Thường Sinh hết sức kinh ngạc, không biết Bạch Hạc là dụng ý gì, lão Bạch vô phương nói chuyện, cũng khó có thể dùng biểu lộ động tác trả lời, hết thể cử động tất cả đều phải dựa vào suy đoán. Ngươi không đói bụng? Ban ngày ăn no rồi. Nói xong lão Bạch vẫn là cắn ống quần không thả. Ăn khuya thêm điểm thịt. Mong muốn ăn bữa ngon. Bạch Hạc còn không chịu nhả ra, hạc mắt trực phiên. Ngươi không đi Thiên Hương Cốc, ngươi sợ liên lụy thượng quan đu. Quả nhiên, nói xong câu này, lão Bạch buông ra khẩu, phiến nhúc nhích một chút cánh, xem ra giống như không quá quan tâm, có thể là Hạc trong mắt rõ ràng có một phần thật sâu lo lắng. Xem ra tình cảnh của ngươi so với ta nghĩ con ở bết bát hơn, ngươi thần hồn phong ấn lên sợ là có đặc thù khí tức, nếu như phá mất, Hách Liên Mục sẽ lập tức động thủ. Thường Sinh khóa lên lông mày, thở dài nói, đi con đường nào, chính ngươi quyết định. Chương 186, nghi vấn. Bạch Hạc quyết định rất đơn giản, lưu tại Phù Diêu Phong. Ôn Ngọc Sơn tình nguyện tại Phù Diêu Phong chờ chết, cũng không muốn liên lụy Thượng Quan Nhu. Thượng Quan Nhu sao lại không phải tại những năm gần đây thủ tại sập trước, phí hết tâm tư mong muốn cứu sống Ôn Ngọc Sơn. Ăn khuya phong phú, ăn người cũng không thoải mái. Rượu buồn một bình, uống người trăm mối cảm xúc nổn ngang. Một người một hạc, chịu lấy đầy trời sao trời, yên tĩnh không nói, sau khi trời sáng đã định trước đường ai nấy đi, vận mệnh quy tích tràn đầy bất ngờ, cũng như trong bầu trời đêm sao băng, thoáng qua tức thì, không biết từ đâu tới, cũng không biết đi hướng nơi nào. Sáng sớm ngày thứ hai, Thường Sinh hướng Tiểu Tam Ca muốn tới túi linh thú, đem hai cái tẩm thu hồi, khoác lên áo bào đen cứ vậy rời đi Phủ Diêu Phong, lái Bạch Hạc bay đến Thiên Vân Tông vắng vẻ nhất một chỗ dây núi. Táng Hoa Cốc, tông môn cấm địa. Trong ngày thường chỗ này cấm địa chưa từng người đến, bây giờ, tổ sư chi mộ đến mở ra kỳ hạn, trở thành trúc cơ các đệ tử thăm dò lịch luyện tuyệt hảo chỗ. Táng Hoa Cốc bên ngoài, người đông nghìn nghịt, các đại trưởng lão dồn dập đến, mang theo riêng phần mi nhờ môn sinh đắc ý. Nhiệm kỳ trước Táng Hoa Cốc mở ra, không chỉ có là một lần lịch luyện, vẫn là một lần cơ duyên, nếu có thể tìm được Thiên Vân lệnh, đem nhảy lên lên trời, trở thành tổ sư thân truyền. Nhưng mà từ lần trước Táng Hoa Cốc mở ra về sau, cuối cùng một khối Thiên Vân lệnh hiện thế, Thiên Vân bắt tổ danh ngạch như vậy tập hợp đủ. Táng Hoa Cốc bên trong đã không có Thiên Vân lệnh, cũng không có như Trảm Thiên Kiêu như vậy cơ hội một bước lên trời, bất quá Táng Hoa Cốc mở ra vẫn như cũ hấp dẫn hàng loạt tông môn đệ tử. Cứ việc không có Thiên Vân lệnh, Táng Hoa Cốc bên trong nhưng lại có giá trị không ít tờ linh hoa linh thảo, thế gian hiếm thấy tài liệu quý giá, còn có chưa xuất thế pháp bảo cực phẩm. Làm Thương Sinh đến, 10 năm một lần Táng Hoa Cốc tuyên cáo bắt đầu. Do ba vị trưởng lão hợp lực, mở ra thiết lập ở ngoài sơn cốc phong ấn, lên ngàn tên đệ tử chen chúc mà vào, trong đó có Khương Tiểu Liên Văn Thu Tình đám người. Các trưởng lão chỗ địa điểm làm sơn cốc chỗ cao, cửa vào thì tại chỗ thấp, Khương Tiểu Liên chỉ có thể nhìn thấy đứng tại chỗ cao các đại trưởng lão, thấy không rõ Thường Sinh dung mạo. Nàng theo không nghĩ tới cao cao tại thượng sư thúc tổ, kỳ thật liền là dùng tên giả người bình thường ra hỏa. Nhìn núi liền không dứt đệ tử đội ngũ, Tề Nguy Thủy làm mở miệng trước, hy vọng lần này đệ tử ở trong có người có thể thu hoạch cơ duyên, đạt được ngủ say Táng Hoa Cốc dị bảo, vì ta Thiên Vân Tông lại thêm trợ lực. Tề Nguy Thủy trong miệng trợ lực, nói tự nhiên là pháp bảo cực phẩm, cũng không phải tìm tới pháp bảo cực phẩm đệ tử. Bây giờ cục diện, một khi đệ tử có thể tìm tới pháp bảo cực phẩm, tất nhiên sẽ bị hắn sư tôn hoặc là các đại trưởng lao thu lấy. Tại đây loại thời buổi rối loạn, không có kim đan trưởng lão hội giả bộ như rộng lượng, chỉ có đem pháp bảo cực phẩm nắm giữ tại kim đan cường giả trong tay, mới có thể phát huy ra chỗ dùng lớn nhất. Cơ duyên thứ này cũng như thiên phú, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, như ảo ảnh trong mơ. Hách Liên Mục đang khi nói chuyện mắt nhìn Thường Sinh, một câu hai ý nghĩa, hắn tại ám chỉ Thiên Vân Tông tiểu sư thúc thiên phú đã hết. 3 năm trước đây các đại trưởng lão khẩn cầu Thường Sinh bế quan trùng kích cảnh giới, kết quả 3 năm qua cảnh giới bất động, tiểu sư thúc Trảm Thiên Kiêu tên, bắt đầu ở các đại trưởng lão trong lòng hạ xuống thần đàn. Thiên tài này loại xưng hào, nhất làm cho người hâm mộ, cũng không đáng giá tiền nhất. Bởi vì không ai có thể bảo đảm chính mình danh thiên tài, hội cả một đời đi theo chính mình tả hữu. Nhất là Trảm Thiên Kiêu này loại so thiên tài còn cuồng ngạo hơn gấp 100 lần xưng hô, chỉ có thiên phú kinh người mới có thể xứng với, mà 3 năm cảnh giới bất động. Dần dần nhường Thường Sinh Trảm Thiên Kiêu tên tao ngộ nghi vấn. Rất rõ ràng, tất cả mọi người đối tiểu sư thúc cũng không biến hóa tu vi cảm thấy thất vọng. Nguyên anh chi cảnh không thể so mặt khác, chuẩn bị phá cảnh liền phải ít nhất mấy năm, ai dám nói nhất định có thể thành công. Kỳ Trận Phong Tử Văn Cẩm mở miệng nói chuyện, làm tiểu sư thúc biện hộ. Tư trưởng lão nói đúng không sai, bất quá này thời gian chuẩn bị giống như quá lâu đi, đột phá nguyên anh chẳng lẽ chuẩn bị cái 1-2 năm còn chưa đủ, lại phải chuẩn bị cái 3-5 năm. Bạch Hạc Phong nhất mạch một vị kim đan trưởng lão khinh bị nói ra, nhìn như tại rèm pha Từ Văn Cẩm, nói gần nói xa đều là nhằm vào Thường Sinh. 3-5 năm làm sao vậy, nhờ ngươi chuẩn bị 30-50 năm, nếu như ngươi có thể phá cảnh nguyên anh, ta Bạch Vân Giản nhận ngươi làm chủ nhân. Lý Khinh Chu thấy Bạch Hạc Phong người mở lời kiêu ngạo, lập tức tiến hành đánh trả. Vẫn là mì hệ nờ đi, liền các ngươi Bạch Vân Giản mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, vẫn còn muốn tìm chủ nhân. Chớ vọng tưởng, các ngươi Thất Giản người tự sinh tự diệt đi. Một vị khác Bạch Hạc Phong trưởng lão hừ lạnh nói, hắn lời nói này đến có thể không khách khí. Thất Giản trưởng lão đi theo tông chủ gặp nạn, mặc dù ngã xuống cũng là vì tông môn ra sức, chúng ta là tông môn trụ cột. Sao lại tự sinh chết? Lý Khinh Chu đỏ mặt tía thai quát, bọn hắn Thất Giản sớm cùng Bạch Hạc Phong không hòa thuận. Tông môn trụ cột. Nay đỉnh Tân Búc cũng không phải tùy tiện mang, lúc nào mất tích thùng cơm cũng có thể trở thành tông môn trụ cột. Nói chuyện là đến từ Lao Sơn Thiết Ngục trưởng lão, đứng sau lưng Thiết Phạt trưởng thần. Ngươi đánh giám. Thất Giản trưởng lão không sợ nguy hiểm hộ vệ tông chủ, đến trong miệng ngươi thành mất tích thùng cơm. Ngươi giáp tâm ở đâu? Lý Khinh Chu bị tức đến không nhẹ, nhìn chằm chằm đối phương quát. Một đi không trở lại, không phải thùng cơm lại là cái gì đâu, nếu thật là cao thủ, mặc dù bảo hộ không được người khác, chính mình cũng có thể bình yên mà về. Đến từ đấu kiếm đường Mã Lam Băng lúc này hừ một tiếng nói ra, nàng rõ ràng cũng là đại trưởng lão nhất mạch. Lời này rõ ràng là tại nâng cao Hách Liên Ngục, theo tông chủ ra cửa trưởng lão cũng chỉ có đại trưởng lão bình yên trở về, liền Ôn Ngọc Sơn đều thành người thực vật. Ngay cả mình đều không giữ được người, nói thế nào đi bảo hộ người khác, Thất Giản trưởng lão chỉ đến như thế. Lại một người lắc đầu nói, cái này người đến từ chấp pháp điện, liền đứng tại lão phụ Vạn Miểu bên người. Lý Khinh Chu kiềm nén lửa giận, còn muốn phản bác, bị một vị khác Thất Giản trưởng lão ngăn lại. Từ khi Thất Giản trưởng lão một đi không trở lại, Thất Giản nhất mạch càng ngày càng nhân mạch thưa thớt, căn bản đấu không lại quyền cao chức trọng đại trưởng lão. Ba năm, không biết sư thúc khi nào có thể phá cảnh nguyên anh. Như Văn Châu nhìn như tại đổi chủ đề, thực tế lại là chất vấn, thay đổi phía trước Lưu Cần bộ dáng. Hắn đang chất vấn Thường Sinh, đồng thời cũng là tại cho thấy lập trường, đứng ở đại trưởng lão một phương. Linh mạch tinh túy nhịn không được bao lâu, nếu như thủy chung là tu vi kim đan, phù diêu phong dưới linh mạch đã có thể phí phạm. Cát Vạn Tài tắc lưỡi thở dài, hung hăng lắc đầu, hắn cũng đứng ở Hách Liên Mục một bên. Thường Sinh biết đại trưởng lão tay cầm quyền cao, tại Thiên Vân Tông kinh doanh nhiều năm nhất định có không tầm thường thế lực, thế nhưng không nghĩ tới Hách Liên Mục trong tay thế mà nắm nhiều như vậy át chủ bài. Bạch Hạc Phong thực lực đã tại Thiên Vân Tông độc chiếm vị trí đầu, lại thêm Lao Sơn Thiết Ngục cùng với những cái khác động thiên trưởng lão. Hách Liên Mục sau lưng kim đan trưởng lão sợ không thể đạt đến tông môn kim đan một nửa. Trách không được lão Bạch không chịu đi đăng các, nếu như Hách Liên Mục nắm giữ tông môn một nửa kim đan, người nào cùng hắn đối nghịch đều đưa một con đường chết. Phá cảnh cử chỉ tùy từng người mà khác nhau, thời gian chuẩn bị dài, không có nghĩa là vô phương đột phá cảnh giới, phá cảnh, cầu là một cái vững chắc, nhất là đang trùng kích nguyên anh thời điểm. Thường Sinh đang trầm mặc thời điểm, Thượng Quan Nhu ngoài ý liệu mở miệng nói ra, làm Thường Sinh giải thích, nàng vừa mở khẩu, Hách Liên Mục lập tức tầm mắt chìm xuống. Chương 187, Bế Tử Quan. Hách Liên Mục không vui, đệ tử Thượng Quan Nhu xen vào việc của người khác. Lần này Táng Hoa Cốc mở ra kỳ hạn, kỳ thật cũng là làm loạn thơ ý điểm. Hắn chuẩn bị đối Thường Sinh động thủ. Kiêng kỵ 3 năm, Hách Liên Mục thủy chung cho rằng Thường Sinh sắp đột phá nguyên anh, nhưng mà 3 năm về sau, hắn kiêng kỵ Trảm Thiên Kiêu nhưng như cũng dừng lại tại Kim Đan chi cảnh. Hắn cuối cùng nghĩ thông suốt, nguyên lai mình kiêng kỵ Trảm Thiên Kiêu cũng không phải là chuyện kỳ. Phá cảnh nguyên anh hoàn toàn chính xác cần vững chắc. Hách Liên Mục tầm mắt vượt qua Thượng Quan Nhu, rơi vào Thường Sinh trên thân, âm u nói, nhưng vững chắc không có nghĩa là hào vô kỳ hạn, không biết sư thúc chuẩn bị đến như thế nào, đến tột cùng muốn khi nào mới có thể đột phá cảnh giới. Đến từ Hách Liên Mục chất vấn, khiến cho không khí chung quanh uổng phí lạnh lẽo. Trên trăm vị trưởng lão tập kết, trên trăm ánh mắt rơi vào Thường Sinh trên thân, có một nửa trưởng lão trong ánh mắt đều mang một tia lanh ý. Mặc dù đối phận kỳ cao, thế nhưng nói lên nội tình, Phù Diêu Phong tiểu sư thúc chiếu so Bạch Hạc Phong đại trưởng lão có thể kém xa. Hách Liên Mục có thể lung lạc một nửa trưởng lão cho mình dùng, mà Thường Sinh tâm phúc ngoại trừ Tiểu Miên Hoa cùng lão Bạch bên ngoài, căn bản không có. Lại một lần nữa cảm nhận được nguy cơ tiến đến, Thường Sinh mặt không đổi sắc. Đến không phải hắn gặp nguy không loạn, mà là quen thuộc này loại hiểm tượng hoàn sinh cục diện. Ba năm không tiến thêm, nhường chư vị thất vọng. Thường Sinh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Chu Nở Dê Thiên Thạch tụ linh trận đã dừng lại, linh mạch tinh túy vẫn còn, tông môn tiếp tục phong mạch nuôi thủy, ba năm này là ta chậm trễ, vì đốc xúc tự thân, ta quyết định bế quan Táng Hoa Cốc, tại sư tôn trước mộ sám hối, không phá nguyên anh, vĩnh không xuất quan. Một câu không phá nguyên anh vĩnh không xuất quan, nghe được tất cả mọi người vì đó khẽ giật mình. Chân chính bế tử quan, đối tu sĩ tới nói là một phần sinh tử khảo nghiệm, không tiến vào thì chết, này loại không phá thì không xây được bế tử quan, cực ít có người vận dụng. không nghĩ tới tiểu sư thúc quyết định bế tử quan, còn lại là tại Táng Hoa cốc bên trong bế quan. Đại trưởng lão ngẩn người về sau, cười lạnh nói, sư thúc là đang nói mơ đi, Táng Hoa cốc tồn tại tổ sư bày ra cấm chế, chỉ có trúc cơ đệ tử phương có thể vào, đừng nói bế quan, chúng ta Kim Đan trưởng lão liền vào cũng không vào được, chẳng lẽ sư thúc năng lực đã đến bỏ qua tổ sư cấm chế trình độ sao? Hách Liên Mục nói chính là các trưởng lão khác chỗ kinh ngạc nguyên do, Kim Đan tu sĩ căn bản vào không được Táng Hoa cốc, lại nói thế nào tại Táng Hoa cốc bế quan. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy thường sinh vị sư thúc này điên rồi, liền Thượng Quan Nhu đều đôi mi thanh tú nhíu chặt. Trước thấy rõ năng lực của mình, lại đến suy bụng ta ra bụng người, ngươi vào không được, không có nghĩa là ta vào không được. Thường sinh nhìn cũng chưa từng nhìn Hách Liên Mục, tại một đám trưởng lão không thể tin dưới ánh mắt, nhanh chân đi hướng Táng Hoa cốc. Các đệ tử đã tất cả đều tiến vào Táng Hoa cốc, thường sinh đi vào cốc bên ngoài thời điểm, bốn phía lại không bóng người. Sư thúc dạy rất đúng. Ta không nên suy bụng ta ra bụng người, như vậy thì nhường vãn bối nhìn một chút, ngươi vị sư thúc này là như thế nào đi vào Táng Hoa cốc. Đại trưởng lão tiếng quát truyền đến, thanh âm bên trong mang theo vẻ phẫn hận, thường sinh sau khi nghe xong chỉ là cười cười, một bước bước vào cốc bên trong, vậy mà đi vào này mảnh thần bí sơn cốc. Thật tiến bảo. Tiểu sư thúc thế mà có thể áp chế cảnh giới. Tiểu tam ca cái thứ nhất kinh hô lên. Không phải áp chế cảnh giới đơn giản như vậy, bằng không liền sẽ không có kim đan có thể đi vào Táng Hoa cốc. Thượng Quan Nhu cũng cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ là công pháp đặc thù? Làm sao chưa từng nghe nói như thế ngạc nhiên pháp? Từ Văn Cẩm mở to hai mắt nhìn. Hắn sao có thể đi vào Táng Hoa cốc? Hách Liên Mục so tất cả mọi người kinh ngạc hơn, mặt mo lên âm tình bất định, dưới chân khẽ động trực tiếp rơi xuống ngoài sân cốc. Cảm giác cấm chế cường đại tồn tại, Hách Liên Mục khẽ cắn răng bước ra một bước, kết quả như lâm vào vũng bùn. Đừng nói đi vào Táng Hoa cốc, liền bước thứ hai đều không bước ra đi. Chẳng lẽ, hắn là giả mạo Trạm Thiên Kiêu? Hách Liên Mục lần nữa nhớ tới Thiết Phạt An đã từng bẩm báo tin tức, năm đó hắn còn tưởng rằng là Thiết Phạt An kế vật, dự định mượn hắn vị này đại trưởng lão tay diệt trừ Trạm Thiên Kiêu báo thủ. Bây giờ xem ra, Thiết Phạt An nói giả mạo Trạm Thiên Kiêu, có thể là thật. Chỉ có trúc cơ cảnh giới mới có thể tiến nhập Táng Hoa cốc, Kim Đan tu sĩ căn bản vào không được, trừ phi cái kia Trạm Thiên Kiêu không phải Kim Đan, mà là trúc cơ tu vi. Nghĩ tới đây, Hách Liên Mục mặt trầm như nước, thầm hận không thôi. Sớm nên động thủ. Nếu quả thật nhường một cái giả mạo Trạm Thiên Kiêu lừa bịp nhiều năm như vậy, hắn vị này đại trưởng lão chẳng phải là bị người xem như một đầu con lường ốc, đùa bỡn xoay quanh. Chẳng cần biết ngươi là ai, lần này ngươi trốn không thoát đi, bế quan Táng Hoa cốc đúng không? Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể bế quan bao lâu. Hách Liên Mục âm thầm quyết tâm, một đạo truyền âm phát ra, lập tức có mấy vị trưởng lão vẻ mặt khẽ biến. Táng Hoa cốc cùng bên ngoài dãy núi tương liên, thỉnh thoảng ẩn hiện yêu thú, nếu tiểu sư thúc bế quan Táng Hoa cốc, thể muốn xung kích Nguyên Anh, ta Bạch Hạc Phong tới hộ pháp. Theo Hách Liên Mục phân phó, bốn vị lệ thuộc Bạch Hạc Phong Kim Đan trưởng lão bay lên trời, bay về phía Táng Hoa cốc bốn phương tám hướng, ngồi xếp bằng cốc bên ngoài, tản ra linh thức bao phủ bốn phía. Đúng là phong tỏa chỉnh cái sân cốc. Làm phiên đại trưởng lão, hy vọng tiểu sư thúc có thể phá cảnh thành công. Tế Nguy Thủy rõ ràng phát giác được bầu không khí không đúng, lại không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể qua loa vài câu. Có thể tính không tại Phù Diêu Phong bế quan. Tiểu Tam Ca cũng là thở dài một hơi, hắn cũng không tiếp tục nghĩ hộ pháp. Hộ pháp 3 năm, chỗ tốt không có mò được nhiều ít, cũng là bồi thường hết mấy vạn linh thạch. Táng Hoa cốc có cấm chế áp chế, lựa chọn nơi này phá cảnh tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Tiểu sư thúc lần này chỉ sợ quá tự đại. Từ Văn Cẩm cau mày, hắn hết sức rõ ràng tại cấm chế chỗ trùng kích cảnh giới có nhiều khó khăn. Đập nồi dìm thuyền, sợ là hành động bất đắc dĩ. Thượng Quan Nhu nhẹ giọng thở dài, nàng có thể vì thường sinh nói chuyện, lại không cách nào đi đối kháng đại trưởng lão nhất mạch, tại Thiên Vân Tông, Hách Liên Mục thế lực không ai bằng. Có đại trưởng lão này loại xưng hô, nói rõ Hách Liên Mục sớm đã là Thiên Vân đệ nhất nhân, dù cho tiểu sư thúc đối phận lại cao hơn, dù sao độc thân một cái. Trừ phi phá cảnh Nguyên Anh, bằng không dùng thường sinh nội tình, căn bản là không có cách cùng Hách Liên Mục địch nổi. Cốc bên ngoài, các đại kim đan trưởng lão tâm tư dị biệt. Có người làm tiểu sư thúc lo lắng, nhận vì lần này đi vào Táng Hoa cốc, năm đó Trảm Thiên Kiêu chỉ sợ cũng không còn cách nào đi tới. Cũng có người ở trong tối từ vui mừng, chỉ cần Trảm Thiên Kiêu rơi xuống thần đàn, Thiên Vân Tông sẽ đại trưởng lão một nhà độc đại. Còn có người tại bóp cổ tay tức hận, cảm thấy Trảm Thiên Kiêu quá không sáng suốt, quá mức tự ngạo. Dù cho túi đầu nhất thời ẩn nhẫn một quãng thời gian, cũng tốt hơn đi vào Táng Hoa cốc này còn đường chết. Càng có người tại hận đến nổi điên, nghĩ tới Trảm Thiên Kiêu ba chữ này, hắn liền muốn rút gân lột ra, nuốt sống máu thịt. Đương nhiên, như thế ghi hận thường sinh ra hỏa, cũng không biết Thường Sinh đi vào Táng Hoa Cốc, thậm chí liền bên người mối nguy đều không thể giải trừ hoàn toàn. Thường Sinh thân ảnh biến mất tại Táng Hoa Cốc chỗ sâu thời khắc, từng cái lớn nhỏ không đều cái bóng theo Trà Sơn chân núi bò lên đi ra. Đó là một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ cự hạt quái vật, leo ra lòng núi về sau giống như không thích hướng ngoại giới tia sáng, sao động bất an bỏ qua bỏ lại. Trong đó lớn nhất một con cự hạt trên lưng, nằm sấp một cái miệng đầy râu mép, tóc không biết bao nhiêu năm không có tẩy qua ra hỏa. Cái này người mắt lộ ra hung quang, trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt, cũng không biết là xúc động vẫn là căm hận, khi nhìn đến trời trong mây trắng cùng nơi xa dãy núi thời điểm, hai tay đều đang run rẩy. 3 năm. La Hó Tư cuối cùng bỏ ra ngoài. Thường Hận Thiên ngươi chờ đó cho ta. Không diệt ngươi Thiên Vân Tông, La Hó Tư liền đổi tên gọi Phạm Thiện. Chương 188, Táng Hoa Cốc, Thượng. Táng Hoa Cốc bên trong, một đám Thiên Vân môn đồ lần lượt đi sâu, cuối cùng phân tán tại sơn cốc ở giữa, riêng phần mi nhờ tìm kiếm lấy cơ duyên của mình. Cửa vào trong rừng, khoác lên hắc bảo Thường Sinh đang chậm rãi mà đi, trầm ngâm đối sách. Không có cách nào phía dưới, đến cùng bị bức vào Táng Hoa Cốc, lần này bế tử quan mà nói, giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được đại trưởng lão. 3 năm trước đây Hách Liên Mục liền đã từng thăm dò qua, chẳng qua là lúc đó có áo bào đen tại thân, đối phương không dám quá phận. Bây giờ cục diện so với 3 năm trước đây còn nguy hiểm hơn, vừa rồi nếu không phải mượn bế tử quan lời giải thích, đều chưa hẳn có thể đi vào Táng Hoa Cốc, một khi bị Hách Liên Mục ngăn lại điều tra, giả thân phận cũng liền đem ra công khai. May mắn quyết định thật nhanh, dùng lấy cơ bế quan Táng Hoa Cốc làm lý do trốn vào chỗ này cấm địa bên trong, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thường Sinh lúc ấy vô phương lưỡng lự, muốn là buổi tối một bước, nói không chính xác Hách Liên Mục liền muốn động thủ, vậy lại càng không có đường sống. Hách Liên Mục sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phái người thủ ở chung quanh, có thể trốn ra ngoài hay không đều tại hai chuyện, đi một bước xem một bước đi. Thường Sinh lúc này không có đường lui, hắn nhìn không ra ngoài sơn cốc bố trí, nhưng có thể đoán được Hách Liên Mục khẳng định bị tức đến không nhẹ. Tiếp tục tiến lên, trong núi rừng rất yên tĩnh, không khí trong lành, trời cao không khí sảng khoái. Lo lắng sau khi, Thường Sinh cũng tại vui mừng. Vui mừng lấy Hách Liên Mục làm loạn địa điểm là Táng Hoa Cốc bên ngoài, mà không phải Phù Diêu Phong bên trên. Cùng lắm thì tại cấm địa trùng kích Kim Đan, có Trung Vô Ẩn tu vi chi đan, Kim Đan chi cảnh dễ như trở bàn tay, coi như một hơi trùng kích đến Kim Đan trung kỳ cũng có thể. Một bên đi đường, Thường Sinh một bên đang suy tư bây giờ tình cảnh, càng phát giác tại Táng Hoa Cốc tiến giai là ứng đối bây giờ cục diện biện pháp tốt. Sơn cốc rất lớn, ban sơ là một mảnh rừng trúc khu vực. Thanh trúc cao lớn, xanh tươi lướt át, có thể thấy một chút trúc cơ môn đồ thân ảnh ở phía xa lắc lư. Chỗ cao có gió, lá trúc bị lay động, phát ra hào 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 tiếng vang. Đi ra rừng trúc, trước mắt xuất hiện một mảnh chim hót hoa nở thế ngoại đảo nguyên. Xa xa vách núi ở giữa treo một đầu băng gấm thác nước, tựa như ngân hà chảy ngược, phía dưới đầm nước xanh biếc tĩnh mịch, theo địa thế chảy hướng sơn cốc chỗ sâu, hình thành dòng suối. Dòng suối nhỏ bốn phía trải rộng cỏ xanh, thỉnh thoảng có thể thấy thỏ dư nở dê con báo loại hình thú nhỏ thân ảnh. Thác nước đem Táng Hoa Cốc phân làm 2 cái khu vực khác nhau. Thác nước bên trái là vô số cao lớn cây cối, dây leo trải rộng, hình thành khu rừng rậm rạp khu vực. Thác nước phía bên phải là qua trượng cao quái thảo cùng đá lởm chởm cự thạch, hợp thành một chỗ hoang dã cảnh trí. Hai nơi khu vực đều có Thiên Vân Tông đệ tử đi tới, chỉ bất quá đi sâu trong đó các đệ tử tất cả đều tăng thêm cẩn thận, bởi vì vô luận rừng rậm vẫn là hoang dã, đều tồn tại không ít yêu thú thậm chí yêu vật, một khi chủ quan, có khả năng mất mạng trong đó. Đi vào đầm nước phụ cận, Thường Sinh ngẩng đầu nhìn nổ vang thác nước. Một loại ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời cảm giác thản nhiên tới. Gió nhẹ lướt qua, không khí thanh tân mang theo ẩm ướt hơi nước, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Đứng tại thác nước bên cạnh, Thường Sinh xuất ra khối thứ 7 Thiên Vân lệnh, linh lực thôi động, lệnh bài lập tức nổi lên ảm đạm sáng bóng, tại lòng bàn tay xoay chuyển nửa vòng, chỉ hướng bên trái rừng rậm. Đối ứng cắt thái tuế Thiên Vân lệnh, có chỉ hướng năng lực, giữ a theo chỉ dẫn, Thường Sinh so những người khác càng thêm dễ dàng tìm tới 3 loại kỳ dị cắt đá. Mong muốn phá cảnh cũng cần địa điểm thích hợp, mới vào Táng Hoa Cốc Thường Sinh có thể sẽ không tùy tiện tìm một chỗ liền bế quan, vừa vặn mượn tìm kiếm cắt thái tuế công phu, tới chọn một chỗ thích hợp phá cảnh chỗ. Đến mức có hay không linh khí cũng là không quan trọng, có tu vi chi đan, lần này phá cảnh đối Thường Sinh tới nói mảy may không khó. Trong rừng dậm bước nhanh mà đi, xuyên qua trong rừng. Thỉnh thoảng có thể gặp được đến Thiên Vân đệ tử, có tại nơi nào đó hốc cây phụ cận thăm dò, có tại ngọn cây tìm kiếm, còn có thể thấy top 5 top 3 đệ tử vì tranh đoạt một loại linh thảo, tại cùng tài sói yêu vật chém giết. Đi qua những đệ tử này phụ cận thời điểm, Thường Sinh cũng không ngừng lại. Quanh đi còn lại, trong rừng rậm đi ra rất xa, cuối cùng tại một khỏa cao lớn cổ thụ trước ngừng lại. vây quanh cổ thụ dạo qua một vòng, phát hiện Thiên Vân lệnh thủy trung chỉ hướng viên này cổ thụ, nói rõ trên cây nhất định tồn tại ba loại cắt đá một trong. Viên này cổ thụ có chút cổ quái, đỉnh khô héo, lá cây hiện ra màu đen xám, mà thân cây cùng hạ nửa đoạn thì hoàn hảo không chút tổn hại. Thoạt nhìn đặc biệt, viên này cổ thụ nhưng không có linh lực ba động, liền cái hốc cây đều không có, bốn phía cũng nhìn không thấy linh hoa linh thảo. Viên này cổ thụ bình thường, nếu là không có Thiên Vân lệnh, sợ là sẽ phải tùy tiện bỏ lỡ. Thường Sinh trong mắt nổi lên ngân mang, tại ngân đồng phía dưới, cành khô xuất hiện biến hóa, có thể thấy một tầng đen xám dấu vết che phủ trên tầng cây, những cái kia màu đen lá cây nhánh cây cũng không phải là khô héo bố trí. Tế ra mặc giáp đao, linh lực nổi lên ở giữa hắc đao bay lên không, hạ xuống song mang xuống tới một mảnh lá cây. Đem lá cây nắm trong tay, dùng sức một áp chế, quả nhiên hiện ra xanh biếc màu sắc, diệp tử bề ngoài bao phủ một tầng đen xám, mà lại cái kia đen xám hết sức cổ quái, rời đi lá cây sau tự động trôi nổi, lại bay lên ngọn cây, bám vào tại mặt khác trên lá cây. Tinh tế cảm giác, có thể phát hiện tại đây viên cổ thụ phụ cận hướng gió xuất hiện biến hóa, đúng là xoay tròn, hình thành một cỗ không lớn gió lốc. Tốt mảnh liệt phong cát, cho bụi một dạng, thứ này quá dễ dàng bị không để ý đến. Thấy đen xám tự động bay lên một lần nữa tụ tập tại ngọn cây, Thường Sinh kết luận loại thứ nhất liệt phong cát hạ lạc, chính là những cái kia bám vào trên lá cây đen xám. Phát hiện liệt phong sa chi về sau, xuất hiện nan đề. Nay loại cổ quái tài liệu bởi vì quá bé nhỏ, vừa có phủ giữa không trung đặc điểm, thu thập có chút phiền phức. Thôi động phong hệ pháp thuật cũng là có thể đem liệt phong cắt cuốn xuống đến, nhưng là muốn đem cho bụi cắt đá một chút cất vào cái bình bình đã có thể khó khăn. Suy nghĩ một chút, Thường Sinh đem thất huyền lưu ly tháp lấy ra ngoài. Lưu ly tháp nếu có thể túc vào tàn hồn, hẳn là cũng có thể giả bộ hạ chút liệt phong cắt, nhất là tầng thứ 2 một chút công kích, chính là phong hệ, có thể dùng để cuốn đi cổ thụ lên liệt phong cắt. Vương Đại Truy, rút một chút, đợi chút nữa có chút hạt cắt tiến vào tầng thứ 2, giúp ta đem giam cầm, thu tại trong tòa tháp. Thường Sinh đối lưu ly tháp nói ra, rất nhanh trong tòa tháp xuất hiện hồi âm. Nay cũng không phải túi chữ vật, thu cái gì hạt cắt. Hạt cắt so sánh đặc thù, túi chữ vật chứa không nổi, động thủ đi, lập tức tới ngay. Thường Sinh cũng không cùng đối phương thương lượng, thôi động linh lực câu thông lưu ly tháp tầng thứ 2, làm cảm giác được tiếng gió thổi xuất hiện, lập tức đem pháp bảo nhắm ngay cổ thụ phía trên. Hô! Cùng phong gào thét, một đạo luồng khí xoáy theo lưu ly tháp tầng 2 lao ra, hình thành gió lốc bao lại cổ thụ. Âm âm một tiếng vang trầm, cao lớn cổ thụ bị nhổ tận gốc, tại trong gió lốc rất nhanh quấy thành mảnh vỡ. Vốn định mượn dùng pháp bảo phong hệ năng lực đem trên phiến lá liệt phong cắt cuốn xuống đến, Thường Sinh đánh giá thấp pháp bảo thượng phẩm uy năng, cứ việc trúc cơ trình độ linh lực chỉ có thể miễn cưỡng thôi động ra pháp bảo một tia uy năng, như cũ phá hủy dễ dàng một khỏa cổ thụ. Thất huyền lưu ly tháp uy năng có thể thấy được chút ít. Thừa dịp linh lực hao hết phía trước, Thường Sinh vội vàng khống chế pháp bảo sức gió, đem liệt phong cắt tất cả đều cuốn vào lưu ly tháp tầng thứ 2. Chờ đến đen xám liệt phong cắt đều thu nhập linh lung tháp, linh lực cũng triệt để hao tổn không. Mắt nhìn biến mất cổ thụ, Thường Sinh âm thầm kinh hãi lấy pháp bảo uy năng, vội vàng xuất ra linh thạch khôi phục khởi linh lực. Phi phi phi. Lưu ly tháp bên trong truyền đến Phạm Đao phân thần phàn nàn, cái nào làm này chút phá hạt cát, trang cái nào không tốt cần phải trang trong tòa tháp, đây không phải gây phiền toái cho ta sao? Chương 189, Táng Hoa Cốc, Trung. Thất huyền lưu ly tháp tầng 2, lúc này trải rộng đen xám, liệt phong cắt trôi nổi không rơi, như khói đen. Phạm Đao phân thần chỉ có thể ở trong lòng phàn nàn, không có cách nào phía dưới hắn rơi xuống tầng thứ 2, phí thật lớn khí lực mới đưa khói xám chỉnh lý đến cùng một chỗ, hình thành một cái màu đen viên cầu. Nhiều như vậy liệt phong cát, tên kia chẳng lẽ đi Thiên Vân cấm địa? Toàn bộ Nam Châu chỉ có Táng Hoa Cốc bên trong mới có thể tồn tại liệt phong cát, hắn làm sao đi vào, hắn cũng không phải trúc cơ. Phạm Đao phân thần cũng không hiểu biết Thường Sinh cảnh giới nhưng thật ra là trúc cơ, cái kia đoạn bị Phạm Đao cảm giác cảnh giới trí nhớ này đạo phân thần nhưng không có. Muốn nhìn một chút ngoại giới cảnh tượng, ngoài tháp tối tăm mở mịt một mảnh, căn bản nhìn không ra nơi ở. Pháp bảo khí tức che đậy, trừ phi bị người mở ra, bằng không không nhìn thấy bên ngoài. Thầm mắng một câu không may, Phạm Đao phân thần trở lại tầng thứ 7, hắn có thể tại lưu ly tháp bên trong tùy ý đi lại không cách nào rời đi. Sau đó không lâu Thường Sinh khôi phục linh lực, trong tay linh thạch hao hết linh khí vỡ vụn thành bột mịn. Đạt được liệt phong cát, lần nữa thôi động Thiên Vân lệnh. Theo Thiên Vân lệnh chỉ hướng, tại sau một lúc lâu tìm được một tảng đá lớn. Tảng đá nổi bật mặt đất, cao có 3 thước, từ bên ngoài nhìn vào hết sức bình thường. Tìm tới tảng đá về sau, Thường Sinh thôi động ra một đám lửa, làm hỏa diễm vừa mới dán lên hòn đá, lập tức đổi biến sắc, thành một đoàn nhỏ hắc hỏa. Mặc diễm sa đặc thù, có thể đem hỏa diễm màu sắc cải biến làm mực nhiễm chi sắc. Thấy hỏa diễm biến sắc, Thường Sinh lập tức kết luận trong viên đá tồn tại mặc diễm sa, thế là dùng pháp khí đem tảng đá bổ ra. Thuận lợi như vậy đã tìm được hai loại cát đất, Thiên Vân lệnh chỉ dẫn cực kỳ trọng yếu, làm Thường Sinh cho rằng trong viên đá sẽ có hàng loạt mặc diễm sa thời điểm, kết quả lại làm hắn thất vọng. Trong viên đá hoàn toàn chính xác có hạt cát, chỉ bất quá liền một hạt mà thôi, chừng hạt gạo màu đen tinh khối. Mặc diễm sa là không sai, chỉ bất quá quá ít đi một chút, tuy nói tập hợp đủ ba loại cát đá liền có thể hội tụ ra cát thái tuế, nhưng một hạt mặc diễm sa sợ là không đủ. Theo trong viên đá khấu trừ ra mặc diễm sa, Thường Sinh trở nên làm khó dâng lên. Tìm tới mặc diễm sa dễ dàng, thu thập là quá tốn thời gian, như thế từng hạt đào, không biết đào lên bao lâu mới có thể đào đủ một nạm mỡ cát. Trong viên đá mới có mặc diễm sa, thác nước phía bên phải khu vực tảng đá càng nhiều. Nghĩ đến này, Thường Sinh dự định trở về hai nơi khu vực điểm phân định, khi hắn đường cũ trở về, đến thác nước phụ cận thời điểm, phát hiện dưới thác nước bên đầm nước xuất hiện rất nhiều tông môn đệ tử. Này chút trúc cơ đệ tử top 5 top 3, lẫn nhau nghị luận, tựa như tại có kẻ mặc cả, còn có không ít người bày lên quầy hàng, đem vải bố trúc tịch hướng trên mặt đất một trải, bày ra linh dược linh đan, pháp khí phụ lục, đúng là tại bờ đầm tự phát hợp thành một chỗ tạm thời khu giao dịch vực. Thấy khu giao dịch xuất hiện, Thường Sinh hai mắt tỏa sáng, dùng dịch dung đan cải biến dung mạo sau đi vào trong đó. Quầy hàng lên bán nhiều nhất là thuộc đan dược, tại dịch bảo các bán 10 khối linh thạch đan dược. Tại Táng Hoa Cốc có thể bán được 13 khối linh thạch, thậm chí 15 khối, có chút quy hỉ hệ mở đan dược giá cả gấp bội đều có người mua. Lịch luyện hiểm địa, đan dược nếu như không định sung túc, dễ dàng nhất thác thất lương cơ. Người nào cũng không muốn đối mặt một đầu cùng mình thế lực ngang nhau yêu thú lúc lùi bước, càng không muốn mắt thấy liền muốn tới tay linh thảo hoặc là tài liệu cùng mình bỏ lỡ cơ hội, mà khu giao dịch xuất hiện, vừa vặn đền bù này phần thiếu hụt. Càng ngày càng nhiều đệ tử tụ đến, bờ đầm nước khu giao dịch càng ngày càng náo nhiệt. Tại trước một gian hàng, Thường Sinh dừng bước lại. Quầy hàng lên ngoại trừ chút đan dược cùng phụ lục bên ngoài, còn có một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá, tiết giá lên rõ ràng viết mặc diễm sa ba chữ. Chỉ cần du nở dê hỏa diễm thăm dò, tìm tới mặc diễm sa không khó, thấy có người bán, Thường Sinh lập tức hỏi ý kiến lên giá. 100 linh thạch, bất quá sự tình đầu tiên nói trước, trong viên đá mặc diễm sa bản thể lớn bao nhiêu ta cũng không bảo đảm, bán ra về sau, khái không chịu trách nhiệm. Chủ quán báo ra 100 linh thạch giá cả, còn nói ra một cái quy củ cổ quái. Mặc diễm sa bề ngoài nhất định có đất đá bao bọc, hòn đá lớn nhỏ cùng mặc diễm sa lớn nhỏ không có gì liên quan, có đôi khi một tảng đá lớn bên trong chỉ có thể phát hiện một chút xíu mặc diễm sa, cũng có khả năng một khối hòn đá nhỏ ngoại trừ bề ngoài tầng nham thạch bên ngoài, chủ thể đều là mặc diễm sa. Chính là mặc diễm sa xuất hiện phương thức, nhường các tu sĩ nhiều hơn một loại đặc thù bán biện pháp, cùng loại với đồ thạch, chỉ cần phát hiện chứa mặc diễm sa hòn đá, vô luận lớn nhỏ đều bán cái giá cố định. Người mua mua sau khi đi, đoạt được mặc diễm sa nhiều ít toàn xem vật khí. Thường Sinh không nói hai lời, trực tiếp cho ra 100 linh thạch, cầm tới hòn đá sau đem cắt ra. Bùi đất lộn xộn rơi, trong tay chỉ còn lại có lớn chừng hạt đậu một khối hắc thạch. Cứ việc mặc diễm sa rất nhỏ, Thường Sinh đã rất hài lòng, chiếu loại trình độ này mua xuống đi, dùng cái va nở thành khối linh thạch không sai biệt lắm là đủ rồi. Ngược lại giàu nư tờ đố đô vách, Thường Sinh dự định lập tấm bảng chuyên môn thu mua mặc diễm sa. Bất quá chính mình thu mua quá hao tổn tốn thời gian, cái kia nhất nghiệm cắt còn không có ảnh đây. Đang lo lắng trước thu mua mặc diễm sa vẫn là đi trước tìm nhất nghiệm cắt thời điểm, Thường Sinh nghe được một bên truyền đến một tiếng gào to. Bay lượn pháp khí, rẻ nhất bay lượn pháp khí, chỉ cần 200 linh thạch. Gào to tiếng yếu ớt, có thể bán 200 linh thạch bay lượn pháp khí rõ ràng có nhiều thấp kém, nhưng phàm có thể pháp khí để bay đều không có giá cả cỡ này. Thường Sinh nghe được gào to sau bản không có ý định đi để ý tới. Coi như hắn muốn mua bay lượn pháp khí, cũng phải mua ít nhất hơn mấy ngàn vạn linh thạch. Bất quá nghe cái kia gào to âm thanh, Thường Sinh lại cảm thấy có chút quen hay, thế là quay đầu nhìn lại. Bán bay lượn pháp khí, là một cái râu ria xồm xoàm trung niên tu sĩ, này người không có chân, ngồi dưới đất dùng hai tay chống lấy thân thể, lộ ra rất là thê thảm. Thiếu cánh tay cụt chân tu sĩ không tính hiếm thấy, phần lớn là bị yêu thú cắn đi bố trí, bất quá hai cái chân cũng bị mất còn có thể sống mệnh lại không phổ biến. Một nhìn đối phương, Thường Sinh lập tức nhận ra được, bán bay lượn pháp khí không là người khác, chính là kiếm môn viện Ngô Dụng. Mấy năm không có gặp, không nghĩ tới Ngô Dụng nghèo túng đến tình trạng như thế, lại nhìn hắn mua bán đồ vật, ngoại trừ mấy trương thường dùng giá rẻ phù lục bên ngoài, chỉ còn lại có một cái lớn chừng bàn tay thuyền gỗ nhỏ. Thuyền gỗ trước sau đều xuất hiện tổn hại, thoạt nhìn rách tung tóe, cũng không biết có thể hay không mang người bay lượn, chắc không được bán dễ dàng như vậy. Thường Sinh nhớ kỹ Ngưu Văn Châu lúc ấy đáp ứng cho Ngô Dụng một kiện bay lượn pháp khí thay đi bộ. Lúc này lại không có thấy Ngô Dụng sử dụng, lại nhìn cái kia tàn phá thuyền gỗ, Thường Sinh lập tức nhíu một cái lông mày. Xem ra Ngưu Văn Châu cho quyền Ngô Dụng bay lượn pháp khí, liền là cái này tàn phá mà giá rẻ thuyền gỗ. Đi ra phía trước, Thường Sinh giả bộ hỏi ý kiến đến giá, hỏi, ngươi này thuyền gỗ quá kém, 100 linh thạch bán hay không? Vị sư huynh này, 100 linh thạch quá ít đi, ta đây chính là bay lượn pháp khí, đừng nhìn có chút tàn phá, chỉ cần tế luyện một phen vẫn có thể dùng. Nô Dụng sầu mi khổ kiểm nói, ngươi vì sao không chính mình tế luyện? Thường Sinh lại hỏi, ta đối luyện khí cũng không tinh thông, tìm người chữa trị thoại còn phải tốn một món linh thạch, thật sự là không bỏ ra nổi tới à, có thể hay không thêm điểm, 150 linh thạch liền bán cho ngươi. Nô Dụng mang theo chờ đợi tầm mắt nói ra, ngươi vội vã dùng linh thạch. Thường Sinh cau mày nói, ta không cần linh thạch, ta đều là phế nhân, muốn linh thạch có gì hữu dụng đâu. Nô Dụng tầm mắt mở đi, giống như tâm sự đầy bụng, muốn nói lại thôi. Chương 190, Táng Hoa Cốc, hạ. 3 năm không có gặp, Nô Dụng xuống chàng như thế thê lương, liền đợi bước bay lượn pháp khí đều muốn bán. Cứ việc tàn phá, cái kia thuyền gỗ nhỏ tại trong tông môn bay lượn thay đi bộ vẫn là không có vấn đề gì, bán cái này bay lượn pháp khí, chắc hẳn Ngô Dụng gặp chỗ khó. Thấy quầy hàng chung quanh so góc vắng vẻ, không có mấy người đi qua, Thường Sinh ngồi xổm xuống, cầm lấy thuyền gỗ nhỏ nhìn một chút. Ngươi liền chân cũng bị mất, nếu như không có bay lượn pháp khí, ngươi chẳng lẽ bỏ đi sao? Thường Sinh nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Bỏ đi liền bỏ đi, ta không quan tâm, chỉ cần đổi lấy một hạt trúc cơ đan, để cho ta chết đều được. Nô Dụng tự rêu cười cười, nói ra một loại cực độ tự ti lời nói. Ngươi muốn trúc cơ đan? Ngươi đã trúc cơ? Thường Sinh rất đội không hiểu. Vị sư huynh này, chúng ta chưa từng gặp mặt, ta loại tiểu nhân này vật khó tâm sự theo ý của ngươi liền là cái vui cười, đừng đánh nghe. Nô Dụng túi lầu xuống, thở dài. 200 linh thạch, này thuyền gỗ ta mua, bất quá ta nghĩ biết ngươi muốn trúc cơ đan để làm gì. Thường Sinh cũng không thích nghe ngóng người khác việc vặt, hắn chỉ là lo âu Nô Dụng tình cảnh. Ngươi thật mua cái này bay lượn pháp khí? Tốt, ta cho ngươi biết. Nô Dụng nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, giảng đạo. Ta mua trúc cơ đan là vì một cái luyện khí kỳ nữ đệ tử, nàng là hạ viện đệ tử, tướng mạo thường thường, thiên phú thường thường, thuộc về ném trong đám người đều rất khó nhận ra loại kia, bất quá nàng đối ta lại không rời không bỏ, từ khi ta hai cái chân chặt đứt, nàng thủy chung tỉ mỉ chăm sóc, 3 năm qua liền câu lời oán giận đều không có. 1 năm trước, ta cùng nàng bái đường thành thân, kết làm phu thê, mặc dù không người đến chúc mừng, chúng ta lại hết sức thỏa mãn, ta đã từng đáp ứng nàng, nhất định giúp nàng tiến giai trúc cơ. Hai vợ chồng chúng ta không có gì sao nhịn, cũng là có thể dựa vào xác nhận cấp thấp nhất nhiệm vụ ti cờ hờ lũy chút linh tinh, sau đó gom góp thành linh thạch. Giảng thuật đoạn chuyện xưa này thời điểm, Nô Dụng trong mắt lập lòe hạnh phúc sáng bóng, nhưng mà rất nhanh trong mắt của hắn sáng bóng liền ảm đạm xuống. Mắt thấy liền muốn ti cờ hờ lũy đủ một hạt trúc cơ đan, lại xuất hiện biến cố. 1 tháng trước, nàng tại một chỗ hiểm địa tìm kiếm linh thảo thời điểm tao ngộ yêu vật, lúc ấy ta cách rất xa, phát hiện nàng cầu cứu kêu gào đã không còn kịp rồi. Đều do này rách dưới bay lượn pháp khí. Thời khắc mấu chốt thế mà không khởi động được cờ. Nói xong Nô Dụng trở nên vô cùng phẫn nộ, nắm lên thuyền gỗ nhỏ liền muốn ném ra, tay của hắn ngừng giữa không trung, run rẩy không có bung ra. Tàn phá thuyền gỗ, là hắn hy vọng cuối cùng. Lần kia lịch luyện nàng kém chút chết đi, thân chúng kỳ độc, cực kỳ khó giải quyết, dùng chúng ta toàn bộ tài sản mới đổi lấy giải độc đan, bởi vì giải độc đan rất khó tìm, đến muộn mấy ngày, bởi vậy nàng hai cánh tay xuất hiện chúng độc sau tai hại. Kinh mạch bắt đầu dần dần khô héo, nếu như có thể lập tức tiến đến giai, nàng còn có thể giữ lại trúc cơ tu vi, bằng không, nàng chỉ có thể cả một đời dừng lại tại luyện khí kỳ, cho nên ta mới đến Táng Hoa Cốc nghĩ đến thử thời vận. Giảng thuật chuyện xưa của mình, Nô Dụng giống như đã bị tê, ngữ khí lạnh nhạt, chỉ là trong hốc mắt lại có nước mắt xuất hiện, hắn lau khóe mắt, cười nói có hạt cát, dùng loại khổ này chát chát che giấu sự yếu đuối của chính mình. Thuyền gỗ ngươi giữ đi. Nghe nói câu nói này, Nô Dụng đầu thấp hơn. Hắn biết cuộc mua bán này không thành được, bởi vì hắn mới vừa nói đi miệng, nói ra cái này bay lượn pháp khí thỉnh thoảng hội mất linh. Đây là kiếm môn viện trưởng lão cho quyền hắn thay đi bộ bay lượn pháp khí, tại sao lại mất linh đây? Nô Dụng rất muốn đi chất vấn trưởng lão. Đáng tiếc hắn hiện tại liền chấp sự chức vị đều mất đi, tại kiếm môn viện là cái triệt triệt để phế nhân. Làm khoản buôn bán, giúp ta thu mua mặc diễm sa. Loảng xoảng một tiếng, một cái túi đựng đồ ném ở trước mắt, Nô Dụng rủi rủi con mắt, cầm lên xem xét. Bên trong linh thạch thế mà chồng chất thành núi. Ít nhất 2 vạn linh thạch. Đều thu mua mặc diễm sa. Người yên tâm giao cho ta. Nô Dụng khiếp sợ không thôi, hắn gặp qua rất nhiều tài sản không rẻ người, lại chưa thấy qua như thế tín nhiệm người xa lạ ra hỏa. Chỉ lấy mua mặc diễm sa, những vật khác hết thể không cần, nhiệm vụ sau khi kết thúc, ta cho ngươi một hạt trúc cơ đan. Thường Sinh trực tiếp ra giá. Thành giao. Sư huynh yên tâm, mỗi một vụ giao dịch ta đều sẽ nhớ tinh tưởng, bàn giao đến rõ ràng, mà lại giá cả tuyệt đối phù hợp, tuyệt sẽ không nhường ngươi ăn thiệt thòi. Nô Dụng mừng rỡ không thôi, loại chuyện tốt này có thể là bánh từ trên trời rớt xuống một dạng. Thường Sinh lắc đầu, nói, không cần giá cả phù hợp, chỉ cần có người bán, giá cả không quá bất hợp lý liền đều mua xuống. Đi. Giá cả phương diện này sư huynh yên tâm, ta có chừng mực. Nô Dụng làm cam đoan, bất quá hắn vẫn là nghi hoặc không thôi, hỏi, xin hỏi sư huynh vì sao đối ta loại tiểu nhân này vật như thế tín nhiệm. Liên tục hai lần nói chính mình là tiểu nhân vật, xem ra Ngô Dụng tại Kiếm Môn Viện tháng ngày trôi qua đúng là không tốt lắm, cũng không biết đã trải qua nhiều ít cực khổ cùng Bạch Nhãn. Ngươi là Ngô Dụng, ta gặp qua ngươi, tại 5 năm trước hạ viện thí, vì cổ vũ cấp thấp nhất luyện khí sơ kỳ đệ tử, ngươi dùng cầu tới trúc cơ đan xem như ban thưởng. Thường Sinh cười cười, nhìn đối phương nói nghiêm túc, ngươi không là tiểu nhân vật, ít nhất tại hạ viện đệ tử trong mắt, ngươi so trưởng lão đều muốn chú mục, so trưởng lão đều cường đại hơn, ngươi là chân chính đại nhân vật. Nói đi, Thường Sinh đứng dậy mà đi, lưu lại chỗ mắt Ngô Dụng cùng 2 vạn linh thạch. Đại nhân vật. Nỉ non câu này khó có thể tưởng tượng từ ngữ, Ngô Dụng chưa bao giờ cảm giác mình có thể trở thành đại nhân vật, thật tình không biết hắn năm đó cử động, đã tại rất nhiều hạ viện đệ tử trong mắt, trở thành chân thực đại nhân vật. Lần nữa gặp nhau, Thường Sinh không có cho thấy thân phận của mình, lưu lại linh thạch sau rời đi quầy hàng khu, chạy tới thác nước phía bên phải hoang dã khu vực. Ngô Dụng thì trấn tắc tinh thần, tại quầy hàng lên đứng lên một khối hàng hiệu tử. Viết thu mua mặc diễm xa vài cái chữ to, từ xa nhìn lại vô cùng dễ thấy, rất nhanh có người đến đây hỏi ý kiến giá. Táng hoa cốc bên trong tông môn đệ tử có người tại giao dịch, có người tại thăm dò, mà cốc bên ngoài, đều mang tâm tư các trưởng lão cũng không có nhàn rỗi. Làm Thường Sinh đi vào táng hoa cốc không lâu, một đội đến từ Bạch Hạc Phong trúc cơ đệ tử xuất hiện tại cốc bên ngoài. Những người này đều là Hách Liên gia tử đệ, tu vi đều tại trúc cơ hậu kỳ, bọn hắn không cần bất luận cái gì trải qua nguy hiểm. Chỉ cần khắc khổ tu luyện là được, bởi vì bọn họ là Hách Liên gia tử đệ, không cần làm linh thạch loại hình tài nguyên tu luyện buồn rầu. Chẳng qua hiện nay, này chút Hách Liên gia trúc cơ đệ tử lại bị đại trưởng lão điều đi ra, vì đặc thù nhiệm vụ tiến nhập táng hoa cốc. Hách Liên gia trúc cơ đệ tử có tới hơn 10 người, làm những người này đi vào táng hoa cốc về sau, còn lại trưởng lão trở nên vẻ mặt khác nhau. Đối mặt một chút ánh mắt chất vấn, Hách Liên Mục nhìn như không thấy, hắn đã quyết định muốn cùng Thường Sinh trở mặt. Lần này điều động nhân mã mục đích không cần che lấp. Làm Hách Liên gia đệ tử biến mất tại sơn cốc về sau, một bóng người khác như quỷ mị hiện lên ở Mã Lam Băng bên cạnh. Người đến một đầu tóc ngắn, tầm mắt thanh lãnh, toàn thân tản ra tới gần kim đan khí tức, chính là đấu kiếm đường trúc cơ đệ nhất nhân, Mã Lam Băng đệ tử đắc ý, Mạc Ngọc. Có thể dùng trúc cơ tu vi thi triển độn pháp tới, Mạc Ngọc cảnh giới sắp đi đến kim đan trình độ, thấy đối phương xuất hiện, Hách Liên mục thế mà hài lòng nhẹ gật đầu. Mã Lam Băng khẽ miệng giật giật, dùng truyền âm phân phó lấy cái gì? Mạc Ngọc túi đầu nghe, buông xuống tầm mắt đống nhiên là cờ lư một cái, sau đó linh mệnh, cũng đi vào táng hoa cốc. Chương 191, truy binh, thượng. Rời đi quầy hàng khu, Thường Sinh thẳng đến thác nước phía bên phải. Địa thế của nơi này so sánh phức tạp cổ quái, mặt tràn đầy là qua trượng cao quái thảo cùng đá lởm chởm quái thạch, đi vào trong đó tựa như đi vào một tòa thật to mê cung, để cho người ta không phân rõ hướng đi. Bốn phía ngoại trừ cao cao cỏ hoang bên ngoài liền lai lịch cũng nhìn không ra, Thường Sinh lấy ra Mặc Giáp đao, linh lực khẽ động, hắc đao phủ không, tiếp lấy hắn thả người nhảy lên, vững vàng đứng tại trên thân đao. Ngự kiếm phi hành, chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể làm đến. Bởi vì ngự kiếm phi hành điều kiện tiên quyết là trước có thể ngự kiếm, mới có thể bay lượn, luyện khí kỳ tu vi nhưng không cách nào khống chế pháp khí bay lên không. Ngự kiếm chi pháp không khó, những năm này bế quan thời điểm Thường Sinh đã nắm giữ, lúc này ngự đao mà lên, hết sức thành thạo. Bay lên không 2 trượng có thừa, tầm mắt lập tức trống trải, lần nữa thôi động thiên vân lệnh, dự á theo lệnh bài chỉ hướng phương vị tiếp tục tìm kiếm. Sau đó không lâu, tại một mảnh lá cây sau phát hiện một tầng liệt phong cát. Lại qua nửa ngày, tại một khối vùi sâu vào lòng đất trong viên đá đào ra 2 hạt mặc diễm sa. Qua bữa cơm công phu, Thường Sinh theo một cái lớn trong thụ động chui ra, sau lưng kéo lấy một con yêu thú con sóc thi thể, trong thụ động không có hạt cát, cũng là có rất nhiều quả thông. Liệt phong cắt thu thập không sai biệt lắm, mặc diễm sa giao cho Ngô Dụng thu mua, không khó lắm tập hợp đủ, duy chỉ có còn lại nhất niệm cát, liền manh mối điểm đều không có. Nhất niệm cát, đến tột cùng cái gì là nhất niệm cát đây? Thường Sinh thủy chung không thể nào hiểu được nhất niệm cát chân tướng. Nhất niệm cát có bách biến hình dáng, có thể trở thành bất kỳ vật gì, nếu như có thể tìm tới nhất niệm cát, mới có thể có đến cát thái tuế, không có nhất niệm cát, thu thập lại nhiều liệt phong cắt cùng mặc diễm sa cũng là vô dụng. Nhất niệm, nhất niệm. Ra này loại nan đề, chẳng lẽ Thiên Vân chân nhân tính ra qua cái thứ bảy đồ đệ không đáng tin cậy, không muốn đem Cắt Thái Tuế lưu cho Trung Vô Ẩn. Loại ý nghĩ này liền Thường Sinh đều cảm thấy buồn cười, cũng không phải thần nhân, Thiên Vân tổ sư làm sao có thể tính tới mấy trăm năm sau. Xem ra Trung Vô Ẩn vận khí không tốt lắm, nếu hắn đến không đến Cắt Thái Tuế, ta tìm đến tìm. Thường Sinh bắt đầu cẩn thận lục soát tìm, thỉnh thoảng ngự kiếm phi hành, thỉnh thoảng tại mặt đất đi nhanh, có lúc bò lên trên một khối cao lớn cự thạch tại trên tảng đá gõ gõ đập đập, có lúc tiến vào không biết hầm ngầm tìm kiếm một trận, kết quả qua nửa ngày, vẫn như cũ không tìm ra manh mối. Cứ việc có Thiên Vân lệnh giấu tay, thế nhưng lệnh bài chỉ hướng phương vị không phải Liệt Phong Cắt liền là Mặc Diễm Sa, từ đầu đến cuối không có nhất niệm cắt hạ lạc. Quả nhiên Cắt Thái Tuế khó tìm, Thường Sinh ngồi tại trên một tảng đá nghỉ ngơi, âm thầm trầm ngâm. Dùng hắn bây giờ tu vi, không bao lâu liền có thể trùng kích kim đan, một khi trở thành kim đan tu sĩ, liền rốt cuộc vào không được Táng Hoa Cốc, cho nên lần này là hắn duy nhất có thể tìm kiếm Cắt Thái Tuế cơ hội. Nhất niệm cát, nhất niệm cát. Tái diễn này loại kỳ dị tài liệu, Thường Sinh cuối cùng làm ra quyết định. Hắn nhảy xuống đá xanh, dùng hắc đao đem tảng đá cắt đứt một góc, đem cắt đi nả mở đấm lớn đá xanh thu nhập Thiên Vân lệnh, sau đó lại đem cao khoảng một trượng cỏ hoang rút mấy cây, đồng dạng thu nhập Thiên Vân lệnh. Thường Sinh dùng ra ngốc nhất biện pháp. Nếu nhất niệm cắt có khả năng biến thành trăm loại hình dáng, vậy liền đem Táng Hoa Cốc bên trong cỏ cây đất đá tất cả đều thu thập một chút. Nếu quả thật tồn tại nhất niệm cắt, không chừng có thể đang thu thập đến cỏ cây đất đá ở trong phát hiện. Quyết định chủ ý, Thường Sinh không nữa dựa theo Thiên Vân lệnh giấu tay, bắt đầu khắp nơi thu thập tài liệu. Dưới chân miếng đất bắt lên một thành, xa xa bụi gai cắt lên một bó, bò lên trên cao lớn cổ thụ chặt xuống chút nhánh cây, dòng suối nhỏ bên trong dòng suối múc một bình, liền liền thường gặp mấy loại yêu thú đều bị phân biệt bắt một con. Phương pháp ngu nhất, thường thường cũng là thông minh nhất biện pháp. Thường Sinh cũng không cho là mình thông minh, hắn chỉ là nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, dự định thử một lần mà thôi. Táng Hoa Cốc yêu thú so sánh đặc thù, đa số con thỏ hiệu bảo loại yêu thú, lực công kích không có bao nhiêu, chạy cũng là nhanh chóng, nghĩ phải bắt được cũng là có phần phí một phen khí lực. Khó khăn nhất gãi phải kể tới một loại da xanh con rắn nhỏ, đạt đến yêu vật trình độ, ưa thích nghỉ lại tại nhánh cây ở giữa, chậm nhìn cùng dây leo giống như đúc. Vì bắt được da xanh con rắn nhỏ, Thường Sinh vận dụng ngân đồng bí pháp, cuối cùng tại một mảnh rừng cây ở giữa bắt được một đầu. Con rắn nhỏ bị pháp thuật đánh cho hề vải không thể tả, bị Thường Sinh nắm lên mất hết loa phủ. Túi linh thú bên trong cũng là còn có rảnh rỗi ở giữa, bất quá Thường Sinh sợ này chút yêu thú yêu vật bị thương hai cái tằm, cho nên đem cất vào loa phủ. Loa phủ không chỉ có thể chứa đựng tài liệu, còn có thể thu nạp vật sống, chính như Thường Sinh suy đoán như vậy, loa phủ bên trong nếu có một cái thích ăn đan dược và tơ tằm tiểu trùng, nói rõ loa phủ có túi linh thú công hiệu. Phía trước bắt lấy yêu thú đều bị cất vào loa phủ, đến một chút có tới 7 loại nhiều, Táng Hoa Cốc bên trong hết thể yêu thú chủng loại đều tập hợp đủ. Tính toán thời gian, từ khi Táng Hoa Cốc mở ra đã qua nhanh hơn một ngày, Thường Sinh dự định đi tìm Nô Dụng, nhìn một chút góp nhặt nhiều ít Mặc Diễm Sa, sau đó đang thử có thể hay không hội tụ ra Cắt Thái Tuế, nếu như thất bại, liền nên tìm kiếm thích hợp phá cảnh chỗ. Vừa đi ra trong rừng, đối diện đụng phải ba cái Thiên Vân đệ tử, ba người này vẻ mặt thanh lãnh, bước chân nhanh chóng, không giống tìm kiếm bảo bối, đến giống như tại tìm tòi kẻ địch. Một ngày này tới Thường Sinh gặp qua không ít Thiên Vân đệ tử, hắn đã ăn vào dịch dung đan. Lúc này hình dạng là cái không có gì lạ thanh niên người. Thấy đối phương thế tới vội vàng, Thường Sinh cũng không có ý định cùng đối phương chào hỏi, liền muốn rời khỏi, không ngờ ba người kia lại tại phát hiện hắn về sau ngừng lại. Hô một tiếng, ba thanh phi kiếm cùng nhau bay lên không, xoay quanh tại ba người trước người, mũi kiếm tất cả đều chỉ hướng Thường Sinh, càng đem Thường Sinh mơ hồ bao vây. Thường Sinh đầu tiên là khẽ giật mình, đối diện ba người hắn một cái cũng không biết đối phương cái gì dụng ý. Ba vị, này là ý gì? Thường Sinh ngữ khí bình tĩnh. Đối phương ba người cũng không đáp nói, đồng thời thôi động pháp khí công tới. Lần này Thường Sinh rất đỗi không hiểu. Trung quanh cũng không có chân quý linh thảo, càng không có hiếm thấy tài liệu, lại không có dị bảo xuất thế, làm sao đi lên liền liều mạng. Kinh ngạc thời khắc, Thường Sinh phát hiện ba người kia đáy mắt đều lập lòe một loại cổ quái u mang. Thiên Nhãn Đan, Hách Liên một người. Thấy ba người đáy mắt u mang, Thường Sinh lập tức hiểu rõ ra, này ba người đã ăn vào Thiên Nhãn Đan. Mà Thiên Nhãn Đan công hiệu không chỉ có thể thấy linh thể cùng huyễn trận, còn có thể hiểu rõ dịch dung đan. Tại ăn vào Thiên Nhãn Đan tu sĩ trong mắt, Thường Sinh dung mạo đem khôi phục nguyên dạng, trở thành Thiên Vân Tông tiểu sư thúc. Nếu nhìn ra thân phận còn dám động thủ, nói rõ ba người nhất định là Hách Liên Mục Tâm Phúc. Nghĩ đến này, Thường Sinh sầm mặt lại, điểm tay gọi ra Mặc Giáp Đao, thân hình nhanh chóng thối lui, đồng thời dùng hắc đao ngăn cản phi kiếm. Keng, keng, keng. Ánh đao chớp động, ba thanh phi kiếm bị đánh văng ra, bất quá sau một khắc ba thanh phi kiếm lần nữa công tới. Trúc cơ hậu kỳ. Thường Sinh âm thầm kinh hãi, xem ra Hách Liên Mục hạ quyết tâm muốn cùng mình trở mặt. Nếu người ta đại trưởng lão bắt đầu động thủ, Thường Sinh tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Phân ra một đạo linh lực, lại là hai cái hắc đao theo thiên vân lệnh bay ra, khống chế ba thanh hắc đao đồng thời đối địch, Thường Sinh còn lộ ra thành thạo điêu luyện. Trúc cơ hậu kỳ linh lực trình độ, có thể làm cho các tu sĩ thi triển ra mạnh mẽ pháp thuật, khống chế càng nhiều pháp khí. Kết trận. Ba người nghiệm chứng ra đối thủ cảnh giới về sau, lập tức quát khẽ lên tiếng, thân hình bay lượn riêng phần mi nhờ đứng ở một góc, đem Thường Sinh vây ở trong đó, đồng thời ba thanh phi kiếm rung động vù vù, chia ra làm ba. Ba thanh phi kiếm, tại kiếm trận biến hóa bên trong biến ảo thành chín đạo kiếm ảnh, trên lưới kiếm khí tức tại tầng tầng tăng lên. Một khi kiếm trận uy năng bị thôi động đến lớn nhất, chém giết cùng giai trở nên dễ dàng. Chương 192, truy binh, hạ. Đối phương kết trận, Thường Sinh lập tức hiểm tượng hoàn sinh. Chín đạo kiếm ảnh xoay quanh mà tới, như là chín đầu ác quỷ tỏa hồn, đến từ Bạch Hạc Phong trúc cơ đệ tử chắc hẳn bình thường không ít diễn luyện kiếm trận, cứ việc chỉ có ba người, thi triển ra vẫn như cũ uy lực bất phàm. Dùng Thường Sinh năng lực, đơn đả độc đấu không có vấn đề, nhưng là đối thủ có ba người, mà lại vận dụng uy lực cực lớn kiếm trận. Chín đạo kiếm ảnh thế công mãnh liệt, liên tục chém xuống, ba người đây là quyết định chủ ý muốn đưa Thường Sinh vào chỗ chết. Người ta là tu luyện nhiều năm, lại có tiếng sư chỉ bảo Bạch Hạc Phong cao thủ, Thường Sinh là nửa đường tu luyện, không ai chỉ bảo, trải qua đánh nhau càng không có nhiều. Một khi lâm vào kiếm trận vây khốn, Thường Sinh chỉ còn lại có chống đỡ lực lượng. Tiếp tu cờ như thế không phải biện pháp, ai biết Bạch Hạc Phong phái tới nhiều ít người, nếu là bị nhiều người hơn vây quanh, càng không cách nào thoát thân, đến lúc đó sẽ đi về phía tuyệt lộ. Nghĩ đến này Thường Sinh không đang chần chờ, theo trong túi chữ vật lấy ra trận đồ, dùng toàn bộ linh lực thôi động. Xoát một tiếng, theo trận đồ tung bay mà lên, một mảnh khói đen che phủ bốn phía, đem ba cái Bạch Hạc Phong đệ tử hoàn toàn vây khốn. Nháy mà tờ mà thôi, ba người thân ảnh đều biến mất, chín đạo kiếm quang trở nên lung lay sắp đổ. Cẩn thận đây là trận đồ. Xương độc. Ngăn không được. Là trung giai trận đồ. Ba đạo thanh âm vừa mới vang lên liền biến thành ngắn ngủi chu lên, bốn phía yên tĩnh trở lại. Trong làn khói độc, ba cái Bạch Hạc Phong trúc cơ hậu kỳ cao thủ, vẹn vẹn trong nháy mắt liền thành ba bức bạch cốt, liền phi kiếm của bọn họ cùng túi trữ vật đều bị xương độc ăn mòn, biến thành sắt vụn. Phí sức cuốn lên trận đồ, Thường Sinh lúc này sắc mặt tái nhợt. Bạch cốt hắn không sợ, mà là linh lực bị trong nháy mắt hao phí không còn, miễn cưỡng đem mây đen trận thu hồi, toàn thân trên dưới lại không một chút linh lực có thể nói. Hai thành uy năng, diệt sát trúc cơ dễ dàng, trung giai trận đồ quả nhiên đáng sợ. Thường Sinh lần thứ nhất vận dụng cái này trận đồ, phạm đao mây đen trận không thể coi thường. Lưu lại ba bức bạch cốt, Thường Sinh rời đi tại chỗ, tìm một chỗ vắng vẻ địa phương khôi phục linh lực. Mây đen trận là đồ tốt, cùng giai ở giữa đối địch cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại, thế nhưng tai hại cũng hết sức rõ ràng, cái kia chính là linh lực không đủ. Nếu không phải Bạch Hạc Phong ba người vận dụng thế công mãnh liệt trận pháp, Thường Sinh chưa chắc sẽ thôi động trận đồ, này nếu là linh lực hao hết phía trước không thể đánh giết đối thủ. Hao hết linh lực Thường Sinh đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trung giai trận đồ thôi động điều kiện, cần xác định đối thủ thi triển ra chỉ công không tuân thủ sát chiêu. Nếu như đối thủ tại phòng ngự, chắn mây đen trận công kích, như vậy tiếp xuống liền nên Thường Sinh xui xẻo. Dùng đê giai cảnh giới thôi động cao giai pháp bảo hoặc là trận đồ, đều sẽ xuất hiện linh lực tốc độ cao hao hết tai hại, trừ phi nhất kích chí mạng, bằng không không thể tùy tiện vận dụng. Phái người truy sát, chân chính vạch mặt, nếu như rơi vào tay Hách Liên Mục, mạng ta xong rồi. Thường Sinh nết nết khoe miệng, một ngày này rốt cục vẫn là tới, bất quá cũng tốt, gặp mặt liền là cựu địch dù sao cũng so ngụy trang thành tiểu sư thúc cả ngày nơm nớp lo sợ còn sảng khoái hơn nhiều. Giang giác. Đang ở Thường Sinh vừa mới xuất ra linh thạch, chuẩn bị khôi phục linh lực thời điểm, nơi xa truyền đến cỏ cây đứt gãy tiếng động. Có người đang đến gần. Thường Sinh trong lòng lạnh lẽo, hắn lúc này mới phát giác được chung quanh xuất hiện vô hình trung thanh phong, chính mình đã bị linh thức bao phủ. Không nghĩ tới truy binh nhanh như vậy liền đuổi lên. Thường Sinh đang khiếp sợ sau khi bắt đầu tìm kiếm túi trữ vật, cứ việc pháp bảo phong phú, pháp khí vô số, linh thạch thành núi, nhưng không có có thể giải vây đồ vật. Càng cường đại vũ khí, càng cần linh lực quan chú, Thường Sinh hiện tại linh lực đều không, không có biện pháp. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn, càng ngày càng gần, sau một lát một người áo đen xuất hiện tại Thường Sinh trước mặt. Đó là cái tóc ngắn nữ tử, đáy mắt lưu chuyển lên u mang, vẻ mặt lãnh đạm, cong ở sau lưng ba thanh trường kiếm. Toàn thân khí tức như ra khỏi vỏ lưỡi dao, sắc bén vô cùng. Này người Thường Sinh nhận ra, chính là đấu kiếm đường Mạc Ngọc, Mã Lam Băng đắc ý nhất môn đồ. Mạc Ngọc xuất hiện, nhường Thường Sinh có chút giật mình, vốn cho rằng lần này truy sát chính mình hẳn là Bạch Hạc Phong người, không nghĩ tới liền đấu kiếm đường đều phái ra cao thủ. So với Bạch Hạc phong trúc cơ đệ tử, Mạc Ngọc mang cho Thường Sinh cảm giác nguy hiểm rõ ràng lớn hơn. Bởi vì Mạc Ngọc tại 3 năm trước đây liền đã trúc cơ đại thành, bây giờ khoảng cách kim đan chỉ có khoảng cách nửa bước, toàn thân khí tức so với bất luận cái gì trúc cơ tu sĩ đều cường đại hơn. Mạc Ngọc khi nhìn đến Thường Sinh về sau, tầm mắt là cờ lư một cái, ngay sau đó liền bị kiên nghị thay thế. Nàng phất tay linh lực nổi lên, trường kiếm sau lưng bay lên hai cái, tại trước người nàng xếp thành một hàng, lưỡi kiếm hướng xuống. Không nói tiếng nào, hai người đang trầm mặc bên trong đồng thời ra tay. Mạc Ngọc hai thanh trường kiếm bỗng nhiên bay lên, đối Thường Sinh ngồi xếp bằng phương hướng tốc độ cao chém xuống. Phi kiếm vừa mới khẽ động, Thường Sinh đã đứng dậy lướt gấp, hướng phía một bên liền xông ra ngoài, thân ảnh biến mất tại cao cao cỏ hoang ở giữa. Linh lực không kịp khôi phục, Thường Sinh chỉ có thể đi đầu tránh né, đồng thời theo Thiên Vân lệnh bên trong lấy ra một hạt Phục Linh đan, há miệng nuốt xuống. Phục Linh đan có khôi phục linh lực công hiệu, chỉ có thể khôi phục một bộ phận rất nhỏ linh lực, tại thời khắc mấu chốt cũng đủ để cứu mạng. Phi kiếm lại lần nữa kéo tới, đồng thời Thường Sinh vùng đan điền nổ khởi linh lực. Tế ra hắc đao, một tiếng nổ vang bên trong chặn Mạc Ngọc song kiếm, Thường Sinh bước chân ngừng lại. Bụi cỏ đối diện, lạnh lẽo nữ tử đang từng bước một đi tới, Mạc Ngọc lạnh lùng vẻ mặt xuất hiện một loại tiếc nuối. Không biết là tại tiếc nuối lấy đối thủ sắp chết, vẫn là tại tiếc nuối lấy sư thúc tổ tu vi lại thấp đến trình độ như vậy. Im ắng chiến đấu lần nữa bắt đầu. Hai đạo phi kiếm xoay quanh mà lên, phát ra trận trận vù vù, tại bụi cỏ phía trên giường như giáng trườn, nổ vang mà ra, thẳng đến đối thủ. Thường Sinh dùng hắc đao ngăn cản. Mỗi một lần thôi động Mặc Giáp đao, đối Thường Sinh tới nói đều là một lần linh lực hao phí, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong đan điền vừa mới do linh đan nổ lên linh lực đang nhanh chóng tiêu hao. Bởi vì linh lực quá ít, mây đen trận đã vô phương thôi động, Thường Sinh chỉ có thể dựa vào hắc đao miễn cưỡng tự vệ. Bang! Trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm từ đối diện truyền đến. Từng bước một tới gần Mặc Ngọc, đang nô ra một tay nắm lên sau lưng nàng thanh thứ ba trường kiếm, làm thân kiếm rời đi vỏ kiếm, một cỗ siêu việt pháp khí khí tức cầm ầm mà lên. Cuối cùng một thanh trường kiếm, lại có thể là pháp bảo. Dùng Mặc Ngọc hùng hậu linh lực, đã có thể khống chế pháp bảo hạ phẩm, mà pháp bảo vừa ra, biểu thị Thường Sinh lại không đường sống. San sát tiếng bước chân từ phía sau xuất hiện. Làm Thường Sinh linh lực sắp hao hết, hắc đao đã bắt đầu run rẩy thời điểm, lại có hai người truy tung tới. Hai người này là Bạch Hạc Phong đệ tử, Hách Liên gia tử đệ, mỗi người khí tức đều tại trúc cơ hậu kỳ. Truy tung mà đến Hách Liên gia tử đệ, an ý phong kín Thường Sinh đường lui. Bị ba người bao vây phía dưới, Thường Sinh tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, đối phương rõ ràng đạt được Hách Liên mục phân phó, căn bản sẽ không nhận hắn cái này sư thúc tổ. Danh hiệu cùng thân phận lúc này đã vô dụng, chỉ có tu vi cảnh giới mới mấu chốt nhất, có thể hết lần này tới lần khác linh lực mắt thấy hao hết, căn bản không có cơ hội thở dốc. Trong trầm mặc, ác đấu lần nữa bắt đầu. Pháp bảo trường kiếm bị Mạc Ngọc thôi động mà lên, xa xa chỉ hướng Thường Sinh, hai người khác phân biệt thôi động ra phi kiếm, cũng phải sắp công tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy một bên cỏ dại hoàng chuyển động, có đồ vật gì đang đến gần, sau một khắc cỏ hoang một điểm, nhảy ra một cái mi mục thanh tú nữ hải. Chương 193, đao trận. Trên đường gặp nơi này nữ hải, chính là Khương Tiểu Liên. Phát hiện mình xông vào đánh nhau bên trong, Khương Tiểu Liên cũng không quan tâm, cười toe toét nhìn một chút mấy người. Khương Tiểu Liên vô dụng thiên nhãn đan, không nhận ra dùng dịch dung đan cải biến hình dạng Thường Sinh, bất quá nàng cũng là nhìn nhiều Thường Sinh hắc đao hai mắt. 3-1. Mấy người các ngươi khi dễ người nhà, tông môn lịch luyện, cũng không phải ra trận giết địch, đến mức liền pháp bảo đều lộ ra tới. Hoặc là đơn đả độc đấu, hoặc là 3-2, các ngươi tuyển đi. Ưa thích xen vào việc của người khác Khương Tiểu Liên xưa nay không sợ phiền phức mà lớn, đối Mạc Ngọc đám người bĩu môi nói, nàng này nói chuyện, đối diện ba người lập tức vẻ mặt phát chìm. Nếu không muốn chết, lan đi. Một cái Bạch Hạc Phong đệ tử trầm giọng quát. Bạch Hạc Phong truy sát tông môn phản nghịch, người nhàn rỗi tránh lui. Một cái khác Bạch Hạc Phong đệ tử quát tháo lên tiếng. Mạc Ngọc thủy chung không nói một lời, chỉ bất quá pháp bảo lên khí tức trở nên càng ngày càng thịnh. Phản nghịch? Hắn phạm vào tội gì? Nói nghe một chút. Nếu như hắn thật sự là phản địch, ta tốt giúp các ngươi bắt hắn. Khương Tiểu Liên một nghe tinh thần tỉnh táo, tràn đầy phấn khởi hỏi thăm về tới. Bớt nói nhảm. Nhường ngươi lan đi, còn dám trì hoãn, đưa ngươi cùng tội luận xử. Cái thứ nhất Bạch Hạc Phong đệ tử nói năng lô mãng. Bạch Hạc Phong cũng không phải chấp pháp điện, ta hỏi một chút đều không được à, các ngươi quá bá đạo đi, có đại trưởng lão làm chỗ rửa ghê gớm à. Khương Tiểu Liên tức giận nói, dưới chân cũng không có động. Cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, mau mau rời đi. Cản trở Bạch Hạc Phong làm việc, ngươi sắp chết tội trước mắt. Bạch Hạc Phong tức là chấp pháp chỗ, đại trưởng lão một con ngón út liền có thể bóp chết ngươi. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Hai cái Bạch Hạc Phong đệ tử càng ngày càng khẩu khí bất thiện, đáy mắt thậm chí xuất hiện sắc cơ. Ai u, ta rất sợ hãi nha, các ngươi đại trưởng lão một con ngón út đều có thể bóp chết ta, người ta đều muốn bị hù chết á. Khương Tiểu Liên quái thanh quái khí nói, chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại trong mắt tất cả đều là hí ngược, bóp lên eo thon, chỉ đối phương mui nói ra, so với ta chỗ rửa đúng không, các ngươi đại trưởng lão hoàn toàn chính xác dùng một con ngón út liền có thể bóp chết ta, nhưng mà, cha ta dùng một con ngón út có thể bóp chết các ngươi Bạch Hạc Phong tất cả mọi người, bao quát các ngươi đại trưởng lão. Khương Tiểu Liên tính tình, cho tới bây giờ là ăn mềm không ăn cứng, há miệng ra liền là phách lối vô cùng. Kiếm reo xuất hiện, hai cái Bạch Hạc Phong đệ tử không tại nói nhảm, khống chế phi kiếm cùng nhau công ra. Khương Tiểu Liên cũng không yếu thế, thi triển ra phù lục chi pháp, từng chương phù lục lần lượt bay ra, tại phù lục bên trong càng cất giấu cực phẩm pháp khí ngọc kiếm, một người đỡ được hai cái Bạch Hạc Phong đệ tử thế công. Hai cái này giao cho ta, lợi hại chính ngươi đối phó đi. Khương Tiểu Liên hướng phía Thường Sinh chớp chớp mắt, tốc độ cao nói ra. Khi nàng nhìn ra mặc giáp đao thời điểm, liền biết là Thường Sinh, hảo hữu gặp khó nàng sao có thể khoanh tay đứng nhìn, tế ra ngọc kiếm đồng thời vỗ túi linh thú, lập tức gió đen nổi lên, một đầu cao hơn nửa người đen chó lộ ra răng nanh nhào về phía đối thủ. Khương Tiểu Liên chỉ có chút cơ trung kỳ tu vi, nhưng nàng tiểu hắc lại cao lớn hơn không ít, đã đạt đến yêu vật trình độ, đối đầu chút cơ hậu kỳ đệ tử dư xài. Thấy tiểu hắc hung manh như vậy, Thường Sinh không đang lo lắng, đem tầm mắt tập trung vào đối diện Mặc Ngọc. Hít sâu một hơi, Thường Sinh từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Hắn có thể cảm giác được trên người của đối phương mang lấy trùng điệp sát ý. Mặc Ngọc từ đầu đến cuối cũng không nói đến qua một chữ, thanh lanh tầm mắt hiện ra lạnh lùng sáng bóng, nàng không có đi để ý tới Khương Tiểu Liên cùng hai cái Bạch Hạc Phong đệ tử chiến đấu, mà là chậm rãi kết động lên kiếm quyết. Tam kiếm bay lên không, xếp nhất tuyến, ở giữa pháp bảo phi kiếm tản mát ra ánh sáng màu lửa đỏ chạch, đúng là bắt đầu cháy rừng rực. Sóng nhiệt xuất hiện. Pháp bảo ánh lửa tạo thành nóng rực gió lốc, đốt lên hai thanh phi kiếm, ba thanh phi kiếm lên liệt diễm bay lên, hội tụ tại một chỗ dường như một mảnh dáng đỏ. Xích Vân kiếm pháp, Kim Đan trưởng lão mới có thể lĩnh hội cao thâm kiếm đạo, lúc này bị Mặc Ngọc thi triển mà ra. Mây lửa gào thét lên lao thẳng tới. Thường Sinh cũng kết động lên kiếm quyết. Mặc giáp đao bay lên không, phất tay lại có bốn chuôi hắc đao xuất hiện, tổng cộng năm thanh hắc đao xúm lại tại quanh thân, trên lưới đao hội tụ trận trận hàn quang. Là mây lửa đánh tới thời khắc, năm thanh hắc đao vụt lên từ mặt đất, chém ngược mà ra, đem gào thét mây lửa cắt thành năm phần, hiện ra ba thanh phi kiếm bản thể. Thường Sinh kết động đao quyết là đốn tuổi thuật, đến từ Trảm Thiên Kiêu đao trận chi pháp, mặc dù hắn vô phương khống chế trăm đao, thế nhưng năm thanh hắc đao tạo thành đao trận uy lực vẫn như cũ không thấp. Đao trận uy lực không tầm thường, kiếm đạo uy năng càng lớn, nhất là Mặc Ngọc pháp bảo phi kiếm, vọt thẳng ra mây lửa, một kiếm đánh xuống, năm thanh hắc đao đều bị băng lên lão cao. Thấy sơ hở xuất hiện, Mặc Ngọc tầm mắt phát lạnh, liền phải tiếp tục tiến công, không ngờ bay lên hắc đao mang theo tiếng gió thổi tốc độ cao chém xuống, thẳng đến đỉnh đầu của nàng tới. Đao trận cũng không có bị phá ra. Đế đao trận về sau, là lạc đao trận, hạ xuống hắc đao ẩn chứa khổng lồ uy năng, trừ phi có thể đi đến kim đan cảnh giới, bằng không trúc cơ bên trong không ai dám kinh thường. Mặc Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, khống chế pháp bảo trường kiếm đón lấy. Vang một tiếng vang trầm, năm thanh hắc đao lần nữa bị bắn bay, mà lại trên lưới đao tất cả đều xuất hiện khe, Mặc Ngọc pháp bảo trường kiếm vẹn vẹn chìm xuống dưới chìm, lưỡi kiếm hoàn hảo vô khuyết. Lại pháp khí mạnh mẽ, tại pháp bảo trước mặt một dạng yếu ớt không thể tả. Không có đi để ý bị bắn bay hắc đao, Thường Sinh vận chuyển đốn tuổi thuật mục đích cũng không phải dùng đao trận chiến thắng đối thủ, hắn hết sức rõ ràng Mặc Ngọc mạnh mẽ, mặc dù linh lực sung túc thời điểm đều chưa hẳn đấu qua được, bây giờ linh lực còn thừa không bao nhiêu càng không có phần thắng. Đao trận mục đích là dùng tới hấp dẫn lực chú ý, làm hắc đao bị pháp bảo đánh bay đồng thời, Thường Sinh trong mắt hiện ra ngân mang. Huyễn thuật ngân đồng bị thôi động. Ý mắng giao phong trong nháy mắt hoàn thành, cứ việc Mặc Ngọc thủy chung chú ý cẩn thận, vẫn không thể nào trốn qua huyễn thuật bao phủ. Tại nàng phát giác được đối thủ đồng tử xuất hiện ngân mang đồng thời, cũng dự cảm đến nguy cơ xuất hiện, như vậy lâm vào trong đó. Tựa như một cảnh, Mặc Ngọc cảm giác mình về tới tuổi thơ. Trên đầu của nàng thủy chung bao phủ một mảnh bóng râm, vô phương xua tan, càng không chỗ tránh né. Cái kia bóng mở người chế tạo, là sư tôn của nàng, một vị nghiêm khắc đến làm người run sợ tông môn trưởng lão. Nàng từng nhớ kỹ tại tuổi thơ thời điểm, chính mình từng có ba người sư tỷ, kết quả tại nghiêm khắc con đường ở dê tu lùi hệ nở. Cái kia ba đứa hải tử tất cả đều không thể chống đỡ xuống, tuần tự chết tại Kim Đỉnh Phong. Đấu kiếm đường, tu chính là đấu kiếm chi lộ, làm đấu kiếm đường trưởng lão đệ tử, liền đã định trước cùng gặp chắc trở làm bạn. Hồi ức vẹn vẹn xuất hiện trong nháy mắt, liền bị ý chí mãnh liệt dây rủa mà ra. Mặc Ngọc kiên cường, khiến cho người kinh ngạc tán thán, khi nàng theo huyễn thuật bên trong thoát khỏi thời khắc, hắc đao đang từ đỉnh đầu chém tới. Thường Sinh đã hao hết linh lực, hắn lúc này đang dùng bản thể cầm đao, một đao chém xuống. Mạc Ngọc sắc mặt trở nên tím xanh đan xen, bất chấp gì khác, liền pháp bảo cũng không kịp khống chế, chỉ tới kịp hội tụ xuất hồn thân linh lực, hóa thành linh lực tâm chắn, khó khăn lắm đỡ được một kích chí mạng. Hắc đao bị ngăn trở, kết quả không cần nói cũng biết. Hao hết linh lực thường sinh đem tại không phần thắng, chỉ cần Mạc Ngọc chậm qua khẩu khí này đến, liền có thể tùy tiện thủ thắng. Mặc giáp đao bị ngăn, thường sinh không có đi chấp nhất tại lại chạm, mà là dùng một tia linh lực cuối cùng mở ra thiên vân lệnh, lấy ra thất huyền lưu ly tháp. Thổi ra liệt phong xa, nhanh. Vội vàng nói nhỏ, biểu thị thường sinh nôn nóng, đây là hắn cơ hội cuối cùng, có thể hay không lật bàn, ở đây nhất cử. Chương 194, ta không phải chạm thiên tiêu. Phát sinh ở táng hoa cốc gác chiến cực kỳ hung hiểm. Hung hiểm đến liền thường sinh đều không thể xác định mình liệu có thể sống mà đi ra mảnh sơn cốc này. Nhất là tại huyễn thuật ngân đồng bị đối phương phá vỡ về sau, thường sinh thậm chí có thể nghe được chính mình như sấm rền tiếng tim đập. Biện pháp chỉ còn lại có một cái, có thể hay không có hiệu quả, không có người biết rõ. Theo thường sinh quá khẽ, ẩn náu lưu ly tháp thần hồn bị tỉnh lại, nói nhỏ mắng một câu. Vừa thu thập xong lại muốn thổi ra đi, này để yên người sao, cho ngươi, một đống phá cho thổi đi càng tốt hơn, tránh kho ý chiếm la o tư địa phương. Phạm Đao phân thần âm thầm đoán thầm, hắn cũng không dám công khai phàn nàn. Đang nghe thuốc dục sau lập tức dùng lực lượng của mình đem liệt phong xa tất cả đều thổi ra ngoài. Hô! Gió đen đột khởi. Mạc Ngọc đang muốn phản kích, nàng đã triệt để theo huyễn thuật bên trong tỉnh táo, chỉ cần một lát liền có thể khôi phục cứng ngắc thân thể. Bất quá sau một khắc, Mạc Ngọc đông nhiên bị khói đen bao vây, này chút khói đen không độc vô vị, cùng cho bụi không sai biệt nhiều, thổi đến Mạc Ngọc mặt mũi tràn đầy đầy người, liên y bảo bên trong đều là. Dưới sự kinh hãi, Mạc Ngọc vội vàng thôi động linh lực phòng ngự bản thể. Lại phát hiện này chút đen xám không có gì uy năng. Đang tại thời điểm kinh nghi bất định, Mạc Ngọc cảm thấy dưới chân chợt nhẹ, cả người thế mà nổi lơ lửng, mất đi trọng tâm, liền bấm pháp quyết đều trở nên khó khăn tầng tầng. Liệt phong xa. Lúc này Mạc Ngọc mới phát hiện, thổi chính mình một thân cắt đất lại có thể là liệt phong xa, một khi trên thân dính đầy này loại cổ quái xa trần, sẽ bị liệt phong xa phủ không đặc thù mang theo rời đi mặt đất, trôi nổi giữa không trung. Mạc Ngọc lúc này trạng thái cũng không phải đứng lơ lửng trên không. Mà là thất xoay tám lệnh ra, không đợi nàng điều động phi kiếm trở về thủ, cổ áo đã bị người ta tóm lấy, đồng thời đột nhiên chìm xuống, cái hót trực tiếp đập trúng mặt đất. Trong trắng mắt khẽ đảo, Mạc Ngọc ngất đi, nắm lấy nàng thường sinh lúc này mới buông tay ra. May nhờ thu tập được đầy đủ liệt phong xa, dùng này loại cổ quái biện pháp vây khốn Mạc Ngọc nhất thời, bằng không để cho nàng khôi phục chiến lực, chết liền là thường sinh chính mình. Bị nện bất tỉnh Mạc Ngọc, vẫn như cũ nổi lơ lửng, treo giữa không trung. Thường sinh liền liệt phong xa đều không lo được thu hồi, vội vàng nhìn về phía một bên khác chiến trường. Khương Tiểu Liên lúc này đã không có đối thủ, hai cái bạch hạc phong đệ tử một cái bị đen chó cắn chết, một cái bị ngọc kiếm xuyên tim. Đừng nhìn Khương Tiểu Liên cảnh giới mới trúc cơ trung kỳ, kích giết hai cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ không tính phí sức. Có thể tại luyện khí kỳ thời điểm giết ngược lại trúc cơ, Khương Tiểu Liên thực lực tuyệt không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Người ta trên người bảo bối đủ nhiều, có đôi khi tài sản cũng là thực lực một loại. Bạch Hạc Phong ghê gớm a, không quen nhìn đám này ỷ thế hiếp người cẩu vật, cùng ta liều mạng, đó là các ngươi muốn chết. Vỗ vỗ tay, thu hồi đen chó, Khương Tiểu Liên đi vào thường sinh trước mặt, cười toe toét nói, bị đại trưởng lão hạ lệnh truy sát, ngươi đây là sông bao lớn họa a, còn cần dịch dung đan, nếu không phải nhận ra hắc đao, ta cũng không biết ngươi là người thường. Biết không thể gạt được ngươi, lần này sát thực phiền toái. Thường sinh xuất ra linh thạch, một bên khôi phục linh lực vừa nói, ta cùng Hách Liên Mục thành cựu gia. Ngươi giúp ta giết chết Hách Liên gia tử đệ, đến lúc đó ngươi cũng phải bị liên lụy, sau khi ra ngoài lập tức rời đi Thiên Vân Tông, hồi trở lại quê hương của ngươi đi, Thiên Vân Tông là bùn nhão đường, rơi vào đi liền mệnh đều muốn liên lụy. Ta Khương Tiểu Liên lúc nào sợ qua phiền phức? Lại nói là bọn hắn trước đối ta hạ sát thủ, chẳng lẽ chỉ cho phép hắn Bạch Hạc Phong giết người, thì không cho người khác phản kích? Làm Thiên Vân Tông là hắn Hách Liên gia đúng không? Khương Tiểu Liên đối Bạch Hạc Phong nhất mạch hết sức xem thường. Đừng có đùa tính đại tiểu thư, nghe ta một lần, rời đi Thiên Vân Tông. Thường sinh ngưng trọng nói ra. Đến cùng làm sao vậy, bởi vì cái gì chọc Hách Liên Mục? Bọn hắn vì cái gì nói ngươi là tông môn phản nghịch? Khương Tiểu Liên truy vấn. Nói cho ngươi biết cũng vô ích, là bằng hữu liền nghe khuyên, rời đi chỗ này thị phi địa phương. Thường sinh không biết nên giải thích như thế nào. Là huynh đệ liền nói rõ, ngươi biết tính tình của ta, nếu là không nói rõ ràng, ta mới không đi. Khương Tiểu Liên tính bướng bỉnh một khi đi lên, người nào cũng kéo không núp đích. Các ngươi Thiên Vân Tông sư thúc tổ, chết rồi. Thường sinh trầm giọng nói ra. Người giết. Khương Tiểu Liên mở to hai mắt nhìn. Ta nếu là có cái kia có thể nhịn, còn có thể bị mấy cái trúc cơ truy sát sao? Thường Sinh thở dài, nói, khi ta tới, hắn đã chết, dưới cơ duyên xảo hợp, ta có được giống như hắn dung mạo cùng tên, ta gọi Thường Sinh, nhưng ta không phải là Thường Hận Thiên, càng không phải là Trạm Thiên Tiêu, ngươi có thể làm ta là một cái đánh bậy đánh bạ phía dưới thành Thiên Vân Tông sư thúc tổ tán tu, bây giờ bị người nhìn thấu, đang chạy trốn. Như là đã bị đại trưởng lão vạch trần, Thường Sinh cũng liền không lại gạt Khương Tiểu Liên, bằng không này phần đồng hoạn nạn hữu nghị cũng liền biến mùi vị. Khương Tiểu Liên nghe được sửng sốt một chút, nháy mắt to mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dáng dấp cùng sư thúc tổ giống như lúc. Người thực sự là. Khương Tiểu Liên một mặt biểu tình cổ quái, điểm chỉ lấy Thường Sinh chỉ nửa ngày, khen, ngươi thật sự là hội trưởng. Thế mà lớn trương sư thúc tổ mặt ha ha. Khương Tiểu Liên thế mà còn cười được, cũng không biết tâm lớn bao nhiêu. Thừa dịp không có người biết rõ ngươi đã giúp ta, hiện tại đi nhanh đi, đi về nhà, cha ngươi hẳn là có thể hộ ngươi chu toàn. Thường Sinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, vừa rồi ngươi nói ngươi cha có thể bóp chết đại trưởng lão, thật hay giả? Thật, Hách Liên mục tính là gì, kim đan mà thôi, cha ta có thể là nguyên anh cường giả. Khương Tiểu Liên tự hào lên, vênh vang đắc ý nói, ta mới không quay về, đường xa như vậy, coi như khiến cho hắn Hách Liên mục biết ta đã giết người thì phải làm thế nào đây? Hắn còn dám đụng đến ta không thành. Thiên Vân Tông sắp dung chuyển, dùng năng lực của ngươi lưu lại căn bản vô dụng, nếu như ngươi muốn cứu ngươi sư tôn, liền đi tìm cha ngươi hỗ trợ. Thường Sinh vội vã nói ra. Sư tôn ta. Khương Tiểu Liên vẻ mặt cũng nghiêm túc xuống dưới, hỏi, sư tôn ta ở vào hôn mê trạng thái, bệnh của hắn ngay cả ta cha cũng không có biện pháp gì tốt, cha ta y thuật còn không đuổi kịp nhu tiên sinh đây. Người sư tôn không có bệnh, thần hồn của hắn bị người rút đi. Thường Sinh câu nói này nói xong, Khương Tiểu Liên lập tức giật mình tại chỗ. Thần hồn rút đi. Thần hồn của hắn đâu? Khương Tiểu Liên vội vàng truy vấn. Đem cha ngươi tìm đến, sau đó đi phủ Diêu Phong tìm một con bạch hạc, nó hội mang ngươi tìm tới hâm nóng Vân Sơn thần hồn. Thường Sinh không có nói thẳng bạch hạc liền là Ôn Ngọc Sơn, hắn sợ Khương Tiểu Liên khinh suất chính mình đi cứu sư tôn, chuyện cho tới bây giờ, người nào tiếp cận Ôn Ngọc Sơn đều sẽ bị Hách Liên mục âm thầm căm thủ. Nói như vậy, sư tôn ta trạng thái cùng mất tích tông chủ đám người đều cùng Hách Liên mục có liên quan rồi. Khương Tiểu Liên cũng không đốc, nàng coi như cuồng vọng cũng sẽ không cuồng vọng đến chính mình đi chất vấn Hách Liên mục. Chuyện này liên lụy rất rộng, hết sức phức tạp, thậm chí cùng Tây Thánh Điện cũng có liên quan, dùng năng lực của chúng ta đã không giúp đỡ được cái gì, chỉ có tìm đến càng mạnh người mới có thể ngăn cơn sóng dữ, trở về đi, coi như chuyện không tới cứu binh, ít nhất ngươi sẽ không hãm sâu trong đó. Thường Sinh thành tâm khuyên nhủ. Vậy còn ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Khương Tiểu Liên lo lắng nói. Ta có biện pháp bảo mệnh, ngươi đi trước. Thường Sinh nói đến hết sức khẳng định. Không phải hắn có nắm bắt, mà là không nghĩ liên lụy Khương Tiểu Liên. Dùng bây giờ trạng thái, đi theo Thường Sinh bên người sẽ trở thành Hách Liên mục đánh chết đối tượng, mặc dù Khương Tiểu Liên phụ thân rất mạnh, nếu như Khương Tiểu Liên bị thần không biết quỷ không hay giết chết, cha nàng một dạng không có cách nào. Chương 195, một niệm cát. Khương Tiểu Liên do dự mãi, thấy Thường Sinh cố chấp như thế, nàng nhẹ gật đầu. Tốt, ta hồi trở lại Bắc Châu. Chính ngươi cẩn thận, tuyệt đối đừng chết rồi, ta cũng không muốn cho huynh đệ nhặt xác. Yên tâm đi, mặc dù chẳng không được thiên tiêu, chạy trối chết thủ đoạn vẫn còn có chút, không chết được. Nói chuyện trân trọng, hai người như vậy mỗi người đi một ngả. Nếu như là khác việc và Khương Tiểu Liên còn sẽ không để ý tới, việc quan hệ sư tôn của nàng sinh tử, không cho phép nàng lãnh đạo. Chờ Khương Tiểu Liên đi xa, Thường Sinh phát hiện Mạc Ngọc đã tỉnh. Phía trước bị nện đến không nhẹ, Mạc Ngọc mặc dù mở mắt, lại tứ chi vô lực. Vô phương điều động linh lực, bị thiếp ở trên người liệt phong sa mang theo phiêu phủ ở cỏ hoang ở giữa. Mấy bước đi tới gần, Thường Sinh đem Mạc Ngọc vô xuống, ấn tới mặt đất, đồng thời hắc đao trên kệ đối phương cổ. Ngươi không phải sư thúc tổ đây. Mạc Ngọc tiếng nói khàn khàn nói ra nàng cùng Thường Sinh gặp mặt sau câu nói đầu tiên, trong giọng nói không có sợ hãi, ngược lại mang theo thất lạc. Hắn chết. Người nào giết? Thường Sinh không có trả lời, mà là lắc đầu, hắc đao bắt đầu tản mát ra khí tức sắc bén. Trạm Thiên Tiêu, chết rồi. Mạc Ngọc con mắt trở nên trống rỗng. Một giọt nước mắt, theo khỏe mắt trượt xuống. Không vì mình mà chạy, Mạc Ngọc bi ai, đến từ chết đi Trạm Thiên Tiêu. Chết rồi, nguyên lai Trạm Thiên Tiêu cũng sẽ chết, vô địch người, cũng sẽ chết. Nữ tử nhỉ non tiếng tràn đầy tín niệm sụp đổ tuyệt vọng, nàng từng bước một đi cho tới bây giờ, chống đỡ nàng sống ở sư tôn trong bóng tối tín niệm hoàn toàn là cái kia không đến 20 tuổi liền bị mang theo Trạm Thiên Tiêu danh xương thân ảnh. Tại trong lòng của nàng, Trảm Thiên Kiêu ba chữ này ý nghĩa, đại biểu cho sống sót. Tại vô tận cực khổ bên trong sống sót. Tại cả ngày khổ tù bên trong sống sót. Tại cửa trách cùng đánh đập bên trong sống sót. tại hiện thực cùng trong hư ảo sống sót. Mà bây giờ, đấu kiếm đường trong các đệ tử đệ nhất nhân, đã mất đi động lực để tiếp tục sống sót. Nhắm mắt lại, sinh cơ chưa ngừng, tâm chết trước. Chờ đợi đao rơi chậm chạp không động. Không phải Thường Sinh mềm lòng, mà là hắn nhìn ra giọt kia tuyệt vọng nước mắt, lại có thể là vì Trảm Thiên Kiêu mà chạy. Ai nói Thiên Kiêu liền vô địch? Người nào còn nói vô địch sẽ không phải chết? Ngươi đang dùng ước mơ tới chống cự bóng mờ, dùng sùng bái tới đối kháng tuyệt vọng, ngươi có thể từng còn có bản thân. Nguyên lai, ngươi là khôi lỗi. Kề sát ở cổ đối phương lên lưới đao, bị rút lui trở về, Thường Sinh sát ý như vậy tiêu tán. Trong mắt hắn, trước mặt Mặc Ngọc không phải người sống, mà là đấu kiếm đường trưởng lão một thanh kiếm mà thôi. Mã Lam Băng đang dùng chính mình thủ đoạn tới thối luyện trôi kiếm này, mặc dù có một ngày vừa này kiếm thối luyện đến không người địch nổi, vẫn như cũng là cái tử vật. Một ý niệm, sinh tử biến thiên, nhìn như mạnh mẽ Mặc Ngọc kỳ thật nhỏ yếu làm cho người khác xem thường. Lắc đầu, Thường Sinh dùng Thất Huyền Lưu Ly Tháp thu hồi Liệt Phong Xa, quay người rời đi. Ta là khôi lỗi. Ta là khôi lỗi, bản thân. Mặc Ngọc ngã ngồi dưới tàng cây, cong lên đầu gối, nắm tấm kia nguyên bản tú mỹ nhưng thủy chung mặt lạnh lùng chôn ở giữa gối, bả vai run run, khóc ròng ròng. Nàng chưa từng như thế khóc qua. Một khi khóc lên, chính là một trận tế điện. Tế điện lấy nhỏ bé linh hồn, như vậy bị nước mắt tách ra. Tế điện lấy bóng mờ cùng hắc ám, từ đó bị tiếng khóc xông phá. Nên giết nàng. Nơi xa, Thường Sinh quay đầu lại, đã thấy không rõ Mặc Ngọc thân ảnh, nhưng có thể nghe được mơ hồ tiếng khóc càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành gào khóc. Có lẽ là Mặc Ngọc đối với Trảm Thiên Kiêu tình cảm, xúc động Thường Sinh, lúc này mới mở một mặt lưới. Nay loại nắm giữ người sinh tử cảm giác, nhường Thường Sinh cảm thấy lạ lẫm lại quen thuộc. Nguyên lai cảm giác cường đại, chính là nhất niệm sinh tử. Nhấc lên hắc đao, chuẩn bị thu nhập Thiên Vân Lệnh, kết quả Thường Sinh ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện trên lưới đao nhiều một chút đồ vật, nhìn kỹ đúng là một giọt rất nhỏ giọt nước. Đó là Mặc Ngọc nước mắt, rơi vào lưới đao phía trên. Nước mắt phóng ánh, có thể thấy cái bóng của mình. Lưới đao chấn động, nước mắt hạ xuống, hắc đao đưa về Thiên Vân Lệnh. Vốn nên rời đi bước chân, thật lâu không động, nhường Thường Sinh chần chờ, vẫn như cũng là giọt kia nước mắt. Chẳng biết tại sao, nước mắt hạ xuống về sau thế mà trôi lơ lửng, ngay tại Thường Sinh trước mắt trôi nổi. Càng kỳ dị là, nước mắt thế mà xuất hiện biến hóa. Theo nước mắt biến thành một cục đá, lại từ cục đá biến thành một hạt cát to lớn. Cát to lớn hết sức sắc biến thành một quả trái cây, lại từ trái cây biến thành một hạt đậu biến thành lá cây biến thành đóa hoa biến thành cỏ xanh lại biến thành giọt nước. Lần lượt biến ảo, mang đến kỳ dị hiện tượng. Thường Sinh trước mắt xuất hiện vô số thường gặp đồ vật, đến cuối cùng, nước mắt biến thành một hạt mềm mại cắt đá, cùng nước một dạng, nhưng lại có cắt đá bề ngoài, bóp liền sẽ phá vỡ đi ra, rất nhanh lại hội một lần nữa tụ tập. Nhất niệm sinh tử, đây là nhất niệm cát. Thì ra là thế, nhất niệm cát thế mà tại mỗi người trên thân đều có, chỉ trong một ý nghi, mới có thể hiện hiện. Quan sát đến viên này mềm mại cắt đá, Thường Sinh cảm khái không thôi, nếu như vừa rồi giết chết Mặc Ngọc, chỉ sợ tìm kiếm bao lâu cũng không tìm tới viên này kỳ dị lại cổ quái nhất niệm cát. Xuê bàn tay ra, nhất niệm cát chậm rãi rơi vào lòng bàn tay, như nhận chủ, tại Thường Sinh trong lòng bàn tay biến ảo hình dáng. Còn kém Mặc Diễm Sa. Thu hồi nhất niệm cát, Thường Sinh chạy tới đầm nước phụ cận khu giao dịch. Đã qua nhanh một ngày thời gian, Ngô Dụng thu mua Mặc Diễm Sa nên số lượng không ít. Tìm tới Ngô Dụng, quả nhiên thấy quầy hàng lên chất đống lớn nhỏ không đều tảng đá, Ngô Dụng đang ở sát bên cái đấm vào. Đập ra một cái lắc đầu chửi một câu, xem ra tâm tình không tốt lắm. Tại Ngô Dụng trong tay chất đống một đống nhỏ màu đen tinh khối, ước chừng 3 cân tả hữu, không phải rất nhiều. Bỏ ra hơn 1 vạn linh thạch, liền 5 cân Mặc Diễm Sa đều không gom góp đủ, vận khí không tốt, xem ra trúc cơ đàn cũng đừng có mong muốn nữa. Ngô Dụng tại nói nhỏ, chợt phát hiện có người tới, tưởng rằng bán ra Mặc Diễm Sa, cũng không ngẩng đầu nói ra, xuống giá, mới vừa rồi là 90 linh thạch, hiện tại là 80 linh thạch một khối, bất luận lớn nhỏ. Bán liền để xuống, không bán, coi như xong. Không sai biệt lắm, không cần thu. Một nghe thanh âm, Ngô Dụng lập tức ngẩng đầu, phát hiện là chủ thuê, vội vàng, cười làm lành nói, sư huynh trở về, nơi này là còn lại linh thạch, tổng cộng hao tốn hơn 1.200.000 khối, vận khí không tốt lắm, chỉ có 3 cân nhiều Mặc Diễm Sa. Ngô Dụng vội vàng đem còn lại linh thạch giao ra, không qua người ta không có nhận. Xem như thù lao. Thường Sinh nói xong đem 3 cân nhiều Mặc Diễm Sa thu vào. Thù lao. Còn lại hơn 7.000 linh thạch mà sư huynh, thù lao là trúc cơ đan, 500 linh thạch là đủ rồi. Ngô Dụng cảm giác mình nghe lầm, vuốt vuốt lỗ tai nói ra. Ngươi ngại nhiều có khả năng không muốn. Chê ít. Chê ít. Tạ sư huynh. Ngô Dụng lần này nghe rõ, người ta giàu như tờ đố đô vách, thế mà đem hơn 7.000 linh thạch đưa cho hắn làm thù lao. Đây cũng không phải là bánh từ trên trời rớt xuống, mà lại trên trời rơi xuống tới một giỏ kim đĩa bánh. Bưng lấy trang bị hơn 7.000 linh thạch túi chữ vật, Ngô Dụng đều muốn khóc, nhiều linh thạch như vậy, đầy đủ hắn đời này dùng. Ngầm lấy nước mắt, Ngô Dụng giúp Đơ Thường Sinh đem còn lại hòn đá cắt ra, lại thu tập được tiếp cận 1 cân mặc diễm sa, tăng thêm phía trước đã có 4 cân nhiều. Trong lúc đó Ngô Dụng do dự mấy lần, vẫn là thấp giọng hỏi một câu, ngài là, sư thúc tổ. Chương 196, Sa Chi Tâm. Ngô Dụng không đốc, hắn có tự mình hiểu lấy. Hắn đã từng là trúc cơ chấp sự, hết sức rõ ràng trúc cơ cảnh giới tu sĩ có nhiều ít tài sản. Một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chỗ có thân gia cộng lại chỉ sợ đều không có 7.000 linh thạch, người ta ra tay liền cho ra 7.000 linh thạch thù lao, này phần thủ bút thực sự quá lớn, lớn đến không có trúc cơ đệ tử có thể cầm ra được. Thế là Ngô Dụng nhớ tới chính mình quý nhân, tông môn cao cao tại thượng sư thúc tổ. Cũng chỉ có sư thúc tổ, khi nhìn đến hắn bộ dạng này nghèo túng bộ dáng thời điểm, mới có cơ hội ban thưởng linh thạch. Thường Sinh đang ở thu hồi mặc diễm sa, nghe nói sau động tác dừng một chút. Ta không phải sư thúc tổ, ngươi cũng chưa từng thấy qua sư thúc tổ. Nói câu nói này thời điểm, Thường Sinh tầm mắt trầm xuống. Sư huynh yên tâm. Ta Ngô Dụng chưa từng thấy sư thúc tổ, lại nói nơi này là táng hoa cốc, trúc cơ mới có thể đi vào, sư thúc tổ làm sao lại tới. Ngô Dụng ngầm hiểu, một ngụm bác bỏ chính mình suy đoán, đồng thời ngắm nhìn bốn phía, thấy chung quanh không ai nghe được, hắn mới yên tâm lại. Ba năm này Ngô Dụng không chỉ một lần muốn đi qua cầu sư thúc tổ, càng bò qua phủ Diêu Phong, kết quả không tới đỉnh núi liền bị ba đầu mắt xanh thiềm dọa trở về. Bây giờ nhận ra đối diện đồng môn sư huynh quả nhiên là sư thúc tổ ở trước mặt, Ngô Dụng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, càng cảm động đến rơi nước mắt. Bị Ngô Dụng nhận ra không có gì, Thường Sinh cũng không chú ý, thu hồi mặc diễm sa về sau liền muốn tìm một chỗ không người nếm thử gọi ra Cắt Thái Tuế. Ba ngày thời gian sắp đến, sư huynh là dự định đi sườn núi sau tổ sư mộ đi. Lần này sườn núi sau chỗ hẳn là không người hội tranh đấu, dù sao thiên vân lệnh liền tăng khối, đều đã xuất thế. Ngô Dụng chỉ thác nước phương hướng nói ra. Hắn nói sườn núi về sau, chỉ là treo thác nước vách núi về sau, tại táng hoa cốc mở ra ngày thứ ba, này chỗ vách đá sẽ xuất hiện nứt ra, hiện ra một cái thông đạo, thẳng đến vách núi sau sườn. Sườn núi sau là thiên vân tổ sư nơi chôn xương, chân chính cấm địa, bay là bay không đi qua, chỉ có thể theo trong khe đá đi qua, một khi vết rách xuất hiện, cũng liền biểu thị táng hoa cốc tranh đoạt thăng cấp. Bởi vì thiên vân lệnh cùng đối ứng bảo vật, đều tại sườn núi phía sau có thể đạt được, rừng rậm cùng hoang nguyên khu vực là không có. Nếu là đặt ở di vãng, cấm địa đường ra xuất hiện, đệ tử ở giữa lập tức lẫn nhau đối địch, ai cũng muốn được thiên vân lệnh, cá chép vọt long môn trở thành tông môn lão tổ. Bất quá lần này khác biệt, tám khối thiên vân lệnh đều xuất thế, lại tranh cũng không có, đến sườn núi sau chỉ có thể tìm kiếm chút linh thảo cùng tài liệu loại hình, dẫn không nổi quá lớn tranh chấp cùng đánh nhau. Nhất là sườn núi sau hoàn cảnh mười phần nguy hiểm, không có thiên vân lệnh liều mạng, người nào cũng sẽ không lẫn nhau tranh đấu. Sườn núi sau tồn tại, Thường Sinh cũng không biết, đây là hắn lần đầu tiên tới táng hoa cốc, trước đó hắn còn đang nghi ngờ vì cái gì không thấy tổ sư bia, nguyên lai nơi này chỉ là bên ngoài, sườn núi sau có động thiên khác. Ta nghe nói một tin tức, có người đi thăm dò thác nước bên trong hang động, kết quả phát hiện một trích quái điểu, nghe nói cái kia quái điểu bay rất nhanh, trong miệng còn biết phun khói đen, hết sức cổ quái. Ngô Dụng thủy chung tại khu giao dịch, mấy ngày nay nghe nói không ít tin tức, hắn đem có ích lựa đi ra cáo chi Thường Sinh. Theo Ngô Dụng, sư thúc tổ đích thân tới táng hoa cốc nhất định có mục đích đặc biệt, không phải là vì tổ sư bia chính là vì mặt khác trọng yếu bảo vật, có thể đem tự mình biết manh mối cáo chi sư thúc tổ, cũng tính toán tường tận một phần lực. Quái điểu. Tại thác nước bên trong. Thường Sinh nghi ngờ nói. Ta cũng là nghe nói, không dám hứa chắc thật giả, bọn hắn nói cái kia quái điểu ăn vụng linh thạch linh đan. Chuyên trộm túi chữ vật. Ngô Dụng đem nghe được tin tức nói ra. Trộm túi chữ vật. Chẳng lẽ cái kia quái điểu có thể mở ra được túi chữ vật? Thường Sinh chưa từng nghe thấy, nếu như có thể mở ra túi chữ vật, sợ không thể là muốn thành tinh. Nó có thể đem túi chữ vật chắc lộ, một khi túi chữ vật hư mất, bên trong đồ vật liền đều rơi ra tới. Ngô Dụng giải thích nói. Nguyên lai là chỉ thông minh quái điểu, Thường Sinh nhẹ gật đầu, không có ý định để ý tới. Thu một hạt trúc cơ đan đi. Thuận tiện đem ngươi bay lượn pháp khí sửa một chút. Thường Sinh nói xong cách mở giao dịch khu, Ngô Dụng cảm ơn rơi nước mắt hung hăng nói lời cảm tạ. Tại khu rừng rậm vực tìm chỗ không ai địa phương, Thường Sinh đem liệt phong sa mặc diễm sa lấy ra ngoài, một tay nâng một loại tài liệu, sau đó dùng linh lực theo thiên vân lệnh bên trong cuốn ra viên kia nhất niệm cát. Ba loại hạt cát đã tập hợp đủ, bước kế tiếp liền là hội tụ cát thái tuế. Tu đến pháp bảo, Thường Sinh không có kinh nghiệm gì, đành phải thử nghiệm đem ba loại cắt đất bóp tại cùng một chỗ. Liệt phong sa cùng mặc diễm sa dung hợp, tinh thạch mặc diễm sa tại liệt phong sa bọc vào trôi lơ lửng, bị bóp thành một đoàn, lưu một cái khe, đem nhất niệm cắt bỏ vào. Làm nhất niệm cắt bị liệt phong sa cùng mặc diễm sa bao bọc về sau, nắm bùn xuất hiện biến hóa. Trôi nổi nắm bùn xoay tròn, đầu tiên là chống thành hình tròn tựa như bóng da, tiếp lấy nô ra từng sợi gai sắc dường như cây tiên nhân cầu, sau đó hình dạng bắt đầu tốc độ cao biến hóa, thỉnh thoảng hình bầu dục thỉnh thoảng phương khối, cuối cùng biến thành một cái hình trái tim, ở giữa không trung giật giật. Phù phù, phù phù. Nắm bùn nhảy lên, cũng như tâm nhảy, cùng thường sinh nhịp tim tần suất nhất trí, viên này tâm thuộc về cắt thái tuế, bởi vì nhất niệm cắt nguyên nhân đã tự động nhận chủ, cho nên mới sẽ cùng chủ nhân nhịp tim khế hợp. Đây là sa chi tâm, cũng là người chi tâm. Thấy trái tim nắm bùn xuất hiện, thường sinh sinh ra minh ngộ, hắn biết cắt thái tuế hoàn toàn thuộc về chính hắn, không cần tế luyện liền có thể trở thành hắn bản mệnh pháp bảo. Minh ngộ về sau, chính là mừng rỡ. Một kiện bản mệnh pháp bảo tồn tại, tuyệt không phải uy lực mạnh mẽ vũ khí đơn giản như vậy. Cùng tu sĩ thần tâm khế hợp bản mệnh pháp bảo, còn có tự động phòng ngự năng lực, như tu sĩ một cái khác đầu cánh tay. Có cắt thái tuế, cứ việc vận dụng không ra pháp bảo cực phẩm quá cường đại công năng, lại có thể đem cái này dị bảo uy năng điều chỉnh đến thường sinh chỗ thích ứng phạm chủ. Đem bản mệnh pháp bảo luyện hóa vào bản thể, thời khắc ẩn dưỡng thành bản mệnh đồ vật, với tư cách chủ nhân thường sinh liền có thể phát huy món pháp bảo này tùy ý uy năng. Vươn tay, thường sinh chuẩn bị nên đón cắt thái tuế xuất hiện. Nắm bùn mang theo chậm rãi nhịp tim chậm rãi hạ xuống, bất quá lại mơ hồ, làm rơi ở lòng bàn tay đồng thời, cứ thế biến mất vô tung. Không có cắt thái tuế, không có pháp bảo cực phẩm, liền ba loại hạt cắt đều không hiểu biến mất. Thường sinh sững sờ, lập tức hoài nghi cắt thái tuế là cái âm mưu, bất quá loại ý nghĩ này rất nhanh lại bị lật đổ. Trường sinh kiếm liền ở trên người, liền thứ 8 kiện pháp bảo cực phẩm đều bị tìm tới, không có đạo lý thứ 7 kiện pháp bảo cực phẩm là giả. Nhất định còn có mặt khác huyền cơ. Thường sinh hít sâu một hơi, bắt đầu cẩn thận cảm giác, dựa vào trong cõi u minh một loại đặc thù liên hệ, hắn có thể cảm giác được cắt thái tuế hoàn toàn chính xác tồn tại, chỉ là khoảng cách rất xa. Đột nhiên mở mắt ra, thường sinh quay đầu nhìn về phía thác nước. Tại trong cảm nhận của hắn, cắt thái tuế liền tại thác nước phía sau, cũng chính là Ngô Dụng trong miệng sườn núi sau. Ba loại hạt cắt chỉ là cắt thái tuế trái tim, cắt thái tuế bản thể còn tại tổ sư trong mộ, thì ra là thế. Nghĩ thông suốt then chốt, thường sinh không tại thất vọng, yên lặng khôi phục linh lực. Sau đó không lâu, đại địa xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ. Chấn động đến từ thác nước, có thể trông thấy thác nước dần dần bị tách ra trở thành hai đầu, mà thác nước ở giữa xuất hiện hẹp dài ngọn núi vết nước. Ba ngày đã đến, thông hướng sườn núi sau tổ sư mộ con đường, cuối cùng xuất hiện. Chương 197, Tử khí đông lai. Thác nước nứt ra, hiện ra lối đi, chờ đợi ba ngày thiên vân các đệ tử lập tức chen chúc mà vào. Lần này táng hoa cốc so sánh đặc thù, không tồn tại vì tranh đoạt thiên vân lệnh mà xuất hiện đặc biệt liều chết, thế là dự định đi sườn núi sau đệ tử đối lập nhiều chút. Thường sinh không có vội vã đi sườn núi về sau, mà là đem trước thu tập được cắt đất nham thạch nhánh cây lá cây cùng yêu thú chờ tạp vật đều xử lý sạch. Trăm tìm không thấy nhất niệm cát, kỳ thật thường sinh không có đoán sai, tại bất kỳ vật gì ở trong đều tồn tại, khiến cho hiện hình mà ra mới là chỗ mấu chốt. Không có sinh tử chi niệm, đừng nghĩ gọi ra nhất niệm cát. Trước đó chuẩn bị đều vô dụng, một chút cỏ cây ném mất cũng liền ném mất, cũng là những cái kia vất vả trộm tới yêu thú cũng là đáng tiếc. Ném xong vô dụng tạp vật, thường sinh lấy ra loa phủ. Từng cái yêu thú rơi ra, hấp hối nằm một chỗ. Thường sinh hơi kinh ngạc, ngoại trừ đầu kia vô lại xà yêu vật bên ngoài. Hắn yêu thú của hắn cấp bậc đều không cao, phần lớn nhảy nhót tương mừng, không nghĩ tới chưa ở loa phủ giảm rưỡi thiên mà thôi, đều nhanh muốn không có khí mà. Này chút yêu thú được thả ra về sau, không chỉ hấp hối, trong mắt bên trong còn tràn đầy hoảng hốt, thật giống như gặp cái gì đáng sợ trải qua. Chẳng lẽ là loa phủ bên trong ra hỏa? May mắn không có nắm tầm thu vào loa phủ, bằng không cần phải bị dày vo không chết có thể. Nhớ tới loa phủ bên trong vật sống, thường sinh giật mình. Kích thước không lớn, cũng là đủ hung. Không nghĩ tới loa phủ bên trong gia hỏa hung ác như thế, liền cái bóng đều không nhìn thấy liền có thể đánh cho một đám yêu thú cùng yêu vật bộ dáng như thế, nếu có thể thấy chân thân còn đến mức nào. Thu hồi loa phủ. Bây giờ thường sinh không sợ nhất liền là phiền phức. Ngược lại chính hắn đều đã hãm sâu tử địa, đừng nói loa phủ bên trong có cái hết sức hung tiểu chút chít, coi như bên người mang theo nhức đầu yêu hắn đều không để ý. Theo thường sinh, tốt nhất Thiên Vân Tông bây giờ bị vô số yêu tộc vây công, nhường hách liên mục bọn hắn luôn cuống tay chân. Hắn cái này giả mạo tiểu sư thúc mới có càng nhiều cơ hội chạy thoát. Đứng dậy đi vào thác nước phụ cận, thường sinh đánh giá một phen thác nước, trà trộn tại đệ tử khác ở trong đi vào ngọn núi vết nước. Làm thường sinh đi vào lòng núi thời điểm, cái kia phần xa vời đến liền chính hắn cũng sẽ không tin tưởng hy vọng, thế mà thành sự thật. Táng Hoa Cốc bên ngoài, một đám Thiên Vân trưởng lão vẫn như cũ lưu lại tại chỗ. Thông hướng sườn núi sau con đường, xuất hiện. Lão phụ Vạn Miểu cảm giác dưới chân địa mặt truyền đến hơi hơi rung động, kết luận Táng Hoa Cốc bên trong thác nước vách núi nước ra. Sườn núi sau không có Thiên Vân lệnh, lần này tông môn đệ tử ở giữa nên ít có chém giết, cách mỗi 10 năm liền sẽ có một lần sườn núi sau ác chiến, những năm này cũng không biết chết trận nhiều ít tông môn đệ tử, không có tranh đoạt cũng tốt, bảo toàn càng nhiều môn tính mạng người. Thế Nguy Thủy thở dài nói ra, vậy cũng không nhất định, nói không chính xác lần sau Táng Hoa Cốc mở ra thời điểm, khối thứ 8 Thiên Vân lệnh còn biết lại xuất hiện tại Táng Hoa Cốc. Lao Sơn Thiết Phạt Trường Thần chắp tay sau lưng nhìn về phía trong cốc. Ngươi đang nguyền rủa tiểu sư thúc chết bởi Táng Hoa Cốc, ngươi giáp tâm ở đâu? Lý Khinh Chu trừng mắt Thiết Phạt Trường Thần quát. Bế tử quan, không phá cảnh thì chết, hắn tự mình lựa chọn con đường, cũng không phải ta chú. Thiết Phạt Trường Thần cười lạnh một tiếng, thường sinh không tại, này chút đại trưởng lao nhất mạch tông môn trưởng lão liền ngự khí đều trở nên không khách khí. Tiểu sư thúc nhất định có thể phá cảnh mà ra. Lý Khinh Chu gầm thét lên tiếng, hắn cũng là lòng tin mười phần, chỉ bất quá phụ họa hắn người lại lắc đắc không có mấy. Có thể nhìn ra được, đứng tại Lý Khinh Chu bên này trưởng lão căn bản không có mấy cái, ngoại trừ thất giản mấy vị trưởng lão khác, người ở chỗ này có một nửa đều là đại trưởng lão nhất mạch. Coi như còn có một số trưởng lão không phải Hách Liên Mục một đường, cũng không muốn trở mặt Hách Liên Mục. Ai cũng biết, nếu như tiểu sư thúc Vô Phương đột phá Nguyên Anh, Thiên Vân Tông liền là đại trưởng lão. Lý trưởng lão cũng là lòng tin mười phần. Hách Liên Mục liếc mắt Lý Khinh Chu, nói, ta cũng hy vọng tiểu sư thúc có thể thành tiểu Nguyên Anh. Nếu như hắn chết tại Táng Hoa Cốc, Thiên Vân Tông chẳng phải là thiếu một vị lao tổ. Sẽ không, đại trưởng lão không cần lo ngại. Sát Phạt Thường Sinh tiếp cha nói, nếu như hắn chết tại Táng Hoa Cốc, Thiên Vân lệnh sẽ trở thành làm vật vô chủ, như có thiên phú cao tuyệt trúc cơ môn đồ, vẫn như cũ có khả năng đoạt được này lệnh, trở thành đời tiếp theo Thiên Vân lão tổ. Không thể. Từ Văn Cẩm nhíu mày ngăn cản, coi như tiểu sư thúc bế quan ngã xuống, hắn cũng là Thiên Vân thứ 8 tổ, Thiên Vân bát tử đã xuất thế. Không có tiếp nhận tiền lệ à? Không có tiền lệ, không có nghĩa là không thể tiếp nhận, nghĩ phải lớn mạnh Thiên Vân Tông, tự nhiên muốn càng nhiều thiên tài xuất thế mới được, làm sao ngươi biết tiếp theo cái Thiên Vân lão tổ hội không bằng hắn Thường Hận Thiên đây? Thiết Phạt Trường Thần lúc này nói năng lô mãng, đối Thường Sinh nửa điểm tôn trọng cũng không có. Như sư thúc vây chết trong cốc, tự nhiên nên có người thay thế thay, trở thành mới Thiên Vân bát tử. Mã Lam Băng lạnh lùng mở miệng. Bỏ không Trường Sinh kiếm tại Táng Hoa Cốc, căn bản là phung phí của trời. Một kiện pháp bảo cực phẩm uy năng các vị cũng không phải không biết. Cát Vạn Tài chen lời nói. Thái thượng không về, tiểu sư thúc lại chậm chạp vô phương tiến đến giai, thật muốn chết đi, chúng ta Thiên Vân Tông quần lòng không a, không bằng sớm tuyển ra tông chủ, ta cho rằng đại trưởng lao thích hợp nhất tông chủ chức vụ. Ngưu Văn Châu bỗng nhiên nói tới vị trí tông chủ. Hắn vừa mở miệng, các trưởng lao khác lập tức vẻ mặt khác nhau. Đại trưởng lao nhất mạch trưởng lao an ổn như lúc ban đầu, chắc hẳn những người này sớm biết được tin tức, liền đợi đến một hồi phụ họa. Không cùng Hách Liên Mục một đường các trưởng lao thì nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, có không ít người thậm chí thấp tầm mắt, ngầm cho phép đại trưởng lão một nhà độc đại cục diện. Ta đồng ý đại trưởng lão tiếp nhận vị trí tông chủ. Mã Lam Băng làm mở miệng trước. Ta cũng đồng ý, thử hỏi Thiên Vân Tông bây giờ có ai có thể so sánh đại trưởng lão càng thêm thích hợp tông chủ vị trí. Thiết Phạt Trường Thần nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ta đồng ý. Ngưu Văn Châu cao giơ hai tay tán thành. Ta cũng đồng ý. Cát Vạn Tài không cam lòng lạc hậu. Từng câu đồng ý liên tiếp, ở đây trưởng lão từng có nửa đều tán thành đại trưởng lão tiếp nhận vị trí tông chủ, còn lại Thượng Quan Nhu Kiểu Tam Ca Lý Khinh Chu đám người mặc dù có bất mãn, cũng không cách nào nói lời phản đối. Thời khắc thế này, người nào cái thứ nhất phản đối, người nào sắp thành làm Hách Liên Mục số một kẻ thù. Ta. Lý Khinh Chu vốn định phản đối, kết quả bị cùng là thất giảng các trưởng lão khác ngừng lại, đối với hắn lắc đầu. Đại thế đã mất. Từ khi tiểu sư thúc Thiên Phú trở nên càng ngày càng bình thường, Hách Liên Mục chắc chắn trọng trưởng quyền hành. Tông chủ đã 6 năm chưa về, sợ là sớm đã ngã xuống, đại trưởng lao tiếp quản tông môn, thực chí danh quy. Tế Nguy Thủy nói đi hơi hơi cúi đầu xuống, liền hắn đều tán thành, những người khác càng không cách nào phản đối. Vốn là Thiên Vân đệ nhất nhân đại trưởng lão, những năm này nếu như không có Trảm Thiên Kiêu hành không xuất thế, Hách Liên Mục sớm đã tiếp quản tông môn. Chúc mừng tông chủ. Thiết Phạt Trường Thần dẫn đầu ôm quyền chắp tay. Đại trưởng lão nhất mạch trưởng lão dồn dập bắt trước, cao giọng quát ra chúc mừng tông chủ. Thượng Quan Nhu đám người không có biện pháp gì, đành phải bất đắc dĩ thừa nhận đại trưởng lão tiếp quản tông môn sự thật. Lúc này phương đông chân trời xuất hiện một mảnh màu tím đen quái mây, Cát Vạn Tài linh cơ khẽ động, cao giọng quát, tử khí đông lai. tông chủ tiền nhiệm thế mà dẫn động thiên tượng, xem ra vị trí tông chủ thực chí danh quý a. Tử khí đông lai. Điểm tốt a. Nưu Văn Châu vội vàng cũng tán thưởng. Hai người này đang nuốt ngông ngựa đâu, chỉ nghe thấy quần quận lôi minh theo cái kia mảnh màu tím đen quái trong mây truyền ra, phảng phất có vô số yêu thú đang thét gào gào the tở. Cuồng phong kéo tới, gió bên trong tràn đầy huyết tinh chi khí, ngay tại lúc đó, tông môn đại trận tự động vận chuyển. Đây không phải là tử khí, đó là yêu tộc. Hách Liên Mục vẻ mặt trở nên âm tình bất định, dùng tu vi của hắn đã cảm giác đạt được, từ đằng xa xoắn tới đen tím quái mây, căn bản là một mảnh đếm mãi không hết yêu thú. Ngay tại Thiên Vân Tông tiểu sư thúc bế quan táng hoa cốc, đại trưởng lao thư A Cơ Mưu đoạt Thiên Vân Tông vị trí tông chủ thời điểm, không người dự liệu yêu thú triều dâng, cuốn tới. Chương 198, yêu tộc đột kích. Làm táng hoa cốc mở ra 3 ngày thời điểm, Thiên Vân Tông bên ngoài xuất hiện vô số yêu thú, như phong bạo. Yêu trong đám nhiều nhất là một loại toàn thân hổ văn lớn bọ cạp, so chậu nước đều lớn hơn, ngàn vạn, đúng là yêu vật hổ văn bọ cạp. Tại hổ văn bọ cạp bên trong, xen lẫn trên 100 con cự tượng khổng lồ cự hạt, sau lưng mang theo quỷ đầu ấn ký, này chút hung mãnh cự thú là yêu linh quỷ đầu bò cạp. Mỗi một cái quỷ đầu bò cạp trên lưng đều đứng đấy một cái thấp bé thân ảnh, tựa như người lùn, dung mạo cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, chính là này chút quái nhân khống chế lấy thú triều nhào về phía Thiên Vân Tông. Ngoại trừ trên mặt yêu thú, giữa không trung còn có một mảnh đen kịt bóng mờ, đều là chút khổng lồ con rơi cùng khung xương quái điểu, mỗi một loại số lượng đều đạt đến 100 con trở lên, toàn đều có yêu linh khí tức. Hổ văn bọ cạp cùng quỷ đầu bò cạp. Nhiều như vậy chỉ. Từ chỗ nào bỏ ra tới. Mắt rồng bức cùng hắc cốt điểu. Đây không phải trà sơn lòng đất yêu linh sao, những cái kia thẳng lùn là hỏa tu tộc. Lòng đất dị tộc thế mà tiến công ta Thiên Vân Tông. Bọn hắn ăn nhiều chết no. Yêu tộc đột kích. Thiên Vân Tông đệ tử nghe lệnh. Chuẩn bị nên chiến. Táng hoa cốc bên ngoài các trưởng lão dồn dập kinh hãi, mấy trăm đầu yêu linh tiến công Thiên Vân Tông. Đây chính là chưa bao giờ có quái sự. Càng là một trường kiếp nạn. Yêu tộc tới quá nhanh, chiến hỏa tại không có bất kỳ cái gì báo hiệu tình huống dưới bùng cháy mà tới. Thiên Vân Tông bên trong các nơi động thiên bay ra vô số kiếm quang, lấy vạn mà đếm tông môn đệ tử riêng phần mi nhờ hội tụ. Tông môn bên ngoài tiếng nổ vang rền không ngừng, đại trận hộ sơn tồn tại chặn yêu tộc bộ pháp. Quỷ đầu bò cạp cự càng hạ xuống một lần liền sẽ phát ra một tiếng vang trầm, đại trận hình thành lô nở dê ánh sáng tại dần dần ảm đạm. Mấy trăm yêu linh đều tới. Sớm muộn có thể đem đại trận hộ sơn ném ra một cái lỗ thủng.
U.
Khống chế quỷ đầu bò cạp hỏa tu tộc tại âm thanh quái khiếu, dưới chân bọn hắn quỷ đầu bò cạp càng thêm nổi điên tiến công, muốn nói gào to đến nhất ra sức, vẫn là đội ngũ cuối cùng vừa mới đầu hình thể lớn nhất quỷ đầu bò cạp trên lưng ra hỏa. Đó là một cái cao hơn hỏa tu tộc lớn gấp đôi thân ảnh, râu ria bị tập kết bím tóc, tóc thật dài không biết mấy năm không có tẩy qua, rối tung tại sau lưng. Trên cổ treo một cái tử hồ lô, một cái đỏ hồ lô bệnh cổ quái vòng cổ, một tấm mặt chữ điền ảm đạm, trên mặt còn cần đặc thù bùn đen vẽ lấy cổ quái đồ án. Cao lớn quái nhân nắm trong tay lấy một cây quyền trượng gậy gỗ bên trên điêu khắc đồ đằng, hắn không ngừng dùng gậy gỗ đấm vào dưới chân quỷ đầu bò cạp, phát ra vội vàng mà phẫn nộ tiếng giống.
U,
ngươi mô mỗ, nhanh giết cho ta. Giết sạch đám này Thiên Vân Tông khốn kiếp. Ta muốn đem Trảm Thiên Kiêu chém thành muôn mảnh. Cầm lấy gậy gỗ quái nhân chính là Long Nham Tông Phạm Đao, hắn nghiến răng nghiến lợi, khống chế đến từ lòng đất đại quân trùng kích Thiên Vân Tông. Từ khi 3 năm trước đây bị làm con tin lưu trong lòng đất, Phạm Đao xem như gặp xui xẻo, nô lệ một dạng phụng dưỡng đầu kia vô cùng ác tâm đại yêu hỏa mẹ, hắn nằm gai nếm mật, dựa vào tu luyện kinh nghiệm nhiều năm, cuối cùng tại thời gian 3 năm bên trong giải khai một chút phong ấn, thu được tương đương với trúc cơ trình độ linh lực. Bây giờ Phạm Đao vẫn như cũ đối trên cổ đo ti a hổ lô không có biện pháp, nhưng hắn dựa vào trúc cơ trình độ linh lực, tại thế giới dưới mặt đất thần không biết quỷ không hay giết chết hỏa tu tộc trưởng lão, lại đoạt đến mang theo hỏa mẫu khí hơi thở mục trượng. Cuối cùng triệu tập lòng đất trùng tộc giết đến tận mặt đất. Mỗi lần nhớ tới những năm này tao ngộ, Phạm Đao ngoại trừ muốn khóc bên ngoài càng muốn nôn, hắn 3 năm này không nghĩ tới khác, liền nghĩ làm sao báo cựu rửa hận. Cựu nhân của hắn là Trạm Thiên Kiêu, mà Thiên Vân Tông cũng liền đứng núi chịu sào. Thành Phạm Đao trả thù mục tiêu thứ nhất. Cơ mục trượng, Phạm Đao thỉnh thoảng quỷ tê, thỉnh thoảng chửi rủa, tăng thêm hắn bây giờ quỷ bộ dáng, không ai nhận ra được, Thiên Vân Tông một đám trưởng lão còn tưởng rằng là lòng đất yêu tộc nổi điên, cường công Thiên Vân. Tư nở dê con quỷ đầu bò cạp điên cuồng đấm vào đại trận, tăng thêm mắt rồng bức cùng hắc cốt điều hiệp trợ, chẳng mấy chốc, một cái lỗ thủng to xuất hiện, thế là đám yêu tộc tranh nhau chen lấn bò vào Thiên Vân Tông. Chờ đợi những yêu tộc này, là đến từ Thiên Vân đệ tử phi kiếm cùng pháp thuật. Tại đại trận khe chỗ, xuất hiện đến mãi không hết phong hỏa lôi điện, kiếm quang như là gió táp mưa rào hạ xuống, yêu thú thi thể dần dần chồng chất thành núi nhỏ. Ban sơ là hổ văn bọ cạp tiến công, sau đó là quỷ đầu bọ cạp mắt rồng bức cùng hắc cốt điểu đột kích, đại trận khe trở nên càng lúc càng lớn, chiến trường càng ngày càng hung hiểm. Tu sĩ một phương thương vong bắt đầu xuất hiện. Đối mặt hàng loạt yêu linh, trúc cơ cùng luyện khí kỳ đệ tử vô phương ngăn cản. Các trưởng lão bắt đầu ra tay, các đệ tử lui hướng hai bên, chiến trường trong nháy mắt bị làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, phong vũ lôi điện trở nên càng thêm cuồng bạo, kiếm quang không tại phân tán, mà là từng mảnh hạ xuống, nổ vang tiếng điếc tai nhức óc. Hách Liên Mục sắc mặt thủy chung âm trầm. Hôm nay là hắn trở thành tông chủ thời cơ, không nghĩ tới tao ngộ hiếm có yêu tộc tập kích, này loại quái sự Hách Liên Mục làm sao cũng nghĩ không thông. Thật chẳng lẽ là thiên khiển? Coi như là thiên khiển lại như thế nào? Hách Liên Mục hừ lạnh một tiếng, toàn thân phồng lên lên kim đan hậu kỳ bàng bạc uy áp, từng đạo kiếm quang tại quanh người hắn lượn lờ, vị này đại trưởng lão đúng là tự mình ra tay. 3 năm trước đây tại thế giới dưới mặt đất kim đan cùng yêu linh cuộc chiến, tại 3 năm sau bị rời đến Thiên Vân Tông cổng, theo đại trưởng lão ra tay, trận này ác chiến lập tức lâm vào quyết liệt. Hai bên cũng bắt đầu liều mạng, dự định hủy diệt đối thủ. So với hỗn loạn Thiên Vân Tông, Táng Hoa Cốc bên trong cần phải yên tĩnh được nhiều. Tiến vào cấm địa các đệ tử cũng không biết bên ngoài phát sinh đại chiến. Thác nước nứt ra vết rách lốn lượn và mèo, đi sau khi đi vào sẽ xuất hiện rất nhiều lối rẽ, tựa như mê cung. Đỉnh đầu là bầu trời, bốn phía thì là vách đá, thật giống như đại địa nứt ra thành vô số thật sâu cống rãnh, muốn đi ra ngoài cũng phải có phần tốn nhiều sức lực. Nơi này có con đường thông suốt hướng sườn núi sau tổ sư mộ, mà càng nhiều thì hội đi sâu lòng đất. Hành đầu tại mê cung vết rách ở giữa, thường sinh thỉnh thoảng ngẩng đầu, lúc này trạng vạng tối. Có thể thấy dương nguyệt ánh chiều tà cùng một chút ngôi sao ảm đạm. Theo thiên tượng tức có thể phân biệt phương vị, cũng là không cần phải lo lắng sẽ đi sai đường. Sắp đi ra vết rách khu vực thời điểm, thường sinh có thể nghe được nơi xa xuất hiện thanh âm đánh nhau, giống như là rất nhiều đệ tử đồng thời tại động thủ. Tổ sư trong mộ không có yêu thú, có rất nhiều từng cái to lớn ngu ngốc, những cái kia ngu ngốc giống khôi lỗi, một khi có người tiếp cận liền sẽ phát động công kích. Ngu ngốc khôi lỗi hết sức hung hiểm, mỗi một đầu đều có tiếp cận yêu linh uy năng. Nghị muốn đối phó, cần 10 cái trở lên trúc cơ đệ tử hợp lại. Cách rất xa, thường sinh có thể thấy một bộ cao lớn cắt đá mánh hổ ở trên không trên mặt đất bồi hồi, một chút trúc cơ đệ tử đang do dự muốn hay không đối nó ra tay. Đừng nhìn ngu ngốc nguy hiểm, chỉ cần đem chiến bại liền có khả năng đạt được chân quý dị bảo. 8 khối thiên vân lệnh liền là dấu ở này chút ngu ngốc trên thân, mặc dù đều xuất thế, nhưng ngu ngốc bên trong còn có chút pháp bảo loại hình bảo bối, có thể được đến một kiện đối trúc cơ tu sĩ tới nói đem vô cùng chân quý. Vốn định hướng đi sườn núi về sau, rời đi vết rách khu vực, vừa đi ra không có mấy bước, thường sinh chợt nghe bên tay phải một đầu lối rẽ bên trong truyền đến tiếng vang. Vịch! Cánh vũ thanh âm, cách thường sinh không xa. Theo thanh âm nhìn lại, lối rẽ trong bóng tối sáng lên một đôi mắt nhỏ, cực kỳ quỷ dị. Chương 199, quái điểu. Phát hiện thanh âm, thường sinh quay đầu nhìn lại, trong bóng tối xuất hiện một đôi nhỏ ánh mắt. Cái kia con mắt hoàn toàn là màu đỏ, như là hai đoàn ngọn lửa trong bóng đêm sáng lên. Không nhìn thấy thân thể, dường như quỷ quái. Ngân mang lướt qua, thường sinh trong nháy mắt thôi động lên ngân đồng bí pháp, cuối cùng thấy rõ trong bóng tối đồ vật. Lại có thể là một con toàn thân đen kịt quả đen. Quả đen không có gì kỳ lạ địa phương, chỉ là con mắt có chút đặc biệt, trong đồng tử có một vòng rất rất nhỏ màu đỏ vòng tròn. Huyết luân tồn tại, mặc dù màu sắc không đúng lắm, cũng là có thể biểu thị quả đen là cấp thấp yêu thú thân phận. Nguyên lai là một con yêu thú, thường sinh không có đi để ý tới. Đừng nói không quan trọng yêu thú, mặc dù hai đạo huyết luân yêu vật ở trước mặt hắn cũng không đáng chú ý. Vừa muốn tiếp tục hướng sườn núi sau đi, thường sinh chợt phát hiện con quạ đen kia chạy chính mình bay tới, mỏ nhọn mổ về cổ họng. Lần này thường sinh cũng không làm. Không muốn để ý tới là không muốn cùng một con yêu vật quạ đen lãng phí thời gian, điểm trong tay hắc đao tế ra, thẳng đến quạ đen chém tới. Nhưng thường sinh không nghĩ tới chính là, mặc giáp đao chạm ra về sau, thế mà bị quạ đen né tránh. Mắt thấy quạ đen nhào tới trước mặt. Thường sinh hướng xuống một túi người, khó khăn lắm tránh đi mổ kích. Yêu vật. Thường sinh ngẩng đầu thời khắc, không khỏi kinh ngạc dâng lên. Quả đen nhanh nhẹn trình độ tuyệt không phải cấp thấp yêu thú. Trúc cơ hậu kỳ tế ra thượng phẩm pháp khí, cấp thấp yêu thú căn bản tránh không khỏi, chỉ có càng cường đại hơn yêu vật mới có cơ hội trốn tránh. Kỳ thật yêu vật cũng không có cái gì hiếm lạ, thường sinh cũng không e ngại, khiến cho hắn ngạc nhiên là, cái kia quả đen trong mắt vòng tròn hoàn toàn chính xác chỉ có một vòng. Một vòng huyết luân đại biểu yêu thú. Hai vòng huyết luân mới là yêu vật biểu tượng. Nhất định là cái tiến hóa không hoàn toàn yêu vật, chỉ là bản thể thực lực trở thành yêu vật, trong mắt huyết luân vẫn là một vòng. Loại tình huống này hoàn toàn chính xác hiếm thấy, Thường Sinh nghĩ thông suốt then chốt về sau cũng liền thoải mái, không ngờ cái kia quạ đen không buông tha, thế mà quay đầu lại lao đến. Lần này Thường Sinh tăng thêm cẩn thận, thôi động hắc đao đối địch, đem vọt tới quạ đen bước lui. Xem quạ đen tư thế, còn là hướng về phía cổ họng của mình tới, thế là năm thanh hắc đao đồng xuất, tạo thành đao trận, đem quạ đen vây nốt lại. Quạ đen thấy tình thế không ổn, nghĩ muốn chạy trốn, kết quả bị một thanh hắc đao cản lại. Pháp khí uy năng chọc giận quạ đen, con thú nhỏ này phẫn nộ lên, phe phẩy cánh nhìn chằm chằm Thường Sinh. Một đầu yêu vật mà thôi, tức giận nữa Thường Sinh cũng không sợ. Trộm túi chữ vật quái điểu, nguyên lai là chỉ quạ đen. Thường Sinh nhớ tới Ngô Dụng nghe được tin tức, rốt cuộc biết con chim này là ai, nguyên lai là cái kia xú danh chiêu lấy trộm túi chữ vật quái điểu. Sờ lên cổ của mình, Thường Sinh mới biết được là hắn mang theo Thiên Vân lệnh đưa tới quạ đen hứng thú. Quái điểu không phải muốn mổ cổ họng của mình, mà là muốn cướp đi trên cổ treo Thiên Vân lệnh. Linh lực khẽ động đao phong nổi lên. Thường Sinh dự định dọa đi đối phương cũng liền xong rồi. Hắn không rảnh cùng một con xỏa điểu tại đây dây dưa. Không ngờ quạ đen trong mắt nhỏ đống nhiên xuất hiện biến hóa, đạo thứ hai màu đỏ vòng tròn dần dần hiện hiện. Hai đạo huyết luân mới là yêu vật biểu tượng, phát hiện quạ đen trong mắt xuất hiện đạo thứ hai huyết luân, Thường Sinh không có cảm thấy cái gì, bất quá rất nhanh hắn liền kinh ngạc lên. Theo đạo thứ hai vòng tròn xuất hiện, quạ đen trong mắt nhỏ thế mà bắt đầu sinh ra đạo thứ ba huyết luân. Yêu linh. Lần này Thường Sinh cuối cùng bị khiếp sợ. Yêu vật hắn không sợ, dùng hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi, mạnh hơn yêu vật cũng không thể coi là cái gì, thế nhưng yêu linh lại khác biệt. Tương đương với kim đan trình độ yêu linh, tùy tiện đi ra một đầu, đều đủ Thường Sinh chịu. Hắn là trúc cơ, cũng không phải kim đan. Đem năm chuôi hắc đao vội vã thu nạp, che ở trước người, Thường Sinh áp dụng phòng ngự, dự định trước ngăn trở một nhóm công kích, sau đó lại thư A cơ rút đi. Đối chiến yêu linh cũng không phải đùa giỡn, xoay người bỏ chạy không được, từ đấu càng không được, chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh mới có thể lớn nhất trình độ bảo mệnh. May mắn cách đó không xa liền có rất nhiều Thiên Vân đệ tử, chỉ phải nhiều nhân thủ, hợp lại phía dưới diệt trừ một đầu yêu linh không tính việc khó. Nghĩ đến lấy ngàn mà tính đồng môn đệ tử, Thường Sinh tâm thái an ổn không ít. Yêu linh là đáng sợ, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người. Vừa mới yên tâm một chút, nhường Thường Sinh vô phương tin tình huống xuất hiện, chỉ thấy quạ đen trong mắt nhỏ bắt đầu xuất hiện đệ tứ vòng huyết luân. Ba vòng huyết luân liền là yêu linh, nếu như yêu tộc trong mắt có được bốn vòng huyết luân, nói rõ đối phương đạt đến kinh khủng đại yêu chi cảnh. Đại yêu. Thường Sinh mở to hai mắt nhìn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình còn chưa tới sườn núi sau mà liền có thể gặp được một đầu đại yêu. Vừa mới đạt được Sa Chi Tâm, mắt thấy liền muốn lấy được Cắt Thái Tuế, lúc này gặp được đại yêu, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Táng Hoa Cốc bên trong tại sao có thể có đại yêu nghỉ lại? Thường Sinh kinh ngạc không hiểu, tổ sư chi mộ thế mà nghỉ lại lấy đại yêu, xem ra quả đen nhất định là Thiên Vân chân nhân nuôi, đây là trấn mộ hung cầm. Một đầu không cách nào khống chế đại yêu, đối bất luận cái gì trúc cơ tu sĩ tới nói đều là một trận chắc chắn phải chết kiếp nạn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ còn trốn một chữ này. Thường Sinh dự định đào vòng, kết quả hắn rất dễ dàng quay người, bước ra hai bước cũng không có chút nào tắc. Nếu như là đại yêu xuất hiện, nhất định mang theo đại yêu uy áp, trúc cơ tu sĩ tại đại yêu uy áp phía dưới bước đi liên tục khó khăn, làm sao lại hành động tự nhiên. Nghi hoặc thời khắc, Thường Sinh quay đầu lại nhìn mắt cổ quái quả đen. Này xem xét không sao. Cái kia quả đen trong mắt nhỏ đang hiện ra đạo thứ 5 huyết luân. Bốn bánh làm đại yêu, 5 vòng thì là yêu vương. Giống như là hóa thần cường giả yêu vương, là yêu tộc bên trong trí cường, liền nguyên anh đều có thể tùy tiện nuốt ăn, huống chi Thường Sinh này loại nho nhỏ trúc cơ. Chạy đã vô dụng, mà lại Thường Sinh cũng không muốn chạy, hắn phát hiện cái này quả đen không thích hợp. Nếu như tại Táng Hoa Cốc gặp được yêu linh vẫn tính như người bình thường, mặc dù xuất hiện đại yêu Thường Sinh cũng tỉnh có thể hiểu, có thể là xuất hiện yêu vương liền không đúng. Nếu như Táng Hoa Cốc bên trong tồn tại yêu vương, Thiên Vân Tông còn có thể sừng sững mấy trăm năm. Sợ không thể sớm bị yêu vương làm hỏng. Khẽ cắn răng, Thường Sinh làm ra hành động kinh người, đối mặt đầu này có được 5 vòng huyết luân quái vật, hắn tràn ra linh thức. Hết sức nhanh cảm giác được quạ đen cảnh giới, thế là Thường Sinh ngây ngẩn cả người một lát, tiếp lấy tức miệng mắng to, ngươi cái xòa điểu. Yêu vật trình độ giả trang cái gì yêu vương? Nguyên lai là gặp được chỉ có bệnh mắt quái quạ đen. Thường Sinh mắng chửi người cũng vô dụng. Đối phương lại nghe không hiểu, bất quá quả đen giống như không cam lòng yếu thế, cũng phát ra quắc quắc tiếng kêu, khó nghe lại chói tai. Vô duyên vô cớ bị một con ngốc quả đen giật nảy mình, Thường Sinh ha có thể từ bỏ ý đồ, thôi động hắc đao vây quanh đối phương, một trầu manh công, quả đen bị chặt đến hắc vũ bay loạn, chật vật chạy trốn. Vốn chính là chỉ yêu vật mà thôi, Thường Sinh một khi quyết tâm, quả đen lập tức không ngăn được, mong muốn trốn cũng trốn không thoát, đành phải vận dụng năng lực đặc thù. Quả đen trong mắt vòng tròn càng ngày càng nhiều. cuối cùng hội tụ thành một mảnh xích hồng chi sắc. Ngay tại lúc đó, há miệng hót vang, một đoàn liệt diễm theo trong miệng phun ra ngoài. Mắt thấy hỏa diễm tiến đến, Thường Sinh lập tức khống chế năm thanh hắc đao xoay tròn, hình thành vòng xoáy. Vốn định dùng đao phong xua tan hỏa diễm, không ngờ quạ đen bắn ra hỏa diễm càng ngày càng nhiều, không bao lâu Thường Sinh đã đặt mình vào biển lửa. Chương 200, Vĩnh Dạ Địa. Không đang chú ý quạ đen, phun ra hỏa diễm cũng là kinh người, không dứt không ngừng, đem Thường Sinh kẹt ở hỏa bên trong. Để cho ổn thỏa, Thường Sinh lấy ra pháp bảo thượng phẩm Hàn Ngọc Châu, thúc dục đồng thời sâu này chân châu thông suốt tản ra, từng quả bóng ánh sáng long lanh tản ra ánh sáng dịu dịu, quay quanh cách người mình. Phong ngự pháp bảo uy năng vừa mới hiện hiện lập tức đem bốn phía liệt diễm ép xuống. Thường Sinh thư a cơ lao ra, năm đao đều tới chém về phía quả đen. Quả đen không ngờ tới đối thủ có thể tùy tiện lao ra nó liệt diễm, tránh cũng không thể tránh phía dưới dùng lợi chảo cùng nhọn mỏ liều mạng ngăn cản, kết quả vẫn là bị hắc đao hoành trúng, hắc vũ bay tán loạn, bị nện rơi xuống đất. Quả đen rơi xuống đất, trong mắt huyết luân đều cho quản tản, còn muốn dây rủa lấy đứng lên, bị Thường Sinh dùng linh lực trói buộc. Nắm lên không thể động đậy quả đen, Thường Sinh lập tức thu hồi pháp bảo, thôi động lần này Hàn Ngọc Châu, linh lực của hắn hơn phân nửa đều bị hao hết. Hỏa chơi đến không tệ a xòa điểu. Thường Sinh nói xong cái kia quả đen lập tức đôi mắt nhỏ một phen, rít gào lên. Hoa! Hoa! Khó nghe trong tiếng kêu, quả đen dãy rủa ra một chút sức lực, dùng mỏ chim mổ về Thường Sinh, đừng nhìn bị bắt, thế mà hết sức hung. Thường Sinh sao có thể để nó mổ đến, một cái khác nắm lên loa phủ, đối miệng chim khấu trừ xuống dưới. Còn muốn cắn người? Cho ta đi vào đi. Vỏ úp ke trở lại mỏ chim, theo Thường Sinh tiếng nói, quả đen bị giam tiến vào loa phủ ở trong. Thường Sinh rất là tức giận, vô duyên vô cớ gặp được cái tà cờ chim, chẳng lẽ bộ dáng của mình thoạt nhìn rất tốt trộm túi chữ vật. Nghĩ từ bản thân dùng dịch dung đan thay đổi dung mạo, lúc này Thường Sinh bộ dáng bình thường, gầy gò nho nhỏ, thoạt nhìn hết sức không đáng chú ý, chắc không được liền chim đều đến khi phụ. Chờ khôi phục linh lực, Thường Sinh mới đi ra khỏi vết rách khu vực. Bốn phía tất cả đều là hạt cát, phóng tầm mắt nhìn tới như sa mạc, nơi xa có một khối đỏ thẫm bia đá, tốt như thủy tinh chế tạo. Tại bia đá phủ cận chẳng biết tại sao một vùng tăm tối, không ai dám rảo bước tiến lên hắc ám nửa bước. Vĩnh Dạ Bia, Thiên Vân chân nhân chi mộ. Thấy như thủy tinh bia đá, Thường Sinh chợt phát sinh cảm khái, mạnh như Thiên Vân chân nhân loại kia hóa thần đại năng, thế mà cũng có ngã xuống kỳ hạn. Con đứa nở dê tu hành vĩnh viễn không phần cuối, một khi đi đến phần cuối, cũng đã đến tử kỳ. Cảm khái chỉ có một cái chớp mắt liền bị Thường Sinh tán đi, ánh mắt của hắn rơi vào ở gần một chút thú cắt trên thân. Trong sa mạc thường cách một đoạn khoảng cách sẽ xuất hiện một bộ cao lớn cắt đá quái thú, bộ dáng khác nhau, có cầm đúa cự nhân, có răng dài mãnh hổ, có một sừng tê giác, có dương nanh múa vướt viên hầu. Thú cắt không giống nhau, có lớn có nhỏ, số lượng có tới trên trăm cỗ. Này chút thú cắt đều có tiếp cận yêu linh năng lực, một khi tiếp cận liền có thể đem tỉnh lại, từ đó phát sinh ác chiến. Lúc này đang có mấy nhóm nhân mã vây quanh chín bộ thú cắt quyết chiến, pháp thuật gào thét, phi kiếm pha không, vô cùng náo nhiệt. Chiếu so di vãng, lần này táng hoa cốc sườn núi sau chi tranh, đệ tử ở giữa không có đánh nhau, đại gia an ý lựa chọn hợp lại. Không có Thiên Vân lệnh, cũng liền không cần vì Thiên Vân chân nhân đệ tử này phần kinh người tên tuổi mà liều mạng mệnh, nếu có pháp bảo xuất thế, đại khái có thể chia đều. Vòng qua ở gần mấy cái chiến trường, Thường Sinh cách xa đệ tử khác. Hắn cũng không muốn cùng người khác hợp lại, Thiên Vân lệnh là không có, còn có một cái cắt thái tuế đây. Trong sa mạc thú cắt quá nhiều, từng cái tìm kiếm liền phải đem này chút thú cắt tỉnh lại. Có đánh hay không qua được không nói, thực sự quá phiền phức. Thường Sinh không giống người khác, tìm bảo bối chỉ có thể dựa vào vật khí, hắn có đặc thủ chỉ dẫn. Lấy ra khối thứ 7 Thiên Vân lệnh, quan chú linh lực sau lệnh bài lập tức bảy chuyển động, chậm rãi chỉ hướng một cái phương hướng. Theo chỉ dẫn nhìn lại, chính là Vĩnh Dạ Bia phương hướng. Sẽ không cắt thái tuế cũng tại mộ bia bên trong a. Hơi kinh ngạc, Thường Sinh hay là dựa theo Thiên Vân lệnh chỉ dẫn tiến lên, cẩn thận tránh đi vô số cỗ thú cát. Sau một lúc lâu cuối cùng đi vào Vĩnh Dạ Bia phụ cận. Cách tới gần mới có thể phát hiện, Vĩnh Dạ Bia hoàn toàn chính xác không phải tảng đá, mà là một loại đỏ thâm thủy tinh, cao có 3 trượng, không giống mộ bia, giống như là một tòa tháp cao. Vĩnh Dạ Bia bề ngoài là đỏ thâm chi sắc, bên trong lại là đen kịt, đến mức liền trùng quanh hơn 10 trượng phạm vi đều trở nên ảm đạm tối tăm. Nhất là làm đêm tối tiến đến, Vĩnh Dạ Bia phụ cận sẽ hình thành chân chính hắc ám, liền ánh trăng đều không thể thẩm thấu. Đó là hóa thần cường giả quan tài. Thiên Vân chân nhân ngủ say chỗ, nhiều người sẽ bị ám dạ bao phủ. Cách còn rất xa, Thường Sinh liền có thể cảm giác được một cỗ băng lãnh khí tức theo Vĩnh Dạ trong bia truyền ra, khí tức kia rất kỳ quái, tựa như nồng đậm huyết tinh chi khí, lại như cùng lạnh thấu xương sắc ý, để cho người ta toàn thân băng hàn, sinh lòng run rẩy. liền quan tài đều kinh người như thế, hóa thần cường giả quả nhiên đáng sợ. Thường Sinh không tự chủ được lui về phía sau hai bước, lúc này mới cảm giác rất nhiều, hắn chú ý tới vĩnh dạ bia đằng sau là trắng xóa hoàn toàn biển hoa, còn tưởng rằng là kỳ dị gì đóa hoa, kết quả nhìn kỳ đúng là bông vải. Bông vải cũng là hoa, liên miên nở rộ thoại hội hiện ra một mảnh trắng phao phao, tựa như đầu cảnh cây treo tuyết, nhìn một cái làm người tâm thần thanh thản. Biển hoa tồn tại, cũng là triệt tiêu một chút vĩnh dạ bia băng lãnh. Có một nhánh bông vải nhô ra xa nhất, cơ hồ khoác lên vĩnh dạ trên tấm địa, tựa như làm này tòa băng lãnh mộ bia thêm đóa hoa áo. Xa xa xa. Cắt chạy thanh âm tại dưới chân xuất hiện, Thường Sinh vừa cúi đầu xuống, dưới chân xuất hiện vòng xoáy, cả người hắn lâm vào biển cắt ở trong. Nơi xa, vây quanh thú cắt thiên vân đệ tử còn tại giao đấu không ngừng, nổ vang trận trận, pháp thuật lóa mắt. Ở gần, vĩnh dạ bia bốn phía hắc ám càng sâu mấy phần, theo màn đêm tiến đến, táng hoa cốc bên trong phảng phất cũng lâm vào vĩnh dạ. Ngoài ý muốn xuất hiện, nhường Thường Sinh không kịp phản ứng. Hắn cũng là rất muốn ngự kiếm chạy ra, kết quả bốn phía hắc ám mang theo một loại năng lực đặc thù, đưa hắn gắt gao bao bọc trong đó. Càng lún càng sâu, càng ngày càng đen. Cắt chạy xuất hiện, sẽ không tạo thành mặt đất lô lớn, Thường Sinh biến mất thân ảnh không ai chú ý, càng không cách nào tìm kiếm. Cho đến lâm vào trăm trượng trở xuống, Thường Sinh cảm giác mình mới ngừng lại được. Là dừng lại, tuyệt không phải rơi xuống đất. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được dưới chân vẫn như cũ sốt, là bốn phía hạt cắt đưa hắn nâng nổi dâng lên. Dĩ nhiên cũng là những hạt cắt này đưa hắn kéo vào lòng đất. Cũng không có cắt đá từ miệng mũi rót vào, Thường Sinh thậm chí có thể trợn tròn mắt, chỉ là bóng tối bốn phía, xem không đến bất luận cái gì đổ vật. Bành bành, bành bành. Tiếng tim đập vang lên, tới từ bốn phương tám hướng, cùng Thường Sinh nhịp tim nửa điểm không kém, này mảnh biển cắt sống lại. Không có bất kỳ cái gì thần tích xuất hiện, cũng không có gì bảo xuất thế phong vân biến ảo, tại từ nơi sâu xa, Thường Sinh biết được cắt thái tuế chân tướng. Nguyên lai cắt thái tuế chính là sườn núi sau vùng sa mạc này. Nay mảnh bình thường đến, sẽ chỉ làm người tu chân lưu lại dấu chân, mà chưa từng ngừng chân sa mạc. Nhỏ bé mà bình thường, kiên cường mà quật cường, gió nổi lên thời điểm, chúng nó đồ sộ bất động, mưa rơi thời điểm, chúng nó chăm chú gắn bó, dùng từng hạt cát, hợp thành có thể nuốt hết rừng rậm đất chết. Cắt thái tuế, bản mệnh đồ vật, chúng ta quả nhiên tương tự. Thường Sinh chậm rãi mở rộng hai tay, từng hạt cắt đất trên tay hắn quấn quanh hội tụ, sau cùng hình thành một đầu nhỏ nhắn giăng cát, quay quanh tại chủ nhân đầu vai. Làm rắn cắt thành hình đồng thời, toàn bộ sa mạc đống nhiên hạ xuống ba thước, hết thảy thiên vân đệ tử đều tại nghi ngờ không thôi, tất cả thú cắt đều trong cùng một lúc sống lại. Một con mãnh hổ thú cắt mở mắt ra, há miệng gào the tở. Một con cự ưng thú cắt chấn động cánh, bay lên trời. Một đầu cự tượng di chuyển vụng về bộ pháp, phát ra thùng thùng vang trầm. Một con khổng lồ thằn lằn tốc độ cao nhúc nhích, một đầu chui vào biển cát. Mỗi một cái thú cắt động tác đều do Thường Sinh suy nghĩ chỗ hoàn thành. Khi lấy được cắt thái tuế một khắc này, hắn thành vùng sa mạc này chủ nhân. Cùng cắt đồng nguyên. Chương 201, mượn tu vi một dùng. Trong sa mạc dị tượng, cả kinh đệ tử khác dồn dập thoát đi, cách xa sườn núi sau khu vực. Sau đó không lâu sa mạc trở nên lại không có người ở, trống trải tịch liêu. Thường Sinh vẫn như cũ hãm sâu tại sa mạc chỗ sâu. Không phải hắn ra không được, mà là phát hiện tốt nhất phá cảnh chỗ. Vùng sa mạc này liền là cắt thái tuế bản thể, tại chính mình bản mệnh pháp bảo bên trong phá cảnh. An toàn nhất. Biển cắt chỗ sâu, Thường Sinh quanh chân, dưới thân lập tức hội tụ ra một cái do cắt đá tạo thành sân khấu. Đầu vai rắn cắt bơi xuống dưới, rơi xuống đất lúc có cắt đá dồn dập tụ đến, con rắn nhỏ thành một đầu cắt đá cự mãng, quay quanh mà lên, ngắm nhìn bốn phía. Rắn cắt là cắt thái tuế hiện hình trạng thái, có thể lớn có thể nhỏ, có thể biến ảo thành bất kỳ vật gì, đầu này rắn cắt hết thể động tác đều là Thường Sinh suy nghĩ cho phép. Bản mệnh pháp bảo, như cánh tay sai sử. Dùng rắn cắt hộ pháp, Thường Sinh lấy ra hàng loạt linh thạch phủ kín cắt đá sân khấu, sau khi chuẩn bị xong, lúc này mới lấy ra bình sứ, đổ ra chân quý tu vi chi đan. Viên đan dược cũng không thực thể, mà là một đoàn tinh thuần đến làm cho người rung động linh khí đoàn, một khi xuất hiện, bốn phía lập tức tràn ngập lên sóng linh khí. Trời không tuyệt đường người, thất sư huynh, mượn tu vi dùng một lát. Há miệng nuốt vào đan dược, Thường Sinh bắt đầu trùng kích kim đan chi cảnh. Bị hách liên mục dồn đến tử lộ, hắn lần này phá cảnh cử chỉ đúng là bất đắc dĩ. Trúc cơ cảnh giới vừa mới vững chắc, Thường Sinh lựa chọn trùng kích kim đan, động tác này theo người khác vô cùng điên cuồng. Mỗi một cái đại cảnh giới đột phá, đều muốn trước đó chuẩn bị nhiều năm, toàn bộ Thiên Vân Tông trúc cơ đệ tử ngàn vạn, có thể trở thành kim đan trưởng lão, không quan trọng trăm người mà thôi. Không phải trúc cơ đệ tử không nghĩ đột phá, mà là phá cảnh thực sự rất khó khăn, khó như lên trời. Đừng nói là người bên ngoài, mặc dù có được Trảm Thiên Kiêu danh xưng Thiên Vân Tông tiểu sư thúc, cũng là tại đi đến trúc cơ hậu kỳ 3 tháng lâu mới đột phá kim đan cảnh. Giống thường sinh này loại vừa mới vững chắc cảnh giới liền lựa chọn đột phá kim đan, cơ hồ chưa từng nghe thấy. Thường sinh không có gì tu luyện thiên phú, nhưng hắn có một bộ kim đan thân thể, có vô số linh thạch, mấu chốt nhất, hắn có chung vô ẩn tu vi chi đan. Có thể nói chân chính trảm thiên kiêu, cái kia một thân có thể trảm thiên kiêu tu vi, kỳ thật có hơn phân nửa là chung vô ẩn cho, còn lại, mới là thiên phú cùng khổ luyện. Nhưng mà trảm thiên kiêu tu vi thậm chí thần hồn, sau cùng lại bị chung vô ẩn lấy đi, trở thành vong mạng chi quỷ. Bây giờ, nay phần bị chung vô ẩn lấy đi tiền lãi, lại bị luyện hóa thành đan, một lần nữa trở về bộ dạng này thiên kiêu thân thể. Tới tới lui lui, ân ân đoán đoán, chuyện thế gian không người đoán trước. Như thiên mệnh, lại như số phận, kỳ thật bất quá một trận nhân quả. Ăn vào tu vi chi đan nổ ra huyền ảo lực lượng, không chỉ có bảng bạc linh lực, càng nhiều thì là đến từ nguyên anh cường giả tu vi lực lượng. Như thể hồ quán đỉnh, thường sinh liều mạng tiếp thu trận này chưa nói tới biếu tặng biếu tặng. Vùng đan điền khối không khí xoay tròn đến càng lúc càng nhanh, trong đó xuất hiện lóa mắt ánh vàng buộc phát sáng rực, tản mát ra vạn trượng kim quang. Làm trên đài sen khối không khí ngưng tụ thành thực thể thời điểm, đài sen bắt đầu ngược lên, theo vùng đan điền bay lên đến thiên linh. Lá sen cuốn lên lại trải rộng ra, lặp lại 9 lần về sau. Thiên linh chỗ được mở mang ra một mảnh huyền ảo không gian, cùng lúc đó, một khỏa vàng nóng ánh kim đan, ngưng ở đài sen phía trên. Làm luồng khí xoáy ngưng tụ thành kim đan một khắc này, một cỗ dị dạng khí tức xuất hiện tại đài sen dưới đáy, đồng thời một vệt ngân mang tại đáy mắt hiện hiện, chỉ là thường sinh quá hưng phấn, cũng không nhận thấy được mặt khác khí tức xuất hiện, càng không chú ý tới đáy mắt ngân mang. Trải nghiệm lấy kim đan hội tụ, thường sinh tâm tình vô cùng thoải mái. Đan thành đài sen, tử phủ sơ khai. Cho đến ngày nay, thường sinh cuối cùng trùng kích đến kim đan chi cảnh, có được cùng bộ dạng này thân thể sánh cùng xứng tu vi. Một cố không hiểu vui sướng xuất hiện ở bừng tim. Như trăm hoa hoa đón xuân, như hạn hán đã lâu gặp mưa, liền phảng phất mất đi nhiều năm chân bảo một lần nữa trở về trong tay. Toàn thân kinh mạch đều tại khoan khoái kêu to, thường sinh đáy lòng áp chế không nổi cố này vui vẻ, ngửa đầu thét dài, tiếng gào tại biển cắt chỗ sâu quanh quần không ngừng. Kim đan chi cảnh, không chỉ linh lực tăng vọt, thọ nguyên càng đạt đến 4-500 năm lâu, thành là chân chính đại tu sĩ. Nếu như nói luyện khí là ngoài cửa, trúc cơ là căn cơ, như vậy kim đan mới là thăm dò cảnh giới trường sinh bắt đầu, trên đài sen kim đan chính là đại đạo mới bắt đầu điểm xuất phát. Kim đan sơ kỳ cảnh giới, đối với bất luận cái gì vừa mới phá vỡ mà vào này cảnh tu sĩ tới nói đều là một phần chân chính điểm xuất phát, nhưng mà đối với thường sinh lại không phải. Bởi vì tại vui vẻ về sau, thường sinh phát hiện tu vi của mình còn tại tăng lên dữ dội. Tới từ tu vi chi đan lực lượng, không có bởi vì xông phá kim đan chi cảnh hao hết, ngược lại buộc phát ra càng thêm khí tức kinh khủng gợn sóng, cố khí tức này cưỡng ép tăng lên thường sinh tu vi, căn bản không dừng được. Phát hiện loại tình huống này, thường sinh chưa từng kinh hoàng. Hắn sớm có đoán trước, Trung vô ẩn có thể là nguyên anh cường giả, coi như chỉ còn thần hồn, cái kia thần hồn bên trong cũng hội tụ một vị nguyên anh cường giả suốt đời tu vi. Thường sinh đã đoán tu vi chi đan sau khi phục dụng, chính mình có khả năng theo kim đan sơ kỳ xông vào kim đan trung kỳ, này loại đại cảnh giới phía dưới tiểu cảnh giới liên tục đột phá, mặc dù có căn cơ bất ổn hai hại, cũng là không cần lo lắng. Chỉ cần không đi đột phá cảnh giới lớn tiếp theo, các tu sĩ đều có thể dùng lâu dài tuế nguyệt tới củng cố liên tục đột phá tiểu cảnh giới thai hại. Nói một cách khác, thường sinh bây giờ trạng thái tựa như một nồi cơm, dùng bát ăn vẫn là ôm nồi ăn không quan trọng, chủ yếu là điểm mấy trận ăn mà thôi, coi như một hơi ăn hết một nồi, chỉ cần chống đỡ bất tử liền không có vấn đề gì lớn. Nếu như đã ăn xong này nồi lại đi ăn một nồi, vậy liền là tìm cái chết, sẽ bị trực tiếp chết no. Ổn định thần tâm, thường sinh bắt đầu luyện hóa còn lại tu vi chi đan, cảnh giới của hắn theo kim đan sơ kỳ tốc độ cao phóng tới trung kỳ, không đến nửa ngày thời gian. Thế mà thành công vọt vào tiếp theo cái tiểu cảnh giới, đi đến kim đan trung kỳ tu vi. Kim đan trung kỳ về sau, thường sinh vẫn tính an ổn tâm tình trở nên nóng nảy chuyển động. Hắn phát hiện tu vi chi đan lực lượng còn tại cuồng bạo phát ra, không có hao hết dấu hiệu. Phát hiện này, nhường thường sinh kinh hãi dâng lên. Theo kim đan sơ kỳ vọt tới trung kỳ đã đủ kinh người, nếu như lại vọt tới hậu kỳ, vậy liền thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tại song nguyệt đại lục trong lịch sử, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại một lần phá cảnh bên trong, trực tiếp theo kim đan sơ kỳ trùng kích đến kim đan hậu kỳ. Làm sao còn có nhiều như vậy lực lượng, xem thường nguyên anh cường giả tu vi lực. Thường sinh lúc này mới hiểu được, thật sự là hắn khinh thường trung vô ẩn tu vi chi đan, viên này dùng nguyên anh cường giả thần hồn luyện hóa kỳ dị đan dược, có thể vọt thẳng tiến vào kim đan hậu kỳ. Mong muốn dừng lại đã không thể nào, hiện tại tình huống thoát ly thường sinh khống chế, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục thu nạp tu vi chi đan lực lượng. Xông vào hậu kỳ cũng tốt, cũng tính có được cùng Trảm Thiên Kiêu cùng cấp tu vi, Thường Sinh như thế tự an ủi mình. Cùng lắm thì về sau không đi vận dụng Kim Đan trung kỳ cùng hậu kỳ lực lượng, trước dùng sơ kỳ lực lượng, sau đó chậm rãi vững chắc, chờ đến triệt để nắm giữ sau hai cái cảnh giới, cũng liền trở thành Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Nghĩ đến nơi này, Thường Sinh tiếp tục ổn định thần tâm, tiếp thu cuồng bạo tu vi lực lượng. Cảnh giới đang nhanh chóng rút ra sinh, không đến thời gian một ngày, Kim Đan trung kỳ khí tức đã thăng chí Kim Đan hậu kỳ, lần này tiến giai Thường Sinh chỉ dùng một ngày nhiều thời giờ, nhất cử theo Kim Đan sơ kỳ tăng lên tới Kim Đan hậu kỳ. Cảm thụ được cảnh giới bao tắc mang đến linh lực tăng lên dữ dội, Thường Sinh lại không một chút vui sướng, bởi vì hắn phát hiện một cái tuyệt vọng hiện tượng. Làm cảnh giới tăng lên tới Kim Đan hậu kỳ, tu vi chi đan lực lượng thế mà còn không có hao hết, vẫn như cũ tản ra kinh khủng tu vi khí. Lần này Thường Sinh triệt để không có chiêu. Một ngày trước hắn vẫn là trúc cơ hậu kỳ tu vi, sau một ngày thế mà vượt qua Kim Đan không nói, còn phóng tới Nguyên Anh. Một cái liền Kim Đan cảnh giới đều không có nắm giữ tu sĩ, căn bản là không có cách tiến giai Nguyên Anh, nếu như bị tu vi lực lượng kéo theo mà cưỡng ép đột phá Nguyên Anh chi cảnh, xuống chàng chỉ có một cái kia chính là tử phủ nổ tung, bạo thể mà chết. Chương 202, Kim Thai, Thượng. Đột nhiên xuất hiện tai họa, khiến cho Thường Sinh trở tay không kịp. Vốn cho rằng tu vi chi đan năng lực nhiều nhất để cho mình đột phá đến Kim Đan trung kỳ, không ngờ trực tiếp phá vỡ mà vào Kim Đan hậu kỳ, mà lại tu vi chi đan còn không có dấu hiệu tiêu tán. Theo trúc cơ nhảy vào Nguyên Anh căn bản không có khả năng, nếu như không nghĩ biện pháp ngăn chặn tu vi chi đan lực lượng, Thường Sinh tử phủ cùng thân thể đều sẽ bị no bạo. Vội vàng điều động toàn thân linh lực, hướng phía bốn phía tản ra, Thường Sinh định dùng loại phương pháp này rời đi tu vi lực lượng, có thể là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Chiếu tiếp tu cờ như thế, không đợi linh lực tan hết, càng nhiều lực lượng liền sẽ no bạo tử phủ. Như đến từ trung vô ẩn nguyên rủa, Thường Sinh tại vận dụng tu vi chi đan về sau, lâm vào một trận tử cục, mặc hắn nghĩ hết biện pháp, vẫn như cũ không có chút nào đối sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử phủ bên trong kim đan càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng táo bạo. Chết là chết chắc, Thường Sinh hối hận không có ở trước khi chết bắt lấy Hách Liên Mục, cùng đại trưởng lao tới cái đồng quy vu tận cũng tốt. Theo nguy hiểm tiếp cận, trên sân khấu rắn cắt trở nên nóng nảy chuyển động. Cắt Thái Tuế cảm giác được chủ nhân tình huống nguy hiểm, hóa thành con rắn nhỏ xuất hiện tại Thường Sinh tử phủ. Tự động hộ chủ Cắt Thái Tuế, tại tử phủ bên trong tản ra hình thành cắt bụi, bao bọc kim đan, miễn cưỡng cản trở kim đan bên trong linh lực huyết trương. Mối nguy mặc dù tạm thời bị đè xuống, lại không cách nào kéo dài, tu vi chi đan lực lượng sớm muộn cũng sẽ no bạo tử phủ, điểm này Thường Sinh có thể xác định, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể có cửu báo cửu, có toán báo toán. Đều muốn tự bạo, Thường Sinh cái thứ nhất nghĩ liền là tìm tới Hách Liên Mục người lao tặc kia, chính mình chết cũng phải kéo cái đệm lưng. Hạ quyết tâm, Thường Sinh liền muốn đứng dậy rời đi biển cát, bất quá hắn đột nhiên cảm giác được cứng đờ. Cương không phải thân thể, mà là tử phủ bên trong kim đan. Theo tu vi lực lượng trùng kích, Thường Sinh kim đan đang ở mọc lên quỷ dị cải biến. Tiền mặt đan xuất hiện dị dạng, Thường Sinh lập tức một lần nữa ngồi xếp bằng, nội thị tử phủ. Cảm giác bên trong, tử phủ bên trong kim đan bắt đầu vặn mèo. Hình dạng cũng không phải là tròn trịa viên đan dược, mà là thỉnh thoảng hình bầu dục, thỉnh thoảng hình vông. Cái này hiện nhường Thường Sinh kinh hãi, còn tưởng rằng là Cắt Thái Tuế bao bọc bố trí, tâm niệm vừa động đem cắt bụi rút đi, kết quả kim đan mình tại vặn vẹo cổ động. Chưa từng nghe dị dạng xuất hiện tại Thường Sinh tử phủ, đây tuyệt đối không phải tu vi chi đan lực lượng, mà là kim đan tự thân hình dạng tại mọc lên cải biến. Kim đan hậu kỳ cảnh giới chẳng lẽ sẽ cải biến kim đan hình dáng? Không đúng, trừ phi đột phá Nguyên Anh, kim đan mới sẽ cải biến trạng thái trở thành thai nhi đường nét, sau đó đan pha anh sinh, Nguyên Anh xuất thế, ta lại không trùng kích Nguyên Anh, làm sao lại xuất hiện kim đan vật mèo. Cứ việc đối Nguyên Anh hết sức lạ lẫm, thế nhưng Nguyên Anh này nhất đại cảnh giới thưởng thức Thường Sinh có thể rõ ràng, không đến đột phá thời điểm, kim đan tuyệt sẽ không cải biến hình dáng, một khi kim đan biến đổi hình dạng, nói rõ tu sĩ đang ở phá cảnh. Thường Sinh hết sức khẳng định chính mình không có đi trùng kích Nguyên Anh, mà lại hắn căn bản liền sẽ không. Tu vi chi đan càng không có tự động trùng kích Nguyên Anh năng lực, tất cả những thứ này sinh đến thực sự cổ quái. Đồng tử tại hơi rung nhẹ, Thường Sinh bị sinh ở trước mắt quỷ dị làm chấn kinh, chờ hắn tỉnh táo về sau, cảm thấy hai mắt truyền đến một trận chua xót cảm giác. Con mắt làm sao vậy? Tràn ra một đạo linh thức cảm giác, lúc này mới phát giác được trong mắt của chính mình thế mà cũng tại cổ quái và mẹo, mà lại tản ra ngân mang, vô dụng thôi động liền tự động thi triển ra ngân đồng bí pháp. Ngân đồng bí pháp kỳ thật cũng không thi triển. Dị biến chỉ có đồng tử, không có bất kỳ cái gì đồng thuật xuất hiện, Thường Sinh lúc này trong mắt thật giống như tỏa ra tử phủ kim đan, đồng tử của hắn cùng kim đan đúng là giống nhau như lúc vặn mèo. Tây Thánh Điện ngân đồng bí pháp, có vấn đề. Giật mình này phần công pháp không thích hợp, Thường Sinh đã không có biện pháp, lúc trước tu luyện về sau xuất hiện mí mắt bạc ban liền biểu thị này phần công pháp có chút đặc thù mà lại cổ quái. Sau khi tu luyện thành, Thường Sinh coi như hối hận cũng không có cách nào, công pháp chỉ có thể tu tập, vô phương tản ra, trừ phi toàn thân tu vi không muốn, trở thành bình thường phàm nhân. Không ai nguyện ý trở thành phàm nhân. Nhất là trải nghiệm qua người tu chân năng lực về sau, Thường Sinh cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn bị ép buộc tu luyện đến từ Tây Thánh Điện Ngân Đồng Bí Pháp, cho tới hôm nay, dấu ở này phần bí pháp sau lưng âm mưu mới dần dần hiện hiện. Kim đan vặn vẹo xuất hiện biến hóa, biên độ càng lúc càng lớn, theo tu vi chi đan lực lượng, toàn bộ kim đan bị no căng gấp đôi, hình dáng đầu tiên là trên dưới chia cắt, thành cái hồ lô hình, sau đó hồ lô kia nửa bộ phận trên vậy mà mơ hồ xuất hiện mặt mày, nửa phần dưới sinh ra hai tay hai chân, xem như hình về sau, kim đan thành một cái cuộn tròn trẻ mới sinh bộ dáng. Trẻ mới sinh nhỏ nhắn, mặt mày cùng Thường Sinh tương tự, toàn thân tản ra ánh vàng, không nhúc nhích, như một cái vàng dòng tối như một loại. Đây là kim thai. Thường Sinh đã không biết nên gọi mình kim đan tên là gì. Bình thường kim đan liền là viên đan dược hình dạng, có lẽ có lớn chút, có nhỏ chút, thế nhưng kim đan thứ này, chưa từng nghe nói còn có khác hình dáng. Nhất là bây giờ kim đan hình dạng, căn bản không thể gọi đan, mà là phải gọi thai, một cái cùng nguyên anh cực kỳ giống, lại có chỗ khác biệt màu vàng thai nhi. Kim thai hình thành một khắc này, Thường Sinh đáy mắt cũng chiếu rọi ra kim thai đường nét, khác biệt duy nhất, tử phủ bên trong kim thai là màu vàng, mà hắn đáy mắt đường nét thì là màu bạc. Chẳng lẽ là nguyên anh? Thường Sinh kinh ngạc không hiểu. Không đúng. Đây không phải nguyên anh, này vẫn như cũ là kim đan, dị dạng kim thai. Chẳng lẽ ta nguyên anh bị kiên cố tại trong kim đan? Thường Sinh nghĩ mãi không thông, sinh ở trên người hắn tình huống thực sự quỷ dị, chưa từng nghe thấy. Mắt chiếu tử phủ, ngân đồng tự động, ngân đồng bí pháp cùng kim thai có quan hệ. Mặc dù Thường Sinh tại nghi ngờ không thôi, cũng là có một tin tức tốt xuất hiện, tu vi chi đan lực lượng thế mà không đang khuếch tán, mà là toàn bộ rót vào kim thai ở trong. Phảng phất cái kia kim thai là cái động không đáy, hấp thu còn lại tu vi lực lượng, trung vô ẩn biến thành tu vi chi đan, sau đó không lâu toàn bộ biến mất. Một khỏa tu vi chi đan, sáng tạo ra Thường Sinh bây giờ kim đan hậu kỳ cảnh giới. Thở dài ra một hơi, Thường Sinh mở mắt ra, phát hiện mình toàn thân mồ hôi lạnh, trận này tiến giai được xưng tụng mạo hiểm lại quỷ dị. Nhưng mà vừa mới buông xuống tâm, đông nhiên lại lần nữa nhấc lên. Tu vi chi đan còn lại lực lượng hết sức khả quan, liền trùng kích nguyên anh nên cũng đủ. Thế mà bị kim thai toàn bộ hấp thu, nếu như ta nắm giữ kim đan hậu kỳ lực lượng, dự định trùng kích cảnh giới, chẳng phải là muốn hao phí càng nhiều lực lượng tới phá vỡ mà vào nguyên anh, động không đáy. Chẳng lẽ này kim thai là cái động không đáy? Vậy sau này như thế nào phá cảnh nguyên anh? Thường Sinh cẩn thận hồi tưởng lại, chính mình kim đan tại ngưng tụ thành một khắc này, hoàn toàn chính xác tại bên dưới đài sen có một loại khí tức không giống bình thường xuất hiện. Cố khí tức kia cũng không xa lạ gì. Cùng thôi động ngân đồng bí pháp lúc khí tức giống như lúc. Lên cấp thời điểm, Thường Sinh cũng không có đi thôi động ngân đồng bí pháp, như thế nói đến, kim đan hình thành đồng thời, trong mắt của chính mình hẳn là cũng biến thành màu bạc, chẳng qua là lúc đó không có đi để ý, chưa từng hiện. Ngân đồng bí pháp nhất định cùng kim thai có quan hệ. Kết hợp kim thai hấp thu tu vi chi đan năng lực, lại nghĩ tới cổ mộ hậu sơn lão giả đưa cho độc dược của mình đan phương cùng vô hạ nguyên anh giảng giải, Thường Sinh bỗng nhiên giật mình. Kim thai vĩnh cố, nguyên anh không thành. Đây là tu luyện ngân đồng bí pháp thai hại. Mà chỗ tốt nhất định là nhanh tiến giai kim đan chi cảnh, đột phá đến thuận lợi như vậy, ngoại trừ tu vi chi đan lực lượng bên ngoài còn có ngân đồng bí pháp liên quan, trách không được hắn muốn độc mù cặp mắt của ta, nguyên lai, đi lầm đường. Chương 203, kim thai, hạ. Đường đi nhầm, thế nhưng trách không được Thường Sinh, hắn vô ý mà làm, muốn trách chỉ có thể trách Khương Tiểu Liên, mê hoặc Thường Sinh tu luyện ngân đồng bí pháp. Kỳ thật người ta vẫn là hảo tâm. Dù sao Khương Tiểu Liên cũng không biết ngân đồng bí pháp tồn tại âm hiểm như thế bấy dập. Đến từ Tây Thánh Điện công pháp bấy dập, tuyệt đối không phải chuẩn bị cho Thường Sinh, mà là cố ý chế tạo lấy càng nhiều kim đan thủ hạ, có thể nghĩ, có được kim thai thảo nguyên tu sĩ càng nhiều, Tây Thánh Điện lực lượng đem càng lớn. Kim thai ngân đồng, một trận nói dối thấu trời. Dưới sự trùng hợp, Thường Sinh một đầu đâm vào trận này trong khi nói dối, cho đến vô phương tự kiểm chế. Tu vi chi đan lực lượng hoàn toàn chính xác ra Thường Sinh đoán chừng. Nhưng cũng không qua quá nhiều, cái kia dù sao cũng là trung vô ẩn nguyên thần biến thành, lưu lại nguyên anh tu vi có hạn. Là ngân đồng bí pháp tồn tại, cải biến Thường Sinh kim đan cấu tạo, khiến cho hắn tại không có chút nào phát giác trạng thái, thu được một phần nhanh lên cấp năng lực. Nay phần năng lực nhìn như kinh người, có thể làm cho càng nhiều ngày hơn phú thường thường người tu chân xông vào kim đan thậm chí kim đan hậu kỳ, nhưng có đáng sợ thai hại, hình thành vĩnh viễn kiên cố kim thai, cắt đứt người tu chân bước về phía Nguyên Anh đường. Bừng tỉnh đại ngộ Thường Sinh, lúc này mới nghĩ thông suốt vì sao Hậu Sơn lão giả muốn tặng cho hắn một phần có thể khiến người ta mắt mù độc dược. Nguyên lai cái kia độc dược là một phần bất đắc dĩ quan tâm, một phần mang độc giải dược. Chỉ cần mù mất hai mắt, mới có thể phế bỏ ngân đồng bí pháp mang tới tai hại, bằng không, kim thai một thành, Nguyên Anh vô vọng. Nghĩ thông suốt then chốt, Thường Sinh mặc dù khiếp sợ, lại không có gì quá lớn lo lắng. Cả ngày sống ở dây thép lên người, đột nhiên cho hắn một hai cánh, sau đó nói cho hắn biết này hai cánh bay không cao, chỉ có thể khiến cho hắn không rớt xuống quăng chết, loại tin tức này với hắn mà nói không tính tin dữ, đến là một loại tin vui. Nguyên Anh không Nguyên Anh Thường Sinh căn bản không nghĩ tới. Tính mạng còn không giữ nổi, ai còn quan tâm Nguyên Anh đây? Không phải còn có vô hạ Nguyên Anh sao, cũng không phải tử lộ, có mệnh mới có thể tu luyện. Thường Sinh bùi ngùi mãi thôi, này loại cổ quái trải qua thật là làm hắn dở khóc dở cười. Kim thai mặc dù trở thành ngăn cách Nguyên Anh cảnh giới lại trời, cũng là giải quyết bị tu vi chi đan lực lượng no bạo tử phủ mối nguy. Có lợi tất có tệ, lời ấy không giả. Đông Châu Long Quân, vô hạ Nguyên Anh, xem ra sau này đến đi một chuyến Đông Châu. Nhớ tới Hậu Sơn lão giả giảng thuật Long Quân nói đến, Thường Sinh âm thầm gật đầu, bất quá Đông Châu chuyến đi là nói sau, vì kế hoạch hôm nay là giải quyết trước mắt phiền phức. Phiền phức nơi phát ra, chính là đại trưởng lão Hách Liên Mục. Trước kia Thường Sinh bó tay bó chân, khắp nơi cẩn thận đề phòng, tựa như một con tôm khoác lên da cá, trà trộn tại một đám cá mập bên trong, không cẩn thận liền sẽ bị một ngụm nuốt mất. Bây giờ hắn mặc dù vẫn là tôm, lại không phải là nho nhỏ con tôm, mà là có thể cùng cá mập chống lại lớn tôm, không cần tiếp tu cờ khoác lên da cá ngụy trang. Chìm xuống nỗi lòng, bắt đầu nghiệm xem cảnh giới biến hóa, cảm thụ được kim đan chi cảnh mang đến chỗ tốt. Đầu tiên là tử phủ xuất hiện. Không giống với đan điển, tử phủ tại thiên linh bên trong là một chỗ đặc biệt không gian khác, trong đó bao hàm hóa kim đan, càng túc lấy tu sĩ thần hồn. Có thể nói tử phủ mở ra, biểu thị con đựa nở dê tu lùi hệ nở trên giường một đoạn tiệm lữ trình mới. Thứ hai là linh lực bàng bạc cùng thọ nguyên tăng lên dữ dội. 500 năm thọ nguyên, đặt ở dĩ vãng Thường Sinh căn bản là không có cách tưởng tượng, đừng nói sống 500 năm, có thể sống trăm tuổi liền thỏa mãn, sống trên 500 năm đều là chút trong truyền thuyết yêu quái. Đến mức linh lực hùng hậu trình độ, Thường Sinh thí nghiệm một thoáng. Vẹn vẹn tùy ý thôi động ra một cỗ linh lực, cơ hồ có thể so với trúc cơ cảnh toàn bộ linh lực. Dùng Thường Sinh bây giờ linh lực trình độ, chỉ bằng linh lực bóp chết cái trúc cơ tu sĩ không có vấn đề gì. Lực lượng mạnh mẽ nhường Thường Sinh khiếp sợ không gì sánh nổi, nguyên lai kim đan hậu kỳ tu vi đáng sợ đến loại tình trạng này. Tâm niệm vừa động, trăm chuôi hắc đao theo thiên vân lệnh bên trong xuất hiện, tại kim đan hậu kỳ lực lượng phía dưới, trăm đao cùng nhau trôi nổi. Một ngày trước chỉ có thể khống chế năm chuôi hắc đao đối địch. Lúc này Thường Sinh có thể động dụng trăm đao còn lộ ra dễ dàng. Khống chế trăm đao tại trong biển cắt xoay quanh bay lượn, Thường Sinh như cái ham chơi hải tử cảm thụ được cảnh giới tăng lên dữ dội mang tới chỗ tốt. Sau đó không lâu trăm đao thu nạp, chui vào thiên vân lệnh, sau đó một thanh lạnh như băng tảng đá kiếm xuất hiện tại trước mặt. Trường Sinh kiếm, chuôi này có thể nói cùng Thường Sinh làm bạn nhiều năm pháp bảo, thủy chung chưa từng bị vận dụng, pháp bảo cực phẩm cấp bậc tại trúc cơ kỳ Thường Sinh trong mắt mong muốn mà không thể thành. Bây giờ hắn cuối cùng có được thôi động pháp bảo cực phẩm năng lực. Đưa tay nhẹ vỗ về thân kiếm, một cô đã lâu cảm giác tự nhiên sinh ra, chuôi kiếm này không chỉ bồi bạn Thường Sinh đi qua mưa gió, càng bồi bạn Trảm Thiên Kiêu Dương danh thiên hạ. Linh lực cổ động, rót vào trong đó, tảng đá kiếm chậm rãi bay lên không, ngoại trừ dũng động kinh khủng uy áp bên ngoài, bề ngoài vẫn như cũ lạnh như băng không có chút nào biến hóa. Rất khó coi đạt được đây là một kiện áp đảo hết thảy pháp bảo phía trên cực phẩm, bình thường đến thậm chí hội làm người coi nhẹ. Nhưng nếu là khinh thường trôi này nhìn như đá bình thường kiếm, như vậy nên đón, chính là tai họa ngập đầu. Vẹn vẹn thôi động, Thường Sinh cũng có thể cảm giác được kiếm đá bên trong nổ lên khí tức cuồng bạo, chỉ là cố khí tức này cũng không tản ra, bàn hằng tại kiếm thể bên trong, không bị kiếm đá chém trúng, không ai có thể cảm nhận được kiếm đá bên trong ẩn giấu khủng bố uy năng. Thử một phen Trường Sinh kiếm mạnh mẽ, Thường Sinh hài lòng gật đầu. Xa xa xa, gián cắt lần nữa hội tụ mà ra, đi khắp tại chủ nhân bên người. Tâm niệm vừa động, gián cắt vỡ vụn ra, hình thành một mảnh cắt bụi bao trùm Thường Sinh, trong nháy mắt tạo thành một bộ sa chi áo giáp, bộ khôi giáp này trình độ chắc chắn có thể xương kinh người, trừ phi dùng đồng dạng cấp bậc pháp bảo đánh kích, nếu không không cách nào phá vỡ. Trúc cơ thời điểm, cứ việc đạt được cắt thái tuế, lại không cách nào hoàn toàn vùng cái này pháp bảo cực phẩm toàn bộ uy năng. Bây giờ có được kim đan hậu kỳ tu vi, liền có thể đem cái này dị bảo thôi động đến cực hạn, cắt thái tuế có thể huyễn hóa thành vô số thú cắt công kích kẻ địch. Cũng có thể hóa thành kiên cố khôi giáp hộ vệ chủ nhân, trăm loại hình dáng, thiên bàn biến hóa, chỉ tại chủ nhân nhất niệm phía dưới. Gián cắt bắn ra một sợi tinh tế cắt bụi, bám vào tại Thường Sinh mí mắt, đem trên mí mắt càng rõ ràng bạc ban triệt để che giấu. Có cắt thái tuế, Thường Sinh không cần lại dùng dịch dung đan, trên mí mắt bạc ban cũng không cần đang lo lắng. Tại Thường Sinh không chế phía dưới, đầu vai rắn cắt bắt đầu không ngừng phun ra nuốt vào dâng lên. Từng cái ngu ngốc hóa thành cắt bay, dung nhập rắn cắt thân thể, này chút cắt thái tuế hóa thành ngu ngốc, dồn dập đưa về cắt thái tuế bản thể. Sa mạc cũng không có chân chính biến mất, mà là cải biến tồn tại trạng thái, hội tụ thành chân chính pháp bảo cực phẩm. Toàn bộ sa mạc chính là cắt thái tuế, bây giờ dị bảo nhận chủ, tự nhiên muốn đi theo Thường Sinh rời đi. Làm cắt vàng biến mất, sườn núi sau sa mạc khu vực trở thành một tòa mặt đất trải rộng khô nước hẻm núi, Thường Sinh thân ảnh xuất hiện tại hẻm núi chỗ sâu nhất. Rời đi sa mạc chỗ này bế quan, Thường Sinh bản cho là mình lại thấy ánh mặt trời, bước kế tiếp nên cân nhở ở cờ như thế nào đối phó đại trưởng lão, không ngờ biển cắt bên ngoài vô thiên không, thành một mảnh vĩnh hằng hắc ám. Theo kim đan hậu kỳ khí tức xuất hiện, Táng Hoa cốc tổ sư cấm chế bị triệt để xúc động, vĩnh dạ bia bên trong hắc ám khuyết trương triển khai, bao phủ toàn bộ sườn núi sau khu vực. Tại đây mảnh tĩnh lặng trong bóng tối, Thường Sinh không thể động đậy, biến thành tượng gỗ, liền liền thần trí đều bị triệt để phong ấn. Một cơn ác ngộng xảy ra bất ngờ. Tại Thường Sinh lâm vào hắc ám một khắc này, phía sau hắn vĩnh dạ bia bên trong xuất hiện hai điểm đỏ thâm ánh sáng, cái kia hồng quang giống như một đôi mắt, theo trong biển máu nhìn chăm chú đại địa, theo địa phủ bên trong nhìn về phía nhân gian. Chương 204, trong trí nhớ tâm ma. Bị phong ấn ngay mà tờ, Thường Sinh trong nháy mắt hiểu rõ ra. Hắn biết rõ Táng Hoa cốc bên trong tồn tại tổ sư cấm chế, lại không có đường lui. Dùng Thường Sinh trước đó đoán chừng, mình coi như tiến giai kim đan sơ kỳ, tại tổ sư cấm chế phía dưới hẳn là có thể miễn cưỡng đi ra Táng Hoa cốc. Thiên Vân cấm địa, Thường Sinh đang bế quan thời điểm liền sớm đã hiểu rõ qua nhiều lần. Táng Hoa cốc bên trong cấm chế hết sức đáng sợ, cảnh giới càng cao càng khó dùng bước vào cốc bên trong một bước, ngược lại là trúc cơ cùng luyện khí cảnh giới môn đồ có khả năng xuất nhập tự nhiên. Dùng cảnh giới cao thấp làm hạn chế Táng Hoa cốc, cũng không phải là hết thảy kim đan đều không thể vào cốc, nếu như là vừa mới kim đan sơ kỳ cảnh giới, cũng là có thể miễn cưỡng có thể đi lên sơn cốc chừng trăm bước khoảng cách, cứ việc đoạn này khoảng cách xa xa vô phương đến đáy cốc, lại có thể nói rõ cấm chế đối với kim đan sơ kỳ áp chế không tính rất mạnh, đến mức kim đan trung kỳ cùng hậu kỳ trưởng lão, thì liền một bước đều đi không tiến vào Táng Hoa cốc. Chính là hiểu do này phần quy luật, Thường Sinh mới lựa chọn Táng Hoa cốc phá cảnh. Không ngờ cảnh giới trực tiếp theo sơ cấp xông vào hậu kỳ. Kinh khủng cấm chế lực lượng đến từ vĩnh dạ bia chỗ sâu. Hắc ám không chỉ bao phủ Thường Sinh bản thể, cũng bao phủ thần hồn của hắn, không dứt không ngừng ác ngộng trong bóng đêm hội tụ, ác ngộng xen lẫn tâm ma mạnh liệt tới. Theo trong yên lặng tỉnh lại, Thường Sinh trở thành thần hồn trạng thái, xuất hiện tại không hiểu không gian. Bốn phía tối tăm tối tăm, đỉnh đầu bị mây đen che giấu. Ào ào ào. Có mưa đang rơi, lạnh đến thấu trái tim băng giá. Lẻ loi trơ trọi thân ảnh đứng tại trong mưa. Thường Sinh cảm thấy lạnh cả người, có thể làm cho thần hồn của hắn chi thể cảm nhận được băng lãnh, rõ ràng bây giờ tình cảnh không thể lạc quan. Mộng cảnh. Huyễn thuật. Thường Sinh giơ tay lên, bóp thành quả đấm, một quyền chấn khai trước mặt màn mưa. Ào ào ào. Màn mưa bên trong chỗ trống rất nhanh lại bị lấp đầy, liền Thường Sinh cũng không phá nổi này mảnh xuất hiện tại thần hồn không gian mưa to. Bởi vì đây không phải là mưa, mà là trí nhớ đóng dấu. Màn mưa bên trong một đạo còn xuống thân ảnh hội tụ mà ra, đó là cái tang thương lão giả, tầm mắt ôn hòa, khóe miệng mang theo ý cười. Tiểu sư đệ, hôm nay ta dạy cho ngươi diễn luyện kiếm trận chi pháp, ta Thiên Vân Tông có thể sừng sững Nam Châu mấy trăm năm, chính là dựa vào kiếm trận mạnh mẽ, nhìn kỹ, một chiêu này, gọi là mây hộp kiếm trận, trúc cơ có thể tu tập. Lão giả đang khi nói chuyện đưa tay một điểm, đỉnh đầu hắn nước mưa lại hóa thành 10 đạo kiếm quang, xoay quanh mà lên, gào thét tới. Trung vô ẩn. Thường Sinh tầm mắt trở nên nguy hiểm lên, theo bản năng cầm lấy cần cổ, mong muốn mở ra Thiên Vân lệnh tế ra pháp bảo đi cản, kết quả cổ bên trên trống rỗng. Hắn là thần hồn chi thể, cũng không có Thiên Vân lệnh có thể dùng. Phúc, 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 phúc. 10 đạo kiếm quang chớp mắt đã tới, xuyên qua Thường Sinh trái tim, lạnh thấu xương kiếm khí xé rách thần hồn của hắn chi thể. Chia 5 xẻ 7 thần hồn dần dần khép lại, lại hợp thành Thường Sinh bộ dáng, bất quá so với trước suy yếu rất nhiều. Cũng a mở đa mở đi khá nhiều. Nguyên lai là chui vào trong trí nhớ tâm ma, khi nào xuất hiện đâu, nhất định là giết chết Trung Vô Ẩn thời điểm. Thường Sinh vẻ mặt trở nên đàn ở dê chắt lên, lẩm bẩm, quả nhiên, tiến giai quá nhanh thai hại, sẽ để cho tâm ma thừa cơ mà vào, bây giờ bị tổ sư cấm chế phong ấn mới lộ ra hiện ra, cũng tốt, trước diệt trừ tâm ma, lại nghĩ biện pháp phá tan cấm chế. Hãm sâu tổ sư cấm chế ở trong Thường Sinh, bản thể tao ngộ giam cầm, mà thần hồn càng gặp hiếm thấy tâm ma. Nếu như bỏ mặc này đạo tâm ma tồn tại, chẳng biết lúc nào liền sẽ bị hắn thôn phệ thần hồn. Cùng cảnh giới cũng không tương xứng tâm cảnh, là thường sinh nhược điểm, mà tiến nhanh giai lại dẫn tâm ma nhìn trộm, bây giờ lại lâm vào phong ấn bên trong, thường sinh tình cảnh nhìn như tử cục, sao lại không phải một lần tân sinh. Tại cấm chế bên trong, hắn mới có cơ hội chân chính hiểu rõ tâm ma, có cơ hội triệt để diệt trừ này phần nguy cơ đang tiềm ẩn. Tâm mắt trở nên kiên nghị lên, thường sinh thần hồn cũng đi theo trở nên mạnh mẽ mấy phần, lão giả đối diện vẫn tại diễn luyện lấy kiếm trận, 10 đạo kiếm quang lần nữa gào thét tới. Đối mặt kiếm quang, thường sinh học bộ dáng của đối phương kết động lên kiếm quyết, đồng dạng thi triển ra mây hộp kiếm trận, 10 đạo ảm đạm kiếm quang theo trong mưa to hội tụ, nên hướng kiếm của đối phương trận. Bành! Thường sinh ngưng tụ mây hộp kiếm trận không so được đối phương mạnh mẽ, trong khoảnh khắc bị xung mở, đồng thời thần hồn chi thể lần nữa bị chém cái chia 5 xẻ 7. Thần hồn chậm rãi hội tụ, sau đó không lâu khôi phục thành hình người. Lại đến. Thường sinh quát khẽ bên trong kết động kiếm quyết, tiếp tục thi triển mây hộp kiếm trận, lần này 10 đạo kiếm quang trở nên sáng một chút, đáng tiếc lại bị đối phương đánh nát. Như thế di vãng, liên tục bị đánh bại 7 lần về sau, thường sinh chỗ hội tụ mây hộp kiếm trận cuối cùng có thể cùng lão giả chống lại, cho đến phản. Mây hộp. Kiếm trận. Bành. Thường sinh dùng 10 đạo kiếm quang phá vỡ lão giả kiếm trận, bị ngược sát 7 lần về sau. Hắn cuối cùng tu thành này thức trúc cơ đệ tử chỗ diễn luyện mây hộp kiếm trận. Bế quan phù diêu phong, thường sinh không người chỉ bảo, chỉ có thể dựa vào trên sách ghi chép đi tu luyện, hắn tu thành một chút pháp thuật, cũng học xong một chút kiếm pháp, lại đối kiếm trận chi đạo hết sức lạ lẫm, có thể miễn cưỡng thi triển cũng chỉ có Trảm Thiên Kiêu tự sáng tạo đốn tuổi thuật. Bây giờ, tâm ma diễn hóa mà thành trung vô ẩn, lại mang theo thái thượng trưởng lao trí nhớ, làm thường sinh diễn luyện lấy đến từ Thiên Vân Tông kiếm trận pháp môn. Tốt. Thiên phú không tồi. Tiểu sư đệ, nhìn kỹ, chiêu tiếp theo có thể là kim đan trưởng lão mới có thể tu luyện kiếm trận chi pháp. Trung vô ẩn thân ảnh ra một trận cười to, quắc, đỏ mà tuyển diễm, kiếm khí như mây, xích vân kiếm trận. Ông, giọt giọt hạt mưa tại trung vô ẩn tiếng quát bên trong ngưng kết, trôi nổi, sau đó bị kéo dài thành từng đầu dây nhỏ, những dây nhỏ này lóe lên ánh sáng màu lửa đỏ, phảng phất từng đạo liệt diễm đúc thành kiếm, có tới 100 đạo nhiều nhất. Hô, 100 đạo hỏa quang chi kiếm bỗng nhiên chạm ra. Độ so mây hộp kiếm trận phải nhanh ra mấy lần, uy năng càng là đáng sợ, như 100 mũi tên sỏ xuyên qua, chờ kiếm quang qua đi, thường sinh thần hồn chi thể biến thành cái dây, toàn thân là động. Lào đảo mấy bước, sắp ngã quỷ thân ảnh lại bị đứng vững. Thường sinh là thần hồn chi thể, tại đây chàng giao phong bên trong hắn cảm giác không thấy đau đớn, nhưng hắn có thể cảm nhận được thần hồn của mình đang ở giảm bớt, nếu như bị đối phương nhiều lần đánh giết, thần hồn sẽ càng ngày càng yếu, mặc dù sẽ không tiêu tán, một khi thần hồn yếu đến trình độ nhất định, tâm ma tất nhiên sẽ thư a cơ khó, từ nay về sau, hành tẩu thế gian liền không còn là thường sinh, mà là một bộ cái xác không hồn. Đã không có đường lui, vậy liền dũng cảm tiến tới. Học tập kiếm của đối phương quyết, thường sinh tại lần lượt bị đâm thành cái dây đồng thời, dần dần nắm giữ xích vân kiếm trận, cuối cùng dùng kiếm trận chi pháp đánh nát đối phương 100 đạo kiếm quang. Trẻ nhỏ dễ dạy, tiểu sư đệ thiên phú như vậy, sau này nhất định nổi tiếng thiên hạ, sư huynh liền giúp ngươi một tay, dạy ngươi cuối cùng một loại kiếm trận chi pháp. Trung vô ẩn nụ cười trở nên tàn nhẫn lên, nhe răng cười bên trong kết động phức tạp kiếm quyết, tại đỉnh đầu hắn, một mảng lớn màn mưa bị đọc lại, chuyển hóa làm vô số băng lãnh kiếm quang, có tới 1000 đạo nhiều. Đây là Thiên Vân Tông lập tông gốc rễ, chỉ có nguyên anh cường giả mới có thể tu luyện giết người chi pháp, nhìn kỹ, Thiên Vân kiếm trận. Theo lão giả tiếng quát, ngàn đạo kiếm quang theo đứng im bên trong sống lại, răng rắc lẫn nhau giao kích phía dưới phảng phất đánh lên sấm sét, sau một khắc như mưa to đập vào mặt. Kiếm hết mưa. Thường sinh thần hồn chi thể trở nên rách tung tóe, tựa như bùn não, liền hình người đều nhìn không ra. Chương 205, tâm ta vô ma. Tàn phá thần hồn, suy yếu nhất thời điểm, tâm ma biến ảo trung vô ẩn im ắng nở nụ cười gằn, nhanh chân tiến lên. Bước chân không có đi ra bao xa, lại bị dừng lại. Đối diện thường sinh đã khôi phục lại. Không những khôi phục hình người, trong tay còn kết động lên phức tạp kiếm quyết. Thiên vân kiếm trận. Thường sinh đang thì thầm ở giữa thi triển ra cũng chưa quen thuộc thiên vân kiếm trận. Bộ kiếm trận này chi pháp hắn sớm đã đạt được, đáng tiếc tính toán rất lâu cũng khó có thể tu thành, cũng không phải là thiên phú không đủ, mà là thiên vân chân nhân bộ kiếm trận này thực sự tối tăm. Bây giờ cẩn thận quan sát tâm ma trung vô ẩn thi triển quá trình, thường sinh như thể hồ quán đỉnh, cái kia phần tối tăm khó hiểu như vậy tan thành mây khói. Ngàn đạo kiếm quang lên đỉnh đầu hội tụ, cứ việc siêu siêu vẹo vẹo, không giống lôi đỉnh, đến giống như ngàn cái cỏ hoang lồng châu, nhưng dù sao phát huy ra. Chập trùng kiếm quang giống như đóa đóa mây trắng. Im ắng mà tới. Chân chính thiên vân kiếm trận. Vâng. Kiếm trận nổ nổi lên gió bão, đem trung vô ẩn thổi đến lui lại hai bước, hắn cũng thi triển ra thiên vân kiếm trận ngăn cản. kiếm trận cùng kiếm trận lẫn nhau hoanh minh đụng vào một chỗ, bốn phía mưa to đều bị đánh bay ra.
Vâng! Vâng! Vâng!
Giọt giọt trí nhớ chi vũ, bị luyện hóa thành từng đạo kiếm quang. Lần lượt thiên vân kiếm trận. Bị thương sinh càng thuần thục thi triển, cho đến màn mưa giảm nhỏ, cho đến trung vô ẩn thân ảnh bị hoành kích thành mảnh vỡ. Vạn vẹo mảnh vỡ không có tiêu tán, mà là dung hợp lại cu nở dê nhau, hình thành một mảnh khói đen, chậm rãi nhúc nhích. Thường sinh yên lặng nhìn chằm chằm khói đen, hắn biết tâm ma vẫn còn, chỉ là lần sau không biết dùng loại nào hình dáng xuất hiện. Rất nhanh, nhúc nhích khói đen hội tụ thành cao lớn nhân thân, diện mạo hung ác nham hiểm, chính là Hách Liên Mục bộ dáng. Tiểu sư thúc, ngươi mạo danh thay thế nhiều năm như vậy, thật sự là khó khăn cho ngươi, nghỉ ngơi một chút đi, Thiên Vân Tông có khả năng giao cho ta để ý tới hạt, yên tâm, sau khi ngươi chết, vẫn như cũ hội táng tại Phù Diêu Phong lên. Tâm ma thân ảnh mang theo làm người ta sợ hãi cười lạnh, đưa tay ở giữa liệt diễm mãnh liệt, chung quanh màn mưa biến thành biển lửa, thường sinh cả người đều lâm vào liệt diễm ở trong. Đối mặt liệt diễm, thường sinh tầm mắt không thay đổi, đưa tay vẫy một cái, không chung một mảnh giọt mưa dừng một chút, tiếp lấy biến ảo hình dáng, hóa thành từng đạo lưỡi dao đâm vào biển lửa. Nghìn đạo lưỡi dao tạo thành đại trận mạnh mẽ đem biển lửa dập tắt. Dưới chân là lạnh thấu xương kiếm ý cùng một mảnh chói mắt kiếm mang, cứ việc không có hình thái thực thể, ngàn đạo kiếm quang vẫn như cũ sắc bén. Thiên Vân kiếm trận thi triển đa thuận buồm xuôi gió, thường sinh đối bộ kiếm trận này càng quen thuộc. Tâm ma không cam lòng yếu thế, lần nữa thi triển pháp thuật, đem không gian ngưng kết thành khối băng, hợp với ngàn đạo kiếm quang cùng vô số giọt mưa tất cả đều đông cứng. Vô Phương dùng mưa hóa kiếm, ngươi còn có thể như thế nào phản kích đâu, tiểu sư thúc? An tâm chết đi, ngược lại ngươi cũng là tên giả mạo, tùy tùng chân chính Trảm Thiên kêu mà đi, không tốt sao? Tâm ma thanh âm nở nụ cười gằn, toàn thân tràn ra cực hàn chi khí, đúng là tại khối băng bên trong tùy ý đi lại, từng bước một tới gần Thường Sinh. Cộc cộc tiếng bước chân bên trong, tâm ma biến thành Hách Liên Mục đi vào Thường Sinh phụ cận, giơ lên trường kiếm trong tay, khóe miệng quỷ dị liệt đến bên hai, vô cùng hưng phấn gào khóc nói, chết đi, chết đi, chết đi. Ha 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 ha. Bộ dạng này thân thể thuộc về ta. Về ta rồi. Giang giác một tiếng, giơ tay chém xuống, đông thành khối băng Thường Sinh bị một kiếm điểm vì làm hai nửa. Tâm ma cười lớn hết sức bén nhọn, chấn động cả khối băng cứng đều đang lắc lư, ken két vụn băng tiếng không ngừng, càng có vụn băng theo khối băng đỉnh bắt đầu bắn tung tóe. Tại lớn khối băng lớn phía trên, một cái mũi nhọn hắc ảnh đang rơi xuống, đồng thời tại khối băng phía dưới cũng có một cái mũi nhọn hắc ảnh tại lao ra. Ken két tiếng vỡ vụn xuất hiện, tâm ma cười lớn két một tiếng dừng lại. Từ đỉnh đầu cùng dưới chân vọt tới hai cái to lớn cái bóng đã khép lại tại một chỗ, sau đó lại khép mở, lại khép lại, đúng là nhấm nuốt đem khối này cự băng cùng tâm ma cùng nhau cắn nát. Nhai nát cự băng, là hai cái nanh, mà răng nanh chủ nhân dần dần lộ ra thân ảnh hiện ra, chính là Thường Sinh. Tâm ma, ngươi xem thường ta thần hồn lực. Cự nhân Thường Sinh hiện ra chính mình lực lượng chân chính, biến thành thần hồn huyền như thần ma. Thật sao, vậy liền chân chính giao phong đi, Hận Thiên Huynh. Theo Hách Liên Mục thân ảnh bị nhai nát, một cái khác cùng Thường Sinh thân ảnh cao lớn từ đằng xa hiện hiện, bộ dáng chính là Phạm Đao, tâm ma cũng phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, cùng Thường Sinh thần hồn tương xứng. Hai cái to lớn thân ảnh bắt đầu ở thần hồn không gian chém giết. Hai người thi triển chiêu số giống như lúc, đều là đao trận đốn tuổi thuật, dùng thần hồn lực lượng ngừng tụ trăm đao hát hát sinh phong, mỗi một lần oanh kích đều là một lần thần hồn lực lượng đo sư cờ. Ác chiến kéo dài thật lâu, trên chiến trường hai cái cự nhân càng ngày càng nhỏ. Trả lời cuối cùng đến như người bình thường lớn nhỏ. Song phương thần hồn lực lượng đều tại nhanh tiêu hao, kết quả tâm ma trước tiên tiêu hao sạch sẽ, bịch một tiếng biến thành một đống bọt khí. Luân phiên ác chiến, mặc dù là thần hồn ở giữa, Thường Sinh cũng cảm thấy cố hết sức, nếu không phải hắn ăn tu vi chi đan, tương đương với luyện hóa chung vô ẩn thần hồn lực lượng, mong muốn chiến bại tâm ma đã có thể quá sức. Vừa muốn thở một ngụm, đối diện bọt khí thế mà lần nữa ngưng tụ tập cùng một chỗ, hợp thành một cái ổn trọng nữ tử. Hình dạng chính là Văn Thu Tình. Thường sư đệ, ngươi nguyên lai một mực lừa gạt chúng ta, ban đầu ở Tầm Vương mộ chết nhiều người như vậy, ngươi làm sao nhịn tâm? Văn Thu Tình chất vấn phảng phất đau thấu tim gan, phối hợp một bộ đau lòng biểu lộ, đưa nàng yếu đuối hiền lành một mặt hiện ra không thể nghi ngờ, đối mặt như nữ tử này, mặc cho ai cũng khó có thể ra tay. Nếu như bị tâm ma mê hoặc, xuống chẳng sẽ hết sức thảm, bởi vì Văn Thu Tình một bên đau lòng chất vấn, một bên di chuyển bước chân, từng bước một tiếp cận Thường Sinh. Giang giác. Kiếm quang lóe lên, Văn Thu Tình thân ảnh mang theo không thể tin tầm mắt bị chém thành ba đoạn, sau đó hóa thành một bãi nước mưa. Rơi xuống đất nước mưa không cam lòng ngọ ngoại, đồng nhiên nâng lên cái bọt khí bóp méo một thoáng, dần dần hình thành tráng hán đường nét, bộ dáng cùng cầu sự không khác nhau chút nào. Tâm ma còn tại dùng đến mê hoặc thủ đoạn, đã hết biện pháp, không đợi cầu sự mở miệng, lại bị một đạo kiếm quang chém thành hai nửa. Sư tôn, cứu ta. Vỡ vụn cẩu sử biến thành tiểu miên hoa bộ dáng, tiểu nha đầu chỉ còn nửa thân dưới, lấy tay chống đất từng bước một bò hướng Thường Sinh, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Thấy tiểu miên hoa bộ dáng, Thường Sinh ánh mắt kiên nghị là cờ lư một cái, tiếp lấy đột nhiên giận dữ. Thâm ta vô ma. Vâng. Trăm ngàn đạo kiếm quang còn như mưa xuống, đem tiểu miên hoa thân ảnh bao phủ, tâm ma cái bóng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bốn phía chỉ còn lại có mưa nhỏ xuống đôm nốt tiếng. Thần hồn không gian mưa, tiếp tục rơi xuống, Thường Sinh trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Thấy không rõ con đường phía trước, càng thấy không rõ đường lui. Túi đầu xuống, giang hai tay, quen thuộc âm dương huyền khí biến thành hai đoàn mỏng manh sương mù, dường như dập tắt hỏa diễm, vặn vẹo ở lòng bàn tay, cũng không uy năng có thể nói. Quả nhiên, nơi này là dược cục không gian. Bị trí nhớ chi vũ che đậy dược cục không gian. Chỉ cần có ý, liền sẽ sinh ma. Như khóc như tố nói nhỏ quanh quẩn ở bên hai, tâm ma không có hoàn toàn biến mất, âm hồn bất tán. Để cho ta tới nhìn một chút, trong lòng ngươi ma, đến tột cùng ở nơi nào đây? Tìm được, nguyên lai tại trí nhớ phần cuối, ngươi xem, nàng tới. Theo tâm ma nói nhỏ, nước mưa dần dần lớn lên, bốn phía cảnh trí trở nên càng âm trầm, lại xuất hiện một chút cũ nát đường nét. Trí nhớ ngược dòng tìm hiểu đến tuổi thơ hồi nhỏ, Thường Sinh thân ở chỗ là rách nát khắp trốn quảng trường, ở trước mặt hắn, đang ngừng lại một con trắng nón lại bẩn thỉu tay nhỏ. Chương 206, trí nhớ màu sắc. Tâm ma dùng lực lượng cuối cùng, tìm được trong trí nhớ sơ hở, từng màn được phong tổn chuyện cũ ùn ùn kéo đến. Sau cùng, Thường Sinh trí nhớ dừng lại tại hồi nhỏ, cái kia ngả vào trước mặt hắn một cái tay nhỏ. Trong tay, cầm lấy hé mở lạnh buốt bánh. Ăn đi. Cô gái trước mặt không đến 10 tuổi, gầy gò nho nhỏ, chỗ mi tâm mọc lên một khỏa nốt ruồi son, vươn đi ra nhỏ cầm trong tay hé mở lạnh tàu bánh. Tại nữ hải trước mặt, là một cái càng thêm nhỏ gầy nam hải, một dạng không đến 10 tuổi, khuôn mặt nhỏ vô cùng bẩn, hai mắt tối tăm. Bọn họ đều là cô nhi, lang thang tại thành thị rịa, ngoại trừ ăn xin, không còn đường sống. Bánh rất cứng, có thể là đối với hơn một ngày không có ăn xong nam hải tới nói, lại là cứu mạng đồ ăn. Hắn lang thôn hổ yết ăn hết bánh, lại phát hiện nữ hải bụng càng nghẹn, hắn dừng lại nhấm nuốt động tác, áy náy nhìn về phía đối phương. Còn có nửa khối, ở bên kia ổ chó bên trong. Đại cầu sẽ không cắn ta. Nữ hải không biết lời, lời nói được đâu ra đấy, quay người hướng đi xa xa ổ chó, đại cầu nhìn xem hết sức hung, hoàn toàn chính xác không có cắn cô bé kia. Bọn hắn tại lang thang bên trong gặp nhau, cùng một chỗ tìm kiếm thức ăn, cùng một chỗ bồi hồi đầu đường, cùng một chỗ tại không biết cùng trong ngượng ngùng hành tẩu. Thế là tràn ngập cực khổ đồng năm tuế nguyệt, cuối cùng có một vệt màu sắc. Cái kia màu sắc là nửa khối lạnh bánh kết lẹt, là đồng dạng tái nhợt trong lòng bàn tay, là mưa thiên lý cái kia nắm phá rủ. Là tuyết thiên lý hai đạo hà hơi, là nữ hải chô mi tâm một vệt đỏ thẫm. Người tên gì? Có một ngày, nam hải hỏi giấu ở trong lòng thật lâu vấn đề, kết quả nữ hải lắc đầu, nàng là cô nhi, không có có danh tự, cũng không có dòng họ. Ta gọi Thường Sinh. Nam hải cũng không có tên, Thường Sinh cái tên này, là hắn gặp được nữ hải sau cho mình lên, hắn hết sức quật cường, cũng hết sức mẫn cảm, mong muốn tại trong lòng cô bé lưu lại một chỗ ngồi cho mình. Mà Thường Sinh cái tên này, ngụ ý tốt nhất. Nữ hải trừng mắt nhìn, gật gật đầu, ra hiệu nàng biết nam hải tên, quay người đi, nàng cũng không thèm để ý tên này loại không có một chút tác dụng nào đổ vật. Người tên gì? Nam hải đuổi theo, nắm phá rủ chống tại nữ hải đỉnh đầu. Trên trời rơi xuống vỡ mưa, như sương như khói, lạnh làm cho người khác run lên. Ta không có có danh tự, ta phải đi, có chiếc xe lửa có thể vụng trộm lăn lộn đến đi, phương Bắc quá lạnh, ta muốn đi Nam Phương. Nữ hải ngữ khí không giống với tuổi của nàng. Quyết định của nàng không có mục đích khác, mà là đơn thuần phân biệt lạnh lẽo cùng ấm áp. Ta cũng đi. Ta có thể chiếu cố ngươi. Nam Hải lấy dũng khí, cầm bước lên nằm đấm, hắn lần thứ nhất cảm giác mình là người nam tử Hán. Nữ Hải cũng không có cười, mà là nghiêm túc gật đầu, hắn chưa bao giờ gặp nàng cười qua, có lẽ nàng sinh ra liền sẽ không cười. Thời gian ước định, bị đứng trên đài đám người hỗn loạn chỗ tách ra. Nam Hải hoảng loạn, hắn tìm không thấy nữ Hải nói trước kia xe lửa, càng không nhìn thấy nữ Hải thân ảnh. Thế là bị bảy người chen lên một cỗ trên đường đi phương Bắc đoàn tàu. Làm đoàn tàu khởi động một khắc này, Nam Hải mới biết mình đi nhầm, đi lên tương phản đường. Cách cửa sổ xe, một cái khác chiếc đoàn tàu đối diện lái tới. Hai chiếc đoàn tàu gặp nhau trong nháy mắt, hắn thấy được đối diện trong xe nữ hải, còn có cái kia viên mi tâm nốt rồi son. Người gọi Tiểu Vũ. Hắn lớn tiếng hô hào, đó là hắn tại trận mưa kia thiên lý sớm đã làm nữ hải đặt tên. Vốn nên sớm đi nói cho nàng biết, sợ nàng không thích. Kết quả là này bỏ lỡ. Hai đầu nhân sinh quỹ tích gặp nhau trong nháy mắt, lại phân đường dương tiêu, dần dần từng bước đi đến. ngươi gọi Tiểu Vũ. Tối tăm trong xe, Nam Hải cuộn mình lên, một khí thế đáng sợ bao phủ ở bên người, vung đi không được. Đó là cô độc, trong đời không cách nào tránh khỏi một đoạn mưu trí. Vừa mới xuất hiện màu sắc, bắt đầu dần dần tối lui, thế giới biến thành u ám. Thiên là xám, địa là xám, trong xe chen chúc đám người là xám, liền liền lòng bàn tay của mình đều biến thành xám xình xịch màu sắc. U ám tâm tư, dẫn động tuyệt vọng, cửa sổ xe không biết bị người nào mở ra, lạnh như băng hàn phong đột nhiên tràn vào. Đi thôi, đi tìm nàng, nhảy đi xuống, đuổi theo, ngươi liền sẽ lần nữa bắt lấy nhân sinh màu sắc, đi thôi, đi thôi. Mở cửa sổ người thấy không rõ dung mạo, thúc giục Nam Hải đuổi theo giấc ngộng của mình cùng màu sắc. Tiểu Vũ. Nam Hải tại chỗ mắt ở giữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặc dù hàn phong thấu xương, lại phảng phất có hy vọng tại ngoác. Hắn chậm rãi đứng lên, bò lên trên cái bàn, đứng tại lung la lung lay cửa sổ. Xa xa đoàn tàu còn có thể thấy một điểm đường nét, có lẽ nhảy đi xuống, thật có thể đuổi được Tiểu Vũ. Tầm mắt bị xa xa đoàn tàu đường nét hấp dẫn, Nam Hải chưa từng cảm giác, dưới chân hắn đường ray đang ở quỷ dị vặn mẹo, từng trương trải rộng răng nanh miệng rộng tại trên đường ray hiện hiện. Sau lưng trong xe, chen chúc đám người yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người tầm mắt đều đang ngó chừng cửa sổ Nam Hải, những trong ánh mắt kia trải rộng đỏ thẫm, tràn đầy tham lam cùng tàn nhẫn. Nhảy sao? Thường Sinh đứng ở cửa sổ, đứng tại trí nhớ phần cuối, lộ vẻ do dự. Đoạn này bị phủ bụi trí nhớ là hắn chân quý nhất hồi ức, sẽ không tùy tiện bị mở ra, mà một khi mở ra, chắc chắn hãm sâu trong đó. Nhảy đi, đuổi kịp nàng, bằng không cuộc đời của ngươi sẽ không còn màu sắc. Mở cửa sổ người liền ở bên thai nói nhỏ, khuyên lơn cửa sổ Nam Hải. Đúng vậy à, màu xám đồng năm tuế nguyệt vốn là cô đơn mà tuyệt vọng, nếu như ngay cả một tia màu sắc đều không có, sống sót còn có ý nghĩa gì? Xa xa đoàn tàu càng ngày càng xa, cửa sổ Nam Hải bước ra một chân, mở cửa sổ tâm ma thì lộ ra được như ý quỷ cười. Có ý liền có ma, nó cuối cùng chờ đến chỗ này sơ hở. Chỉ cần nhảy ra chiếc này đoàn tàu, mục tiêu của nó đem liền trầm luân, không cách nào lại tỉnh lại. Hào hào hào. Khí tức lãnh liệt nhường Thường Sinh tại trong ngượng ngùng đống nhiên bừng tỉnh, túi đầu nhìn lại, bước ra ngoài cửa sổ chân đã bị mưa phùn xối. Tiểu Vũ. Một tia minh ngộ xuất hiện tại trong óc. Gặp nhau màu sắc, cũng sẽ không bởi vì ly biệt mà tiêu tán, đó là một phần vĩnh hằng ấn ký, chỉ cần khắc vào nội tâm, mỹ hảo mà ấm áp. Nô ra ngoài cửa sổ chân bị chậm rãi thu hồi, Thường Sinh trước mắt rộng mở trong sáng. Xa xa núi xanh có màu xanh sẫm màu sắc, bầu trời trở nên xanh thẳm, mặc dù thời tiết vẫn như cũ thanh lãnh, có thể là thế giới có được màu sắc, này chút màu sắc khởi nguyên, chính là nữ hài giữa mi tâm một vệt đỏ thẫm. Gặp nhau vốn là một cơn mưa thu, thiên tình sau đường ai nấy đi. Chỉ cần tuế nguyệt tinh tốt, sau hội cũng có thể vô hạn. Khoe miệng nụ cười trở nên lạnh nhạt mà an tâm, phất phất tay, hướng phía đi xa đoàn tàu cáo biệt. Đoàn tàu nổ vang tại buồn kẻ bên trong yên diệt trên đường dây từng trương miệng rộng, theo màu sắc xuất hiện, mở cửa sổ tâm ma vặn vẹo bị ma diệt thành hư vô, triệt để tiêu tán. Một trận tâm ma chế tạo hồi ức, tại vô tận cảm khái bên trong biến mất, lại mở mắt lúc, hắc ám vẫn như cũ. Thường Sinh nhưng vẫn bị kẹt ở vĩnh dạ bia bên trong. Hắn chỉ là diệt sát tâm ma, tâm cảnh trở nên càng cứng cỏi, lại không cách nào phá vỡ tồn tại mấy trăm năm tổ sư cấm chế. Lâm vào vũng bùn cảm giác nhường Thường Sinh không thể động đậy, hắn đã hao hết lực lượng toàn thân, vẹn vẹn đem đầu xoay chuyển nửa vòng. Nỗ lực quay đầu, là bởi vì Thường Sinh có một loại dự cảm, hắn cảm thấy sau lưng có một ánh mắt, nhưng mà quay đầu lại, trong bóng tối lại giống tuyết. Ta mặc dù không phải ngươi thân truyền đệ tử, lại vì ngươi dọn dẹp cửa ra vào, nếu ngươi có linh, ứng thả ta rời đi, ngươi Thiên Vân Tông sắp bị tiểu nhân hủy diệt. Thường Sinh nói nhỏ tràn đầy bất đắc dĩ, nếu mà cứ như vậy, hắn hội bị vây chết tại Vĩnh Dạ Bia, trở thành tổ sư chôn cùng. Đáng tiếc Vĩnh Dạ Bia không hề có động tĩnh gì, bên trong cũng không có người sống. Thường Sinh bị vây chết tại Vĩnh Dạ Bia bên trong, thúc thủ vô sách, hắn hiện tại rất muốn tìm đến Thiên Vân chân nhân vị kia tiện nghi sư tôn lý luận, trùng hợp chính là, chính hắn cũng có được một cái tiện nghi sư tôn danh hiệu, mà hắn cái tiện nghi này sư tôn, bây giờ cũng đang bị người tìm kiếm lấy, người tìm hắn. Đang lại xinh xinh, bối rối tờ đi tới Vĩnh Dạ Bia bên ngoài đông vài bụi. Chương 207, Vĩnh Dạ bên trong ánh nến. 10 năm một lần táng hoa cốc mở ra, không chỉ có vô số trúc cơ đệ tử đi tới, cũng có chút gan lớn luyện khí kỳ môn đồ nghĩ muốn thử vận khí một chút. Này chút luyện khí kỳ đệ tử phần lớn đi theo trúc cơ đệ tử sau lưng, nếu như vận khí tốt, có thể tìm tới chút bị người ta thất lạc linh thảo hoặc là yêu thú thi thể. Luyện khí đệ tử phần lớn tại bên ngoài thung lũng chuyển động, cũng có chút gan lớn tiếp tục thâm nhập sâu. Đã tới táng hoa cốc chỗ sâu thậm chí là sườn núi sau sa mạc khu vực. Tiểu Miên Hoa là gan không lớn, nàng thậm chí không dám cùng yêu thú chém giết, lại không dám đi vào cấm địa táng hoa cốc. nhưng khi lo lắng nỗi lòng tràn đầy cái kia viên nho nhỏ tâm, tiểu miên hoa liền sẽ trở nên gan lớn lên, gan lớn đến dám đến gần sườn núi sau sa mạc, dám tiếp cận vĩnh dạ bia. Sư tôn cùng đại trưởng lão làm cho giữ như vậy, sẽ không xảy ra chuyện đi. Mang lấy trùng điệp lo lắng, tiểu miên hoa đẩy ra trước mắt dây leo, từng bước một chật vật đi. Nàng chỗ địa điểm, là một mảnh bông bại bụi, sở dĩ một thân một mình đến gần táng hoa cốc, tiểu nha đầu là vì tìm kiếm sư tôn của mình. Thường sinh cùng đại trưởng lão trở mặt đến gần táng hoa cốc một màn, núp ở phía xa tiểu miên hoa thấy rất rõ ràng, mặc dù nghe không được sư tôn cùng đại trưởng lão nói cái gì, nhưng nàng biết mình sư tôn gặp phiền toái rất lớn. Tiểu miên hoa chưa từng hoài nghi vì sao sư tôn có thể đi vào táng hoa cốc, nàng chỉ là đơn thuần nhớ thương lấy sư tôn an nguy. Cho nên mới tráng lên lá gan, cái cuối cu nở dê đi vào cấm địa. Nho nhỏ nữ hải, một bên tránh né táng hoa cốc nguy hiểm, một bên tìm kiếm lấy sư tôn hạ lạc. Liên tục hai ngày, tiểu miên hoa không tìm được sư tôn không nói, cuối cùng đem chính mình làm lạc đường. Đi vào này mảnh bông vải bụi, tiểu miên hoa đã triệt để lạc đường, chỉ có thể theo một cái phương hướng cắm đầu đi thẳng. Khi nàng đẩy ra cuối cùng một mảnh cản đường bông vải, thấy chính là một mảnh vô biên hắc ám. Trong bóng đêm, đứng thẳng một khối đỏ thâm vĩnh dạ chi địa. Hào hát nha, nơi này là nơi nào a? Sư tôn đến cùng đi đâu? Tiểu miên hoa rụt cổ một cái, nắm đẩy ra bông vải bụi lại buông xuống. Thân thể nho nhỏ trốn ở bông vải trong bụi hoa nhiếp nhiếp run. Đối với hắc ám hoàng hốt, nhường này đứa bé không chịu lớn hoảng loạn, nàng mong muốn đi trở về, lại sợ mất đi tìm tới sư tôn cơ hội. Sư tôn. Tốt nửa ngày sau, tráng lên lá gan tiểu miên hoa nhỏ giọng la lên một tiếng, sau đó nghiêng thai lắng nghe, căn bản không ai trả lời. Lần nữa thận trọng đẩy ra bụi hoa, tiểu miên hoa nhô ra đầu nhỏ, nhìn kỹ một chút bông vải ngoài bụi hoa hắc ám. Một điểm ảm đạm vầng sáng tại hắc ám chỗ sâu nhất sáng lên một cái trước mắt, còn như là cỗ sao chổi lóe lên liền biến mất. Có phải hay không là sư tôn? Thấy trong nháy mắt kia vầng sáng, tiểu miên hoa cắn răng, đi ra bông vài bụi, đi vào bên này không biết hắc ám. Chống đỡ nàng dũng khí, là vị kia ưa thích chắp tay sau lưng giáo huấn người khác, ra vẻ nghiêm khắc, trên thực tế tâm địa hết sức mềm đích sư tôn. Là cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, từ nhỏ đưa nàng nuôi lớn, như huynh như cha đích sư tôn. Một khi nhớ tới sư tôn thân ảnh, phảng phất liền hắc ám đều trở nên không đáng sợ nữa, kiên định nữ hài siết quả đấm, hướng phía trong bóng tối càng mỏng manh vầng sáng đi đến. Vĩnh dạ chỗ sâu vầng sáng, đến từ một hạt cát đá. Cát đá lưu động tại thường sinh đầu vai, vốn nên là rắn cắt hình dáng cắt thái thuế, bị vĩnh dạ bia bên trong uy áp giam cầm chỉ còn một hạt hạt cát, trên đó vầng sáng càng ảm đạm. Đó là thường sinh hao hết lực lượng cuối cùng mới thôi động mà ra bản mệnh pháp bảo. Vô dụng, hóa thần chi cấm, không ai vọt tới mở. Mắt thấy cắt thái tuế vầng sáng càng lúc càng mờ nhạt, thường sinh đàn ở dê chắt giật giật khoe miệng, làm xong bị phong ấn ở vĩnh dạ chuẩn bị. Táng hoa cốc một nhóm trải qua hiểm tượng hoàn sinh, phá cảnh kim đan, vĩnh cố kim thai, cuối cùng chém giết tâm ma, ai có thể ngờ tới, chân chính nguy hiểm lại đến từ táng hoa cốc bản thân. Tông môn cấm địa, tổ sư chi mộ, quả nhiên là nơi chẳng lành. Sư tôn. Thường sinh nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói ra một câu nói nhỏ, cổ quái là nói nhỏ xuất hiện hồi âm. Chỉ bất quá hồi âm so sánh thanh thúy, lại sinh sinh mang theo một tia thanh âm rung động. Nhắm lại mắt lại lần nữa mở ra, thường sinh trở nên kinh ngạc lên. Tiểu miên hoa. Thường sinh nghe được cùng mình nỉ non coi trọng chồng kêu gọi, chính là tiểu miên hoa thanh âm. Sư tôn. Thật chính là ngươi. Tiểu miên hoa chạy chạy, nàng không nhìn thấy thường sinh thân ảnh ở nơi nào, duy nhất rực rỡ đã biến mất, bốn phía đen kịt một màu. Nhưng nàng nghe được sư tôn thanh âm, ngay tại cách đó không xa địa phương. Tại là tiểu nha đầu quyết định hướng đi, hợp lực chạy, cho đến hết hơi hết sức. Sư tôn. Người ở chỗ nào a? Tiểu miên hoa hao hết khí lực, lại cảm thấy cùng sư tôn càng ngày càng xa, bọn hắn phảng phất tại đi ngược lại, vô phương gặp nhau. Tiểu miên hoa. Tiểu nha đầu. Thường sinh không thể động đậy, hắn cảm thấy tiểu đồ đệ tiếng bước chân lơ lửng không cố định, rõ ràng liền tại phụ cận, hết lần này tới lần khác thấy không rõ lắm. Kỳ dị vĩnh dạ bia, tạo thành chân chính hắc ám. Tại đây chàng vĩnh dạ bên trong tồn tại trăm ngàn con đường, mà tất cả đường đều không thể gặp nhau. Mỗi một con đường đều là một đầu tuyệt lộ, không tồn tại phần cuối. Sư tôn. Ô ô ô. Ngã ngồi trên mặt đất tiểu miên hoa xẹp lên miệng nhỏ, khóc lên, nàng lại một lần nữa lâm vào bóng tối vô tận, lạc mất phương hướng. Tiểu miên hoa làm sao lại tới táng hoa cốc, lâm vào vĩnh dạ bia chẳng phải là chờ chết. Thường sinh ra sức dãy rủa lấy, hắn trở nên phẫn nộ lên. Hắn có khả năng bị vây chết tại vĩnh dạ bia bên trong, nhưng hắn vô phương khoan dung chính mình tiểu đồ đệ cũng bị vây chết trong đó. Mặc dù hắn không phải Trạm Thiên Tiêu, lại đã sớm đem tiểu miên hoa xem như chính mình chân chính đồ đệ, chân chính thân nhân. Hắn không cách nào tưởng tượng nhiều năm về sau, làm vĩnh dạ bia đổ sụp thời điểm, bên trong sẽ thêm ra một lớn một nhỏ hai bức hài cốt. Vĩnh dạ bên trong cũng có quan minh. Bị giam cầm song tay đang run rẩy lấy, Thường Sinh liều mạng muốn đem hai tay khép lại, cuối cùng, hắn hai cánh tay bắt ở cùng nhau, thế là một sợi cổ quái hỏa diễm ở lòng bàn tay giấy lên. Ngọn lửa kia trắng đen xen kẽ, không có nhiệt độ, chỉ có một tia đến từ hoang cổ khí tức chìm nổi, dường như một chén nhỏ hắc bạch ánh nến. Vĩnh dạ bên trong, sáng lên không tính sáng ngời ánh nến, thút thít tiểu miên hoa lau nước mắt đứng lên. Nàng nhìn thấy chỉ dẫn, thế là lảo đảo tìm tới. Sư tôn. Sư tôn ngươi ở chỗ nào? Tiểu miên hoa tìm được ánh nến, bồi hồi tại ánh nến chung quanh, lại không nhìn thấy sư tôn của nàng bất kỳ tung tích nào, hắc bạch ánh nến bên cạnh không có cái gì. Ta ở chỗ này, tại bên cạnh ngươi. Giọng ôn hòa mặc dù mỏi mệt, nhưng hết sức vui mừng, một câu tại bên cạnh ngươi, nghe được tiểu miên hoa hoa một tiếng lại khóc lên. Nàng không đang dùng con mắt tìm kiếm, mà là nhào về phía ra phương hướng của thanh âm. Làm hai cái hành tẩu tại không cùng đường lên thân ảnh như vậy gặp nhau, hắc ám thối lui, bình minh tiến đến. Nhìn nào ở trên người hoa hoa khóc lớn tiểu miên hoa, Thường Sinh dở khóc dở cười sờ lên tiểu đồ đệ đầu. Chẳng biết lúc nào, vĩnh dạ bia trong kia đạo đỏ thâm tầm mắt biến mất không thấy gì nữa, tổ sư cấm chế phảng phất cứ thế biến mất, Thường Sinh có thể hoạt động tự nhiên. Ngươi nha đầu này chạy thế nào đến táng hoa cốc bên trong? Thường Sinh trách nói. Ta nhìn thấy sư tôn cùng đại trưởng lão làm cho thật hung, sợ sư tôn cũng không đi ra được nữa, ô ô ô. Tiểu miên hoa khóc trả lời. Sư tôn bản lãnh lớn đâu, sợ cái gì, đi, chúng ta ra ngoài. Ừm. Tìm tới sư tôn tiểu miên hoa liền không sợ. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đi ra vĩnh dạ bia phạm vi, đi ra nguyên bản biển cắt bây giờ khô nước khu vực, cho đến đi vào vách núi một chỗ vết nước. Đứng tại đáy vực, Thường Sinh quay đầu nhìn lại. Vĩnh dạ bia vẫn như cũ sừng sững tại sơn cốc chỗ sâu, nay tòa cổ quái mộ bia y nguyên tản ra làm người run sợ khí tức. Hít sâu một hơi, mang lấy trùng điệp nghi hoặc, Thường Sinh lôi kéo tiểu đồ đệ đi vào bên dưới vách núi vết rách, sườn núi sau như vậy lâm vào chân chính vĩnh tịch. Vĩnh dạ bia sau đông vải trong bụi hoa, một đóa màu trắng đông vải đang dần dần nở rộ, cánh hoa chạm đến bia đá, nho nhỏ đông vải cũng không lâm vào trong hắc ám, mà là cởi mở đến càng mỹ lệ hơn. Chương 208, Tổ. Một trận cấm địa chuyến đi, trừ bỏ bị giết chết Bạch Hạc Phong đệ tử bên ngoài, Thiên Vân đệ tử cơ hồ không có thương vong, bao năm qua táng hoa cốc mở ra đều tràn đầy gió tanh mưa máu, lần này là an toàn nhất một lần. Vốn nên tuyệt hiểm cấm địa, thành an toàn thám hiểm chỗ, mà vốn nên an toàn Thiên Vân Tông sân môn, lại thành vì yêu tộc hội tụ tuyệt hiểm chỗ. Yêu tộc thế công càng ngày càng mãnh liệt. Trên trăm con quỷ đầu bò cạp xuất lĩnh lấy vô số hổ văn bò cạp đánh thẳng vào Thiên Vân Tông. Bầu trời bị tư nở dê con to lớn mắt rồng bức cùng hắc cốt điểu che đậy, này chút khổng lồ quái điểu lực lớn vô cùng, đem đại trận hộ sơn to mở đến kéo kẹt chít rung động. Loại cục diện này, trúc cơ cùng luyện khí kỳ môn người đã vô phương ứng đối, chỉ có thể dựa vào một đám kim đan trưởng lao chống đỡ.